Chương 221, gia phả. Ngàn năm sau gặp. 1. Chương 221, gia phả. Ngàn năm sau gặp. 1. Ánh nắng chiều vẩy vào trên đồng cỏ, bốn phía còn quấn xanh um tươi tốt cổ lao cây cối, cường tráng thân cây giống như là tuế nguyệt thủ hộ giả, yên lặng chứng kiến thế gian phong vân biến ảo. Madeline nắm đấm mang theo cực kỳ rõ ràng phong thanh, bay phất phới, cơ hồ là tại tiểu phù thủy hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm, liền trực tiếp trúng đích tiểu phù thủy mặt. Nói thật, Ai ẩn thật sự hoàn toàn không ngờ rằng Madeline lại đột nhiên làm loạn. Khi hắn phát giác được Madeline lúc công kích, nắm đấm đã gần ngay trước mắt, hắn căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Chỉ thấy, kèm theo ẩn trên gương mặt thịt mềm vỡ sóng, hắn nửa bên mặt trong nháy mắt liền lom xuống dưới, cái này thế đại lực chấm nhất kích mãnh kích, phản phất ngưng tụ Madeline trong thân thể toàn bộ khí lực. Thế có sao nói vậy? Đừng nói là đời này, liền xem như kèm thêm trên mặt càng phía trước đời trước, Ai ẩn đều thật không có bị người đánh qua khuôn mặt, hắn chỉ cảm thấy đầu mình lập tức liền có loại ông tác hưởng nặng nề. Cũng không chỉ là trên gương mặt truyền đến một hồi đau rất đau, Ai ẩn cả người cũng không khỏi tự chủ hướng phía sau lảo đảo mấy bước. Một quyền này là vì tuổi thơ của ta bóng tối. Madeline ngược lại là đánh một quyền sau hay thu tay, bất quá vẫn là nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có vẻ hơi trắng bệch. Ân, sưng cũng tại dần dần xuất hiện. Dù sao căn cứ vào giả sử bên trong thuyết tương đối tới nói, đánh người người nắm đấm cũng muốn tiếp nhận ngang hàng cường độ, tất cả mọi người là chuyển kỳ, nhục thân cường độ cũng đều cơ hồ cung cấp. Nguyên nhân chính là như thế. Madeline nắm đấm cũng là có chút thụ thương. Đương nhiên, chắc chắn không có ẩn khuôn mặt sưng lên lợi hại, Ai ẩn dùng sức văng hai cái đầu, rất là căm tức nhìn về phía Madeline. Cũng không có hỏi thăm cái gì là tuổi thơ bóng tối, Ai ẩn trẻ tuổi nóng tính, nơi nào chịu được loại này không hiểu thấu công kích. Hắn vén tay áo lên lập tức liền nhào về phía bên cạnh Madeline. Ta mẹ nó đây mới gọi là bị lưu lại tuổi thơ bóng tối. Bệnh tâm thần. Hơn 10 tuổi lão đầu, còn không giảng võ đức, đánh lén ta một cái 12 tuổi hải tử. Ngươi có muốn hay không khuôn mặt? Ai ẩn nắm đấm vẫn có chút đồ vật. Lực công kích 10 phần, tốc độ cực nhanh, nói là loạn phi phong quyền pháp cũng tuyệt đối không quá đáng chút nào. Chỉ thấy cánh tay của hắn nhanh chóng vung dậy, nắm đấm như mưa rơi hướng về Madeline đập tới. Mỗi một quyền đều mang hô hô phong thanh, tốc độ lạ thường, cái kia quyền ảnh để cho người ta hoa mắt. Cơ mờ nở. Madeline rõ ràng không ngờ rằng ẩn phản kích sẽ như thế tấn mãnh cùng kịch liệt. Hắn vội vàng giơ lên hai tay tiến hành phòng ngự, nhưng ẩn nắm đấm hay không đoạn địa rơi vào trên người hắn. Con mắt, cái mũi, thận, còn có cái kia Madeline cực kỳ hoảng sợ hạ bộ bởi vì cái gọi là quyền sợ trẻ trung, côn sợ lao lang. Nếu bàn về phù thủy ma pháp, cơ ma côn lão đầu chắc chắn giàu quyền đa dạng, thực lực không rõ, nhưng bàn về lột đồng tử đánh nhau, 12 tuổi ẩn thật sự để cho Madeline thấy được cái gì gọi là kinh khủng như vậy. Phanh 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 âm thanh liên tiếp vang lên, Madeline bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trong miệng càng không ngừng phát ra ngao ngao tiếng thê, đó là hai bên thận đồng loạt lọt vào mãnh kích phản ứng. Ngừng, ngừng, tạm dừng một chút, tạm dừng. Madeline một bên trốn tránh, vừa hàm hồ mơ hồ mà hô, trong giọng nói mang theo thủ lớn chưa trả, lại thêm thủ mới ai đoán. Trên mặt của hắn đã nhiều mấy chỗ máu ứ động còn diện ra một vệt máu. Trên mặt của hắn tràn đầy thần tình thống khổ, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, khoe miệng bởi vì đau đớn mà hơi hơi co quắp. Tạm dừng là không thể nào tạm ngừng. Ai ẩn tựa như sẽ phụ thể, lại là bang bang hai quyền thẳng đập Madeline hạ bộ. Hắn vốn là chỉ có một M60 tới chiều cao, trốn tránh lên Madeline phản kích gọi là một cái chân trượt linh hoạt. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Các ngươi lệ ô nạt đứng ở một bên, nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn vốn là muốn tiến lên khuyên can, nhưng mới vừa bước ra một bước, liền bị ẩn một cái vô vọng chi quyền đã trúng bà bay. Cả người trực tiếp chính là bay ngược ra ngoài. Nếu không phải là hắn phượng hoàng chảy mấy giọt nước mắt cho hắn, bờ vai của hắn chỉ sợ phải trực tiếp báo hỏng. Cái này nói chung chính là thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn. Đừng nhìn Madeline cùng ẩn cũng chỉ là phù thủy, nhưng hai người xem như truyền kỳ phù thủy, tố chất thân thể cũng là có thể so với giã thú hung mãnh. Lệ ố nạt dùng hành động thực tế đã chứng minh tiểu phù thủy một quyền hàm kim lượng mạnh bao nhiêu. Ái chà chà. Cho dù phượng hoàng nước mắt chữa thương hiệu quả rõ rệt, nhưng lệ ố nạt vẫn là đau nhè răng trợn mắt hít vào khí lạnh. Hắn vội vàng ôm mình phượng hoàng trốn rất xa phía sau đại thụ. Chuyện này là sao a? Trẻ tuổi đủ mỡ lẽ đỏ gia tộc thanh niên hơi có vẻ run lẩy bẩy. Phượng hoàng tựa hồ cũng bị biến cố bất thình lình dọa cho phát sợ, lông vũ cũng hơi dựng thẳng lên, phát ra một hồi bất an hót vang. Mà tại cách đó không xa, Ai ẩn còn tại đuổi theo mẹ Lì Truy, không có cách nào, tiểu phù thủy đã lớn như vậy liền không có nhận qua khí lớn như vậy. Bây giờ, ai mới là quyền vương? Ai ẩn càng đánh càng bên trên. Ngươi dừng lại a. Mẹ Lìn cũng không phải không muốn phản kích, nhưng ẩn tốc độ đánh đơn giản kéo căng. Hắn mắt thấy ẩn còn móc ra quyền sáo mang lên, tiếp đó lại móc ra ma dược ngã xuống quyền sáo bên trên, vị này phù thủy chi vương lập tức thần sắc biến đổi lớn. Ngươi mẹ nó sẽ không phải cho nắm đấm rội phân a. Mẹ Lìn không lo được hình tượng trực tiếp chính là nhanh chân chạy. Đối với một chút đến từ hậu thế, vẫn là ẩn độc chế ma dược, cho dù là hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được hiệu quả. Bởi vì phía trước mới gặp qua phân đến trước mắt bóng ma tâm lý, Madeline căn bản không dám đánh cược ẩn đến cùng cho nắm đấm kèm cái gì ma. Hắn chạy, hắn truy, hắn rõ ràng có chút mọc cánh khó thoát. Ngươi, ngươi đáng giận này tiểu quỷ, ta chỉ là tại báo thù ngươi hiểu không? Madeline ý đồ giảng giải, nhưng mà tiểu phù thủy nhưng căn bản nghe không vào giải thích cái gì. Vậy ta bây giờ cũng là báo thù, không hợp lý sao? Ngươi hôm nay thế nhưng là lần thứ hai đánh lên ta. Ai ẩn một bên tìm lại được có thể một bên phong thích biến hình chú, chỉ thấy quyền của hắn mặc lên còn sinh trưởng ra một cây lại một cây gai ngược. Bởi vì trước đây ma dược tới nước, mỗi một cây gai ngược đều lập loè làm người ta sợ hãi tính mịch lộng lẫy. Quay đầu liếc mắt nhìn Madeline, trực tiếp chính là hãi hùng khiếp vía cảm giác ra đầu phát cứng rắn. Hắn cũng không phải không muốn bắn ra pháp thuật phản kích, nhưng hắn liền sợ ẩn tại chính mình phóng ma pháp sau biến thành độ nha. Món đồ kia có cực mạnh ma miễn năng lực, đối với phù thủy không là bình thường không hữu hảo. Ta sai rồi, ta không nên xúc động. Mẹ liền tốc độ ánh sáng trực ủy, ý đồ xin lỗi, chỉ là tiểu phù thủy rõ ràng không buông tha, hắn chỉ có thể là cắn răng, phóng thích đại chiêu, trực tiếp đình chỉ chạy trốn tới eo lưng trong bọc sờ mó. Sau một khắc, cực lớn bảo dương liền để ngang hắn cùng ẩn ở giữa, bên trong bảo thạch bí ngân hoàng kim dưới ánh mặt trời từ từ sinh huy, trực tiếp liền đối với ẩn sinh ra hiệu quả nổi bật tác dụng. Tiểu phù thủy bị bảo dương ngăn cản, cũng là ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hô còn tốt, có phương diện vẫn là như cũ, không có đổi. Madeline mắt thấy ẩn bị tài bảo hấp dẫn, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp liền đem bảo dương đẩy về phía ẩn. Đây là ta đối ngươi bồi thường. Madeline che lấy mặt sưng, lấy tay lau đi khóe miệng vết máu, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Thanh âm của hắn bởi vì răng thiếu đi mấy khoảng mà trở nên có chút hở. A, muốn thu mua ta. Ẩn mặc dù đánh thắng, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút giận. Nếu như ngươi không nói rõ ràng đến cùng là cái gì ý tứ, ta có thể cùng ngươi từ năm nay đánh tới sang năm. Cứ việc nói thì nói như thế, nhưng hắn ra tay thu hồi bảo dương tốc độ cũng không có cái gì do dự, bất quá, thu chỗ tốt, cũng không đại biểu hắn nhất định phải muốn tha thứ mẹ lìn. Đường lưu bất đẳng thức có đôi khi thật sự dùng rất tốt. Hắn đã yên lặng tại chính mình trên sách vợ nhỏ cho mẹ lìn đơn mở một tờ, chuẩn bị về sau tìm cơ hội mới hảo hảo tính sổ sách. Đối mặt tiểu phù thủy ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú, mẹ lìn cười khổ một tiếng, vừa rồi ta đưa cho ngươi vật kia, là tới từ chân thực tạo vật chủ luyện kim tạo vật. Nói đúng ra, là chân thật tạo vật chủ bày ra bản thân vĩ lực, chỗ sáng lập luyện kim chi thần tác phẩm trong đó một cái khí quan, chỉ có chân thực tạo vật chủ mới có thể một lần nữa khởi động nó. Ta chính là mượn nhờ cái phương thức này, nghiệm chứng thân phận của ngươi. Mượn đi, chân thực tạo vật chủ, còn có. Độ nha. Các ngươi căn bản chính là cùng một cái tồn tại. Mẹ lìn ngữ khí mang theo chắc chắn. Ân. Ai ơn nghe vậy nhịn không được nhíu mày. Chân thực tạo vật chủ cái thân phận này hắn có lẽ có thể nhận, nhưng mà âm nha thân phận, hắn cảm thấy không có khả năng lại là chính mình trở lại quá khứ làm âm nha a. Xáo hoa bộ nhiều lắm. Ngươi có thể bây giờ còn cũng không rõ ràng điểm này. Bất quá, ta rất xác định phán đoán của ta, ta từng tại không thiếu trong sách cổ, tìm đến liên quan tới chân thực tạo vật chủ tin tức. Phải biết, hắn thường xuyên bị miêu tả thành một con chim, trên thế giới này làm sao có thể có như thế chuyện trùng hợp. Madeline thở dài, bắt đầu thi pháp chữa trị thương thế của mình. Ngươi tại trên quyền sáo bôi cái gì? Cho dù là thương thế dần dần bị ma pháp chữa trị, Madeline vẫn như cũ không quá yên tâm, hắn nhớ kỹ ẩn quyền sáo còn nện vào qua chính mình mấy lần. Không có gì, chính là một điểm nghiên cứu thất bại huyết mạch dung hợp dược thể. Đại khái có thể sẽ tạo thành ngươi dị biến trở thành yêu tinh. Các ngươi bây giờ gọi bọn chúng địa tinh. Chương 221, gia phả. Ngàn năm sau gặp. 2, chương 221, gia phả. Ngàn năm sau gặp. 2, Ai ẩn đáp lại để cho mẹ lìn hái hùng kết bía. Nhịn không được lại nhiều lần đối với mình làm mấy lần kiểm tra cặn kẽ. Hắn lại một lần nữa nhận biết được trước mặt cái này tiểu phù thủy ngon độc, chỉ là cho gia hỏa này một quyền gia hỏa này liền muốn để cho chính mình biến một chủng tộc. Ngươi thật đúng là một từ đầu đến đuôi phù thủy hắc ám. Mẹ lìn nhịn không được chửi bậy, tiểu phù thủy thì xem thường. Hắn cũng là mang ra chính mình tấm gương kiểm tra một hồi thương thế của mình. Ngược lại cũng không nghiêm trọng, chỉ là nửa bên mặt trái gò má có chút màu tím đỏ. Một điểm ma dược rót đi, rất nhanh gương mặt liền khôi phục bóng loáng. Cái này đến từ hôn huyết vương tử ma dược phối trộn, xem như chữa trị dược tề, có lẽ còn lâu mới có được xem như thẩm mỹ dược tề giá trị cực lớn. Thúc thúc tốt vẫn là không hiểu kiếm tiền. Ai ẩn tới lui còn lại một chút dược tề, cảm thấy ngược lại đều mà bình, thế là cả bình dược tề đều bị hắn ngã xuống trên mặt chảy xuôi xuống. Chính xác thẩm mỹ hiệu quả rất tốt, một chút tí tàn nhang đều không thấy. Người đây là cái gì? Madeline ngược lại là cũng không chú ý tiểu phù thủy trong tay dược tề, sự chú ý của hắn bị ẩn tấm gương hấp dẫn, đó chính là hắn từ đùm bờ lẹ đỏ nơi đó lấy được ẹ dịch ma kính. Trong mê ly miễn cảnh mọt găng lão sư không có nhận lấy, thế là tiểu phù thủy vẫn đặt ở bên cạnh trở thành chiếu áo kính dùng. Đặc biệt như vậy luyện kim đạo cụ, là tác phẩm của ngươi, vẫn là khác đại sư tác phẩm. Madeline bị ẹ dịch ma kính hấp dẫn, ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên, cứ việc trên mặt còn mang theo đau đớn, nhưng vẫn là nhịn không được lộ ra một tia thần sắc tò mò. Hắn đi về phía trước mấy bước, muốn tìm tòi nghiên cứu cái này thần bí luyện kim đạo cụ. Muốn nghiên cứu, nghĩ cái dám ăn đâu? Ai ẩn phát giác được mẹ lìn ý đồ, lập tức cười lạnh đem mẹ dịch ma kính thu vào, động tác hết sức nhanh chóng, căn bản muốn không cho mẹ lìn sờ một chút cơ hội. Ai? Mẹ lìn trên mặt lóe lên vài tia im lặng. Người cái kia trong ma kính cất giấu đồ vật, hắn có lẽ thật sự nắm giữ cùng người bình thường không giống nhau tầm nhìn, cho dù là lường vài lần, thế mà liền có thể phát hiện ai ẩn cũng không phát hiện bí mật. Cất giấu cái gì? Ai ẩn hơi kinh ngạc, nhìn về phía mẹ lìn ánh mắt tràn đầy hồ nghi, hắn cảm thấy mẹ lìn là đang lừa dối chính mình đem ma kính lấy thêm ra tới. Nếu là đổi thành hắn lời nói hắn liền sẽ như thế lừa gạt người khác. Không biết, ta chỉ biết là bên trong có bí ẩn không gian, trong không gian để một thứ gì đó. Madeline nuôi bay, hắn lần này ngôn luận càng làm cho ẩn cảm thấy khả nghi. Vậy tự ta trở về nghiên cứu một chút. Tiểu phù thủy cũng không tính cho Madeline cơ hội, phía trước là không biết, bây giờ nếu biết, như vậy trong ẹ dịch ma kính bí mật liền tổng hội bị hắn giải khai. Dù sao, có lẽ bây giờ chính mình còn không phải luyện kim thuật đại sư, bất quá nói một câu luyện kim thuật chuyên gia tuyệt đối không quá đáng chút nào. A, cảm ơn trời đất, các ngươi cuối cùng đánh xong. Lệ Ố Nạt lúc này một lần nữa chui trở về, một mặt lòng còn sợ hãi, trong ngực hắn vượng hoàng trực tiếp chui vào hắn trong trường bào. có lẽ là sợ ẩn một cái không cao hứng, liền nó cũng đánh. Gia hỏa này ma pháp đánh không lại ta, đánh quyền còn không có ta lợi hại, thỏa đáng thủ hạ bại tướng, ta mới thật sự là toàn năng phù thủy. Ai ẩn không khỏi có chút vô địch thiên hạ thổn thức. Madeline không biết nên phản bác thế nào. Lệ ố nạt cũng không tốt nói tiếp, dù sao hắn còn muốn đi theo ẩn nhận lấy bại tướng học tập ma pháp, cho dù là lao tổ trước mắt, hắn cũng không tốt làm thấp đi tương lai mình lao sư. Nhưng mà, lệ ố nạt muốn lấy trầm mặc ứng đối, tiểu phù thủy lại rõ ràng không có tính toán nói sang chuyện khác. Nhớ kỹ, chuyện này muốn biết tiến đủ bờ lẽ đỏ gia tộc tương lai gia phả bên trong, gia tăng to thêm tiểu chữ, nhiều dành trước mấy phần, tốt nhất mỗi cái đủ bờ lẽ đỏ gia tộc hậu duệ đều phải học thuộc đoạn chuyện cũ này. Ai ẩn nghiêm túc dặn dò một chút lệ ố nạt. A, cái này, vì cái gì đây? Lệ ố nạt có chút ngạc nhiên, theo bản năng liền hỏi thăm một chút. Tiểu phù thủy nháy máy mắt. Nó như thế nào đây, chính là. Ta có tác dụng lớn, nhớ lấy, nhớ lấy. Hắn hàm hồ qua loa lấy lệ đi qua. Nhìn thấy tiểu phù thủy bộ dáng này, Madeline nhịn không được khỏe mắt run rẩy mấy lần. Hắn cho dù không cần đầu óc suy nghĩ, đều có thể ý thức được tiểu phù thủy chỉ sợ không có hảo tâm gì. Nhưng hắn lại có thể phải làm gì đây? Đánh không lại chính là đánh không lại. Ai, Madeline lần thứ hai cảm thấy một loại cảm giác vô lực sâu đậm, lần trước vẫn là hồi nhỏ, quả nhiên trước mặt gia hỏa này thật sự thiên khắc chính mình. A, đúng, đem viên kia ánh mắt trả cho ta. Hắn càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng thấy phải khó chịu, thế là liền bắt đầu hướng ẩn đòi hỏi phía trước đưa cho ẩn luyện kim đạo cụ. Ngươi cái này càng là nghĩ cái dám ăn. Ai ẩn nắm được miệng túi của mình, bởi vì cái gọi là rơi túi là sao, ý tứ chính là rơi xuống trong túi tiền của hắn đồ vật, liền chịu hắn bảo hộ, cho nên sẽ một mực ở vào an toàn trạng thái. Cái gì? Không biết xấu hổ. Madeline đều nói đó là thuộc về chân thực tạo vật chủ đồ vật, hơn nữa Madeline còn nói hắn chính là chân thật tạo vật chủ, cái kia Madeline đem đồ vật giao cho hắn chẳng lẽ không gọi vật quy nguyên chủ sao? Cũng liền ta không phải là cảnh sát, bằng không thì ta chắc chắn cho ngươi một đóa hoa hồng lớn. Ai ẩn miệng lại nhảy không ngừng, để cho Madeline càng ngày càng cảm thấy loại kia nồng nặc âm nha rẻ chà bu. Ngươi giữ lại, ngươi giữ lại, đừng làm rộn đàn ta. Cảm giác đầu thấy đau Madeline, cũng là vô lực lắc lắc tay, không nghĩ thêm muốn đòi lại đưa cho ẩn xỉ bờ ánh mắt. A, đúng. Ai ẩn ở thời điểm này, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đi vòng qua Madeline sau lưng, nhón chân lên giơ tay lên nhanh như thiểm điện từ Madeline trên đầu rút ra mấy. 10 cái tóc. Tê Madeline có chút bị đau. Ngươi làm gì? Hắn bưng kín cái hốc. Nơi đó mắt trần có thể thấy thiếu đi một túng lông. Ta cũng có một cái ngờ tới. Ai ẩn ngẩng đầu. Nhìn chăm chú hướng về phía Madeline cặp kia để cho hắn quen thuộc hai mắt. Đại pháp sư, hơn 1000 năm sau gặp. Hắn cúi đầu thận trọng cất kỹ trong tay mình Madeline tóc, đông nhiên không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía cái kia thật giống như ý thức được cái gì không khỏi kinh hãi lệ ồ nạt. Đúng mơ lệ đỏ tiên sinh, thật tốt học mà pháp a. Tiếng nói rơi xuống. Ai ẩn ước lượng lấy Madeline cho lúc trước cổ đại thời gian chuyển hóa khí. Sau một khắc cả người liền huyễn ảnh hiện hình rời đi mảnh này hẻm núi lớn, chỉ để lại Madeline cùng Lệ Ô Nạt hai người ở đây. Trong sơn cốc lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có gió nhẹ vẫn như cũ thổi lất phất, lá cây vang xào xạc. Hơn 1000 năm sau, Madeline nhìn qua ẩn rời đi chỗ. Hắn đầu tiên là sửng sở. Hồ cơ sao? Xem ra ta là thất bại. Lập tức, vị này phù thủy chi vương chính là ánh mắt hơi hơi lập lòe, thấp giọng khẽ nói, giọng nói mang vẻ mấy phần tiếc nuối cảm giác. Hắn chắc là có thể từ một chút trong đôi câu vài lời, đọc đến cất giấu những tin tức kia. Lão sư, ngươi có thể sống 1000 năm. Lệ ố nạt ngôn ngữ năng lực phân tích rõ ràng cũng không tệ, hắn khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh mình đại pháp sư, đồng thời, cũng là vụng trộm đem xưng hô đã biến thành có dạng bù hồi xưng hô. 1000 năm mà thôi. Madeline ngược lại là đối với cái này cũng không có bao nhiêu cảm xúc chập trùng. Vừa rồi tên kia, mới thật sự là lão ngân đồng. Hắn nhìn về phía bên cạnh mình trẻ tuổi học đồ, ngựa khí ở trong nhịn không được mang tới mấy phần cảm khái hương vị. Hắn là tiên tổ của ta. Lệ ố nạt bây giờ rõ ràng còn nắm lấy chính mình vừa rồi phỏng đoán. Người nào nói rõ ràng đâu, xác suất không nhỏ. Madeline Dubai, ánh mắt dừng lại ở trên Lệ Ô Nạt Phượng Hoàng, cái này siêu việt sinh tử giống loài, cho dù là hắn đều không cách nào tìm kiếm khởi nguyên, chỉ có thể là hợp lý tiến hành một chút nữa tới. Quả nhiên là dạng này. Lệ Ô Nạt gật đầu một cái, móc ra một cái máy vi tính sách tay, bút ký, bắt đầu soát 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 viết. Ân. Madeline nhìn sang, lập tức có chút không kèm được. Gia hỏa này thật đúng là tại bắt đầu tuân theo ẩn dặn dò viết lên cái gọi là gia tộc truyền thừa cố sự. Hẻm núi lớn ở trong chuyện phát sinh kế tiếp, ai ẩn đã không thể nào biết được, hắn về tới tiểu mật găng nhà lâu đài cổ. Trực tiếp chính là huyễn ảnh hiện hình xuất hiện ở tòa thành trên hành lang. Dịch lệ. Ai ẩn vừa định muốn đi tìm dịch lệ. Đồng nhiên. Hắn phát hiện mình túi tiền xuất hiện một chút dị thường, vốn cho rằng là mẹ lỉn tại trên kim loại ánh mắt có thể lưu ma pháp, đội vàng móc ra sau lại phát hiện dị thường cũng không phải viên kia ánh mắt. Cái này. Ai ẩn móc ra một quân cờ. Tượng trưng quốc vương quân cờ. Nó lúc này đang tản ra như đèn pha lấp lóe tầm thường lộng lẫy, còn có một loại chấn động cảm giác. Ai ẩn rất là kinh dị phát hiện, cái đồ chơi này giống như cùng sự vật nào đó sinh ra cộng minh. Là đi bên này a. Ai ẩn lần theo loại cộng minh này dọc theo đường đi đi, chỉ thấy quân cờ kia sáng bắt đầu lóe lên càng ngày càng thường xuyên, chấn động cũng tại càng ngày càng kịch liệt. Nó mang theo ẩn đi tới tòa thành hậu phương một chỗ hoa viên. Tiểu sát hoàng hôn phía dưới, một nữ nhân đang đứng ở hoa viên ở trong tu bổ lấy những cái kia diêm rúa loại loại hoa. Công tước phu nhân. Ai ẩn tựa như ý thức được cái gì, hắn thi triển ma pháp, nhìn về phía xa xa nữ nhân. Quả nhiên, công tước phu nhân trong bụng thế mà đã dựng dục một cái sinh mệnh, đó đúng là tương lai nước Anh cổ đại dồi dào nhất sắc thái truyền kỳ vĩ đại quốc vương. T. Ai ẩn nghĩ tới hôm nay sớm đi thời điểm, vua ủ ở còn tại mẹ lìn dẫn dắt phía dưới, tới qua nơi này cùng công tước phu nhân giao hợp, cái này là thật để cho hắn cảm giác rất là rung động. Công tước phu nhân không chỉ đã mang thai vua ủ ở loại, hơn nữa, hôm nay còn cùng vua ủ ở lại cái kia qua. Người phụ nữ có thai a, đơn giản quá nổ tung. Hồ Gươm cấm thư trong vùng giã sử cũng không dám viết như vậy a. Chương 222, cự đầu nghi hoặc, độ nhà chi uy. Một, chương 222, cự đầu nghi hoặc, độ nhà chi uy. Một, lúc hoàng hôn, chân trời mang theo một vòng sáng lạng kim sắc. Nó liền như là dung kim giống như chậm rãi khuynh tả tại lâu đài cổ xưa mỗi một gạch một trên ngói. Tòa thánh hậu hoa viên vào thời khắc này lộ ra phá lệ tĩnh mịch mà yên tĩnh, phản phất là thiên nhiên đặc biệt vì tòa này lịch sử lâu đời kiến trúc phụ thêm một bộ màu vàng mà thơ. Gió nhẹ nhẹ thổi ẩn hai gò má, mang theo trong hậu hoa viên nhàn nhạt hương hoa, gió xuyên thẳng qua tại tu bổ chỉnh chỉnh tề tề lùm cây ở giữa, ngẫu nhiên có vài tiếng chim đêm hót vang tăng thêm vài phần u tĩnh. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng bụi hoa, rơi vào nơi xa vị kia ưu nhã phụ nhân trên người. Nàng thân mang một bộ màu xanh đen váy dài, váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, phản phất cùng hoa viên hòa làm một thể. Đây là một găng mẫu thân. Y Lệ Nạ nữ sĩ cũng không phát giác gái ở đến, nàng cứ như vậy ngồi xổm ở trong hoa viên tu bổ hoa của mình cây cỏ, cái này vốn nên là người làm vườn việc làm có thể nàng cũng lộ ra vô cùng thuận buồm xuôi gió. Có lẽ là ngày bình thường liền có phương diện này yêu thích ẩn đứng tại tòa thành hậu hoa viên trong bóng tối, như cũ có chút kinh dị với thực tế thế mà so giả sử còn muốn tới thái quá cùng hoang đường. Người phụ nữ có thai a, còn cùng đua ủ ở yêu đường một trộn. Sớm như vậy giữa kỳ thế kỷ quả nhiên so kiếp trước chính mình hiểu rõ đến còn muốn hỗn loạn. Chân huyên chuyện tới đều chỉ có thể tính tiểu lắm muội. Ai ẩn túi đầu nhìn về phía trong tay mình quốc vương quân cờ, viên kia từ sở lì thợ dịn trong mật thất có được quân cờ bây giờ đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Bây giờ quân cờ phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại lòng bàn tay của hắn hơi hơi rung động. Rất rõ ràng, nó chính là tại cùng ẩn cảm giác đến ý lý nạ nữ sĩ trong ngực thai nhi sinh ra của mình. Mặc găng mẫu thân trong bụng thai nhi, vô cùng có khả năng chính là cổ gờ bờ gì tẹn trong truyền thuyết đua Asua, chỉ có điều, con cờ này tại sao lại cùng còn tại thai nhi thời kỳ đua Asua sinh ra của mình. Đây chính là đến từ sở lỷ thợ dịn trong mật thất đồ vật, liền xem như sở lỷ thợ dịn thời kỳ đầu chế ra đạo cụ, chắc cũng là đến từ cách nay mấy trăm năm sau bốn cự đầu thời đại mới đúng. Xa là giờ, sở lỷ thợ dịn đến cùng là cái tình huống gì? Chế tạo như thế một cái hội cộng minh tại một vị cổ đại truyền kỳ đồ vật, trong đó không chừng liền cất giấu cái gì nguyên nhân không muốn người biết. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng chỉ là sở lì thờ dịn đồ cất giữ, người chế tác cũng không phải là sở lì thờ dịn. Bất quá, dù vậy, nó có thể chính xác tìm đến một vị chân chính quốc vương cũng chắc chắn không phải thứ đơn giản. Ai ẩn luôn cảm thấy ở trong đó cất giấu cái gì không đúng chỗ, tùy theo mà đến lại là một loại mơ hồ không nỡ. Dù sao trong lòng hắn, đối với xã lạ giờ, sở lì thờ dịn ấn tượng cũng không được tốt lắm. Luôn cảm thấy đây là một cái ưa thích sau lưng làm hấp thụ sau màn ra hỏa. Ngay tại trong lòng ẩn phỏng đoán không ngừng thời điểm, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến nhỏ vụ động tĩnh, có gai phiến lá sát qua dày mặt phát ra tiếng xào xạc. Chỉ thấy ba cái nâng khay bạc hầu gái từ trong lâu đài chuyển đi ra, viền ren váy đảo qua gạch xanh mặt đất, ngọt ngào mùi nước hoa hòa với nướng quả táo hương khí đập vào mặt. Bọn này hầu gái trên khay bạc bày đầy tinh xảo bánh ngọt, đó là ở thời đại này chỉ có quý tộc có thể hưởng dụng đến mỹ vị. Ai ẩn mắt thấy những thứ này hầu gái càng ngày càng gần, cấp tốc bất động thanh sắc lui lại mấy bước, trong miệng thấp giọng niệm động chú ngữ, trong nháy mắt cơ thể tựa như cùng sáp nhập vào trong không khí bình thường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyễn thân chú, cùng nhìn lén nhóm dùng đều nói tốt tính thực dụng ma chú. Phù thủy tại cái này lâu đài là hiếm thấy giống loài, ai ẩn lại đứng hàng truyền kỳ, đã không còn lo lắng cho mình không quá thuần thục huyễn thân chú sẽ bị người nhìn thấu. Không phải sao? Bọn hầu gái không có chút phát hiện nào mà từ bên cạnh hắn đi qua, tiếp tục tiến lên, mãi đến biến mất ở hoa viên chỗ sâu. Ở đây nhưng không có không tuân thủ ma pháp quy tắc đùm bờ lẹ đỏ hiệu trưởng cùng dính loạn. Ai ẩn nhìn xem bọn hầu gái đi tới mọt găng bên người mẫu thần, hơn nữa thận trọng hầu hạ ý ý nạ nữ sĩ ngồi xuống trên đế, sau đó mới đưa bánh ngọt bày tại ý ý nạ nữ sĩ trước mặt một cái tuyệt đẹp trên bàn đá. Trên bàn đá rõ ràng độ một tầng trang trí, nghệ thuật cảm giác không thua chút nào cho hậu thế muôn hình muôn vẻ cái bàn, phối hợp tinh xảo điểm tâm, đây tuyệt đối là hậu thế các tiểu tiên nữ lý giải ở trong chính mình chỗ hưởng dụng trà chiều nên có dáng vẻ. Phu nhân, ngài gần nhất lúc nào cũng đói đến nhanh, chúng ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị một chút tương đối không có như vậy béo phì bánh ngọt. Trong đó một tên hầu gái nhẹ nói, hơn nữa thận trọng là ý ý nạ nữ sĩ rót một chén nước trà, nói là trà, nhưng trên thực tế lại cũng còn cần 1000 năm mới lưu truyền tới hồng trà khác nhau quá lớn. Coi là một loại nào đó thảo dược nước trà a đúng vậy a, ta gần nhất chính xác đói nhanh vô cùng, hơn nữa khẩu vị còn đặc biệt bắt bẻ, những cái kia ngọt ngào đồ vật đều khiến ta nghĩ tới hồi nhỏ trong hầm ngầm thối giữa mật quán. Mặc găng mẫu thân trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu, thận trọng đưa tay cầm lên một khối bánh ngọt, ưu nhã cắn một cái. Động tác của nàng thong dong mà ưu nhã, phản phất mỗi một chi tiết nhỏ đều đi qua chú tâm tạo hình. Quý tộc ưu nhã chưa từng chỉ hỗn tạp lễ tiết, còn có lúc ăn cơm cái chủng loại kia nhai kỹ nuốt chậm. Đương nhiên, tại ẩn xem ra có chút không quá thú vị, miệng lớn dùng bữa miệng lớn cơm khô mới là hắn yêu nhất. Tiểu phù thủy trong lòng soi mói, một găng mâu thân đương nhiên không có khả năng biết được, nàng một bên ăn cái gì một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng bọn hầu gái trò chuyện với nhau, ngẫu nhiên còn có thể bởi vì cái nào đó chê cười mà cười phải nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Nhưng ẩn chú ý tới, trong ánh mắt của nàng tựa hồ lúc nào cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Có lẽ là bởi vì sắp đến sinh mạng mới, để cho nàng vừa chờ mong vừa khẩn trương. Cũng có thể là bởi vì yêu đương bụng trộn còn mang thai sự tình, cảm thấy có lỗi với mình chính quy trượng phu. Quý phụ nhân tâm tư, ai có thể phỏng đoán tinh tường đâu? Ai ẩn không có xâm lấn chính mình lão sư mẫu thân tư tưởng, hắn thậm chí không có ý định tiếp tục nhìn trộm, lại quan sát phút chốc, ai ẩn cũng là thanh lý một chút trên người phấn hoa chuẩn bị rút đi. Cái đồ chơi này đối với còn tại sáng lên quân cờ, ai ẩn cũng chỉ có thể là tạm thời thu lại. Hắn lặng yên không tiếng động quay người rời đi, liền như là lúc đến nơi này mở dạng, không người phát giác, dọc theo phiến đá xếp thành con đường một lần nữa về tới cổ lao tòa thành ở trong. Bây giờ, bóng đêm đã gần đến, bên trong lâu đài lại đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều xa hoa lãng phí thắp sáng lấy đến, cùng phía ngoài yên tĩnh cùng lờ mờ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trên vách tường có đủ loại bức họa, bất quá cũng sẽ không động, cũng không biện pháp giao lưu, cho nên cũng không thể câu lên ai ẩn hứng thú. Hắn đi thẳng tới dịch lệ chỗ gian phòng, có chủ tớ ở giữa liên hệ. Tiểu phù thủy có thể rõ ràng cảm giác được dịch lệ tình huống. Hắn đẩy ra một phiến vừa dày vừa nặng cửa gỗ, đi vào dịch lệ gian phòng. Trong phòng, dịch lệ đang đứng tại một tấm trước bàn đá, trong tay cầm một bình màu tím đậm ma dược. Cô đây không phải mạn phù uống ma dược cầm thành, mà là dịch lệ hướng về mạn phù trong cổ họng quán ma thuốc cầm thành. Hôn mê bất tỉnh mạn phù thậm chí bị dịch lệ cắm lên một cây thông hướng dạ dày cái ống. Dịch lệ trên mặt mang theo một tia không kiên nhẫn, nhưng động tác lại dị thường nhu hòa, giống như là chỉ sợ làm bị thương đối phương. Chậc chậc, ngươi đối với nhà ngươi người hầu vẫn rất để bụng. Ai ẩn nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, thật đúng là không có ai nghe qua chúa tể bóng tối lại có như vậy phục dịch người kiên nhẫn. Phải, phải. Dịch lệ ngẩng đầu, nhìn thấy ẩn đi tới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thả ra trong tay ma dược bình nhịn không được nhìn quanh một chút bên ngoài. Mẹ Lino. Chúa tể bóng tối trong thanh âm mang theo vài phần thần trương. Đương nhiên là bị ta đánh chạy. Ai ẩn xưa nay sẽ không buông tha mỗi một cái trang bức cơ hội, đặc biệt là đưa tới cửa loại này, cho nên hắn tận lực để cho thanh âm của mình lộ ra phong khinh vân đạm. Đơn giản giống như là đánh bại trong truyền thuyết phù thủy chi vương giống như ăn cơm uống nước. Nó như thế nào đây? Điệu bộ lần này có lẽ có chút làm ra vẻ, bất quá dù sao cũng là sự thật, nó cũng chính xác khiếp sợ đến trẻ tuổi chúa tể bóng tối. Dịch lệ con ngươi hơi hơi có rút trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ngươi nói cái gì? Ngươi đánh bại mẹ lìn? Nghe vậy ẩn gật đầu một cái. Hơi hận. Dịch lệ rõ ràng sững sốt một lát, sau đó lại nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi quả nhiên là một cái đáng sợ quái vật. Cũng không biết lần giải thích này nên bị hiểu thành tán dương vẫn là nguyền rủa. Ngược lại dịch lệ dáng vẻ chính xác nhìn cảm xúc chập trùng cực lớn. Trong giọng nói của hắn vừa có không thể tưởng tượng nổi rung động, cũng có một loại nào đó phức tạp thoải mái. Đại khái là cảm thấy ẩn liền Madeline đều có thể đánh bại, chính mình thua bởi trong tay ẩn xem ra cũng không tính xui xẻo. Madeline đánh không lại ngươi, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Như vậy nhìn tới, ta cùng Madeline còn có thể tính toán một cái cấp bậc. Dịch lệ cũng không biết là tại tự rêu vẫn là tại bản thân an ủi. Lần này bốn bỏ năm lên phương thức rất có ẩn phong cách. Chúa tể bóng tối nhìn cũng là học được. Nói thật, ngươi thật nên đi quan sát chúng ta chiến đấu, như thế ngươi còn có thể ạt cả bằng truyền bá lịch sử. Ai ẩn đối với chuyện này là thật sự cảm giác có chút tiếc nuối. A chương 222, cự đầu nghi hoặc, độ nha chi bi. 2, chương 222, cự đầu nghi hoặc, độ nha chi bi. 2, dịch lệ chỉ là lắc đầu, không có trả lời, đối với sẽ bị nhốt vào ạt cả bằng loại chuyện này hắn đã làm xong chuẩn bị, trên thực tế hắn bây giờ liền muốn đi ạt cả bằng vào ở nơi đó cũng là nhân tài, người người nói chuyện đều êm tai, còn không gặp được quái vật gì. So ở tại cổ đại tốt hơn nhiều lắm cũng không phải cái gì người đều có thể cùng trước mặt tiểu phù thủy một dạng thích ứng cùng dung nhập loại này đáng sợ thời đại. Ngươi chừng nào thì đi tìm thời gian chuyển hóa khí. Dịch lệ đã không kịp chờ đợi muốn về nhà, hắn không biết ẩn cùng mẹ lìn sau này đổ ước cho nên lại là hơi có vẻ đội vàng mở miệng. Ta đã từ mẹ lìn nơi đó lấy được. Ai ẩn mỉm cười, từ trong túi móc ra một cái chiếu lấp lánh vật, chính là cổ đại thời gian chuyển hóa khí. Thời đại này đối với loại này luyện kim đạo cụ quản khống còn không tính nghiêm ngặt, có lẽ là bởi vì sở thần bí sự vụ ở thời đại này chưa thành lập, hay là thành lập nhưng mà còn không có phát triển nguyên nhân. Cho ta một chút thời gian, ta nghiên cứu một chút vật này. Ai ẩn nhìn một chút trong tay thời gian chuyển hóa khí, cổ đại luyện kim trang bị cùng hắn hiểu thể hệ khác biệt rất lớn. Muốn hoàn toàn thăm dò rõ ràng nguyên lý trong đó chính xác cần một chút thời gian. Đương nhiên, cũng không cần quá lâu, dù sao nhất thông bách thông, luyện kim thuật tại nhiều khi rất nhiều nguyên lý cũng là tương thông nguyên lý. Không đổi, lại ở lại mấy ngày, ta còn có cái học đồ muốn dạy dỗ. Có sao nói vậy, nếu không phải là cũng nhớ nhà sốt ruột, ai ẩn kỳ thực vẫn rất muốn ở thời đại này ở lâu một đoạn thời gian. Không chỉ là hiểu rõ lịch sử bí ẩn, càng muốn hơn nhiều cảm thụ một chút người cổ đại văn cùng ma pháp. Hắn thậm chí còn muốn tìm một chút, bây giờ mãng phu nữ thần phải chăng đã kèm theo cổ quốc trầm luân. Đương nhiên, cũng không đội tại nhất thời. Tương lai cuối cùng còn rất nhiều cơ hội. Người động tác thật là nhanh. Dịch lệ ánh mắt phát sáng lên, hắn đi lên trước, muốn xem xét tỉ mỉ ẩn trong tay thời gian chuyển hóa khí, bất quá hắn lực chú ý lại bị ẩn một cái tay khác còn ước lượng lấy quân cờ hấp dẫn. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Dịch lệ hiếu kỳ mở miệng. Nghe vậy, Ai ẩn lập tức nhíu mày, ta mới vừa rồi còn dự định hỏi một chút ngươi đây, cái này là từ sở lì thợ gìn mật thất bên trong tìm được đồ vật, ngươi năm đó mở mật thất ra thời điểm vì cái gì đem nó lưu lại mật thất? Mật thất bên trong còn có những thứ khác quân cơ sao? Tiểu phù thủy ý đồ từ dịch lệ ở đây thu được một chút manh mối, bất quá, dịch lệ sau khi nghe cũng lộ ra so với hắn còn mơ hồ biểu lộ. Con cờ gì? Dịch lệ không thể nào là trang, hắn không cách nào tại trước mặt ẩn tàng chân thực cảm xúc, hắn là đích xác đối với cái này cảm thấy mờ mịt. Hoàn toàn không biết ẩn đến cùng đang nói cái gì. Ngươi rời hết sở lì thờ gìn mật thất kia thời điểm bên trong không có quân cờ và bàn cờ sao? Ai ẩn con mắt không khỏi là híp lại, trong lòng cũng là cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Đương nhiên không có loại đồ vật này, sở lì thờ gìn lưu lại rất nhiều văn hiến còn có nghiên cứu tài liệu, cùng với một chút cổ đại đạo cụ, bất quá những cái kia đều cũng không phải cái gì bảo tàng. Chỉ có thể coi là sở lì thờ gìn cái kia trong phòng nghiên cứu vốn là chất đống đồ vật. Dít lệ thành thành thật thật đưa cho trả lời, con mắt lần nữa nhìn về phía ẩn trong tay quân cờ. Ngươi là nói ngươi tại vốn nên chống giống mật thất bên trong tìm được cái này. Đôi mắt của hắn cũng tại hơi hơi lấp lóe, chúa tể bóng tôi không phải ngu ngốc, cũng là ý thức được một số không giống bình thường. Ân. Ai ẩn đưa cho xác định gật đầu. Dít lệ trần chờ phút chốc, ngữ khí không quá xác định mở miệng, kỳ thực, ta, hoặc giả thuyết là vô nề mọt, một mực có cái ngờ tới, đó chính là sở lì thờ dịn rất có thể cũng chưa chết. Hắn lời nói lập tức để cho tiểu phù thủy trong lòng có một chút suy nghĩ. Chính xác. Madeline nếu là có thể sống mấy ngàn năm, cùng là truyền kỳ. Sở lì thờ dịn chỉ cần nghĩ chắc chắn cũng có thể. Hoặc có lẽ là bốn cự đầu đều có thể tìm được tránh né, chiến thắng tử vong biện pháp. Xem ra tại ngươi rời chống mật thất sau, còn có khác người từng tiến vào mật thất kia, cũng không biết có phải hay không sở lì thờ dịn bản thân. Ai ẩn nuốt nuốt trong tay còn tại phát ra ánh sáng nhạt quân cờ. Trên mặt nhìn không ra tâm tình gì ba động. Ngậy! Đừng vẫn mãi sách ta rời chống mật thất, ngươi phải biết, chúng ta dạng này xuất thân phù thủy học sinh, muốn tại thế giới ma pháp ở trong thu được một chút tài lực cũng không tính đơn giản. Dịch lệ có chút mất cảm. Hắn ý đồ cùng ẩn thiết lập trung tình. Nhưng mà, không đơn giản sao? Ai ẩn lại là đưa cho hoàn toàn tương phản hồi, ta cảm giác vẫn rất đơn giản, ta tiến phù thủy thế giới sau liền không có thiếu tiền, ngươi biết ta tại hẻm xéo miễn phí thu được một con đường sao? Thuần huyết gia tộc đổi tới đưa cho ta. Ta không cần bọn hắn còn không làm, nói xong, tiểu phù thủy còn sách cầm lên chính mình chưa bao giờ gỡ xuống qua chùm chìa khóa tại dịch lệ trước mặt hoảng du một chút. Trẻ tuổi chúa tể bóng tối chỉ cảm thấy người đều tê, kém chút không có căng lại. Hắn thật sự cảm thấy một loại tích tụ tự nhiên sinh ra, cũng là quật khởi tân tinh, vì cái gì những cái kia hướng mình tốt như thế gia tộc, đối với chính mình liền không có hảo phóng như vậy. A, đúng, ta đem ngươi bảo quản cái kia quỷ dị đồ chơi đâu? Ai ẩn thư thản, lập tức lại nghĩ tới chiến lợi phẩm của mình, cái kia giấu ở bóng tối trong bao kỳ lạ sinh vật. Ở bên kia, Dịch lệ chỉ góc phòng, chỉ thấy âm ảnh sinh vật cư nhiên bị hắn nhét vào một cái lọ thủy tinh bên trong, mặc dù ra hỏa này một mực tại trong bình la hét đều to đập cái bình, bất quá cũng không có sinh ra bất kỳ âm thanh. Chắc là Dịch lệ bị làm ầm ĩ phiền sau đối nó thực hiện trầm mặc chú. Thứ quỷ này. A. Ai ẩn từ trong góc sách xốp lên cái bình, hắn đông nhiên có chút kinh dị phát hiện, chính mình lại có thể thấy rõ ràng bóng tối ở trong cái kia sinh mệnh là cái gì bộ dáng. Chỉ thấy một đoàn bóng tối bao khỏa ở trong, quả thật có một đoàn sói xám vẻ ngoài đặc thù hơn thể. Bộ lông của nó nồng đậm mà thô ráp, hiện ra một loại màu xám đậm, phản phất cùng bóng tối hòa làm một thể, con mắt lập lòe u xanh tia sáng, giống như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Mắt thấy ẩn xích lại gần chính mình, không cách nào phát ra âm thanh sói xám còn đối với ẩn nhè răng trợn mắt, lộ ra răng nanh sắc bén, trong mồm nói lẩm bẩm, không ngừng đập vào cái bình phản phất tại im lặng gào thét. Đây là bởi vì nguyên nhân gì đâu? Ai ẩn trong đầu lóe lên nghi vấn, vì cái gì phía trước hắn thấy không rõ lắm cái này hồn thể, mà bây giờ lại có thể nhìn rõ ràng như thế đâu? Rõ ràng ở giữa cũng liền cách nửa ngày thời gian mà thôi. Ngươi có thể nhìn đến đồ vật trong này sao? Ai ẩn có chút kinh dị quay đầu, ngựa khí không xác định nhìn về phía còn tại quan sát mạn phù uống xong ma dược sau thân thể biến hóa tình huống Dịch lệ. Đương nhiên chính là một đoàn bóng tối. Dịch lệ đưa cho trả lời, ta vừa rồi nghiên cứu một chút, bọn chúng cùng hồn khí có chút giống, bất quá lại thuộc về là hoàn chỉnh linh hồn. Có lẽ cái này cũng là một loại nào đó đào thoát tử thần ma trào thủ đoạn. Hắn còn nói ra mình ngờ tới cùng phán đoán, bất quá, Ai ẩn muốn biết lại cũng không phải là tin tức như vậy. Chỉ có ta xem gặp sao. Ai ẩn như có điều suy nghĩ một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến trên bình thủy tinh. Lão sói xám thân hình vẫn là có thể thấy rõ ràng, nửa trong suốt da lông phía dưới nhấp nhô một loại nào đó không thuộc về cái thời đại này phù văn, tối quỷ quệt là trong con mắt của nó phảng phất phản chiếu lấy một ít đồ ảnh. Đó là ân từng tại cả sạn giờ ra cái chán thấy qua độ nhà chi trảo. T. Ai ân hồi tưởng lại cái này con đại hôi lang phía trước nhắc tới hồn điện chi danh, tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, phảng phất ý thức được cái gì, trực tiếp chính là bắt đầu thi triển lên chính mình năng lực mới lấy được. Chỉ thấy cơ thể của ân bắt đầu phát sinh biến hóa. Xương cốt của hắn phát ra nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch, làn da mặt ngoài hiện ra đen như mực lông vũ. Hai tay mở rộng thành rộng lưng cánh. Trong mấy mắt, hắn đã hóa thành một cái độ nha, lông vũ giống như bóng đêm thâm thúy, con mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng, giống như là đỏ tươi mặt trăng quỷ quyệt. Liền ngay tại hắn hoàn thành biến hình trong mấy mắt. Quả nhiên, trong bình sói xám đột nhiên đình chỉ đập bình bích động tác. Thân thể của nó cứng ngắc tại chỗ, giống như là bị trực tiếp định cách, cặp kia u xanh mắt sói bên trong nguyên bản hung ác cùng rào hoạt tiêu thất hầu như không còn. Thay vào đó là sâu đậm hãi nhiên. N. Đây cũng không phải chửi rủa, mà là lông dựng đứng lên láo sói xám miệng tại đóng mở. Mà hắn cái kia lang miệng hình thành môi ngữ, chỉ học qua nhân loại môi ngữ tiểu phù thủy hoàn toàn đọc không hiểu ẩn chỉ thấy cái bình ở trong, thân ở trong bóng tối lao sói sám bịch một chút, bốn cái chân liền đều một bên run lẩy bẩy một bên quỳ ở cái bình dưới đáy. Chương 223, chúc phúc cùng sáng lập truyền thuyết, 1, chương 223, chúc phúc cùng sáng lập truyền thuyết, 1, có sao nói vậy? Bóng tối ở trong lão sói sám phát sinh biến hóa thật sự rõ ràng dị thường. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ âm ảnh sinh vật lao sói sám, bây giờ lại như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Nó cái kia nguyên bản mặt mũi dữ tợn trong nháy mắt và mèo, con mắt máu màu đỏ trừng tròn xoe, tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Khi nó thấy rõ ẩn hóa thành độ nha lúc, toàn bộ hồn thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phản phất bị một cổ vô hình lực lượng cường đại gắt gao nắm lấy, trực tiếp chính là bịch một chút quỳ xuống trước cái bình ở trong. Rất khó tưởng tượng một cái lang lại có thể bốn cái chân cùng một chỗ quỳ xuống đất. Không có cách nào, đứng tại lao sói sáng góc độ, nó làm sao có thể không chỉ tốc trượt quỳ đâu, xem như hồn điện một phần tử, nó cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra ẩn biến thành chi hình. Đó là hồn điện kẻ thống trị, là vô số hồn điện sứ giả trong lòng đấng cứu thế vĩnh hằng độ nha. Mà một nhân loại phù thủy thế nào sẽ có hình thái như vậy, chỉ là hơi suy tính một chút trong đó thâm ý lao sói xám liền không cầm được phát run. Người phàm không thể tiếp nhận thần linh chi trọng, mà một phàm nhân lại biến thành một vị thần linh, tại từ xưa đến nay rất nhiều cố sự ở trong, cũng đều chỉ có thể có một loại có thể mà thôi, đó chính là phàm nhân hình thái, mới là cái kia bị biến hóa mà thành ngụy trang hình thái. Xem như chuyện cổ tích cùng cố sự ở trong nhân vật, lao sói xám cảm thấy loại tình huống này là thật nhìn quá quen mắt, một chút thần linh liền ưa thích biến thành phàm nhân đi du lịch nhân gian, nghĩ tới đây, lao sói xám nguyên bản phách lối khí diễm triệt để không còn sót lại chút gì. Chủ a. Lão sói xám hồn thể tại trong bình quỳ xuống, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng kính sợ. Trong ánh mắt của nó tràn đầy không thể tin, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Cái này sao có thể? Lão sói xám thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng cùng hối hận. Nó nhớ tới chính mình phía trước đối với ẩn phóng ngoan thoại, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu, toàn bộ hồn thể tại trong bình không ngừng chập chờn phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Người này đảm lượng rõ ràng không lớn, ân, nếu thật là bị tiểu hồng mạo trêu đùa lao sói xám, ngược lại cũng là hợp lý. Đương nhiên, mặc dù không phải là người, nhưng mà lao sói xám lúc này đầu góc động tuyệt đối so với đại đa số người đều phải nhanh. Tự cứu, nhất định phải tự cứu. Chủ a, ngài đối ta trêu cợt, thật đúng là quá đặc sắc. Thật không hổ là ngài. Lao sói xám thanh âm bên trong mang theo vẻ lĩnh hót, nó bắt đầu điên cuồng ca ngợi Hải Ẩn, tính toán cải thiện Hải Ẩn ý kiến với mình. Ta đã nhận lấy ngài tự mình dạy dỗ bài học, sâu đậm nhận lấy dạy bảo của ngài. Có thể làm phiền ngài tự thân xuất mã như vậy giáo dục ta, thực sự là ta vinh hạnh lớn lao, cũng vô cùng để cho ta cảm thấy đối với chính mình khuyết điểm xấu hổ. Lão sói xám dùng tràn ngập khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía ẩn biến thành độ nha, trong giọng nói của nó tràn đầy hèn mọn cùng lấy lòng, phảng phất tại khẩn cầu ẩn khoan dung. Nhưng mà, từ tại dịch lệ phía trước thực hiện trầm mặc chú, lão sói xám âm thanh cũng không có chuyển tới. Miệng của nó không tách ra hợp, lại không cách nào để cho ẩn nghe được chính mình lời từ đáy lòng phía ngoài, ẩn chỉ có thể nhìn thấy miệng của nó tại khẽ trương khẽ hợp. Đối với nhân loại mới có thể sử dụng ngôn ngữ kỹ năng căn bản là không có cách dùng đến trên lang cái này giống loài. Đương nhiên, Ai ẩn cũng không cần nghe được lao sói sám tại nói liên miên lại nhảy thứ gì, đại khái là cái gì nội dung trong lòng của hắn cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần. Đối với ẩn tới nói, hắn chỉ là mượn cơ hội này nghiệm chứng một cái tin tức. Ta quả nhiên là cùng hồn điện có quan hệ. Ai ẩn phe phẩy cánh, ở giữa không trung xoay một vòng, ánh mắt rơi vào trong bình lao sói sám trên thân. Từ nơi này ra hỏa cực độ hoảng sợ phản ứng, Ai ẩn suy đoán trong lòng lấy được nghiệm chứng. Hắn hồi tưởng lại Madeline phía trước đã nói ngươi chính là độ nha, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Bây giờ xem ra, Madeline lời nói thật là có mấy phần chính xác, có lẽ chính mình đánh Madeline cái kia mấy trăm quyền bên trong thật là sai đánh như vậy một hai quyền. Ai ẩn còn nhớ rõ sinh vật trong bóng tối cái này, phía trước nói qua mở điện là hồn điện đại hộ pháp, bây giờ lại đến suy xét, hắn lại càng ngày càng cảm thấy không hiểu kỳ quái, vì cái gì chính mình muốn đem mở điện thân phận cùng độ nha thân phận chia cắt ra. Là có làm như thế tất yếu. Vẫn là, hai cái thân phận này ở giữa còn có cái gì chính mình không biết tin tức. Nghĩ được như vậy, độ nha đầu nhẹ nhàng lung lay. Có lẽ là án ý mà cái sở ma pháp nguyên nhân, cũng có thể là biến thành sinh vật hình thái ảnh hưởng. Ai ẩn cảm giác chính mình thần linh cấp đại não, đang nói cho chính mình gặp phải sự tình không nên suy nghĩ quá nhiều mãng đứng lên liền xong việc. Hắn thật sự có loại muốn khảo vấn một chút toàn thế giới, tìm kiếm câu trả lời xúc động. Cái này tất nhiên không phải là bản tâm của mình, xem ra biến thành ma pháp sinh vật quả nhiên là có tác dụng phụ, ai ẩn chỉ có thể là vội vàng triệt tiêu chính mình biến hình. Chỉ thấy, kèm theo thân thể một hồi vặn mèo, hắn lại lần nữa biến trở về cái kia anh tuấn tiểu phù thủy. Đúng lúc này, dịch lệ âm thanh từ một bên truyền đến, hắn đã đánh ngã hôn mê mạn phụ nhìn về phía ẩn bên này. Người hạ nghi mạ cái sở hình thái, ngược lại có chút ra dự liệu của ta. Dịch lệ đương nhiên mắt thấy ẩn biến hình toàn bộ quá trình, cũng biết đó là cái gì ma pháp, bất quá lại đối với ẩn biến thành độ nha có chút thất vọng. Ta vốn cho rằng, ngươi hình thái sẽ càng có uy thế một chút, tỉ như, giờ mẹn gạt như thế ma pháp tự xả. Nâng lên ma pháp tự xả, dịch lệ ánh mắt bên trong thoáng qua một tia cùng nhiệt tia sáng, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một cái si mê nụ cười. Rất rõ ràng, yếu đối dịch lệ không cảm giác được ẩn bộ dạng này cơ thể của độ nha ẩn chứa lực lượng cường đại, mà hắn đối với xạ yêu thích đã sâu tận xương thủy, dù sao xạ là giờ. Sở lý thờ gìn huyết mạch ở trên người hắn chảy xuôi. Đối với sở lý thờ gìn bọn hậu duệ mà nói, loại kia đối với loài rắn đặc thù tình cảm tựa hồ bẩm sinh. Thế giới ma pháp huyết mạch ảnh hưởng chính là cường đại như thế, tại trên cấp độ gen liền sẽ có cực kỳ cường đại tổ tiên vết tích. Đương nhiên, cái này lại chẳng lẽ không phải một loại đấu đế huyết mạch một dạng tồn tại hình thức đâu. Tại cấp độ gen sẽ nhiều rất nhiều đến từ cường đại tổ tiên là ấn, như vậy đồng thời bọn hậu duệ cũng sẽ kế thừa không thiếu cường đại tiên tổ mang đến thiên phú ân trạch, nguyên nhân chính là như thế, kỳ thực thuần huyết trên hết lý niệm cũng không phải hoàn toàn sai lầm, bảo trì huyết mạch thuần chính thực sự có thể đủ lớn nhất xác suất cam đoan tiên tổ ân trạch suy giảm không nghiêm trọng như vậy. Bất quá, nói đi thì nói lại, phù thủy nhóm đối với gen, huyết mạch nghiên cứu quá mức rất lại phía sau, cho nên đồng thời không có ý thức được gen tính đa dạng cũng có thể sáng lập thiên tài, vẫn là loại kia không cần tiền tổ ân trạch chính mình trở thành người khác tổ tiên thiên tài. Rất nhiều một lệ xuất sinh, hoặc hôn huyết ra đời phù thủy, có thể nhiều đất dụng võ nguyên nhân, tới một mức độ nào đó dạng chính là như thế. Ngươi thật đúng là đối với cự vật, xa quái các loại đồ vật tình hữu độc chung. Ai ẩn nghe xong Dịch Lệ lời nói, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn không có phản bác, bởi vì tại Dịch Lệ trước mặt hôm nay hắn đã chứa qua dựng lên. Liên tục trang hai lần, sảng khoái cảm giác là sẽ hạ xuống, không bằng lưu đến về sau lại trang. Nếu như về sau còn có tại Dịch Lệ trước mặt cơ hội trang bức lời nói, cái đồ chơi này ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Ai ẩn không thèm để ý Dịch Lệ cách nhìn, hắn chỉ là lay động một cái chứa lao sói sáng cái bình, chuẩn bị kỹ càng tốt từ nơi này ra hỏa trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới hồn điện tin tức. Đương nhiên, cái này cần tìm một cái ẩn nút gian phòng. Dù sao nếu là lao sói xám phun ra một chút nhạy cảm tin tức, ai ẩn cũng không muốn để cho Dịch Lệ hoặc cái khác ngoại nhân biết được, hắn có thể hiểu rất rõ chính mình có thể sẽ việc làm. Ban đêm tới, cũng không cho tòa thành mang đến chút nào ảm đạm. Nó ngược lại tại vô số chén nhỏ ánh đến chiếu rọi, tản mát ra ấm áp mà mê người quan huy. Ai ẩn, Dịch Lệ cùng Mạn Phụ ba người, vốn cho là sẽ ở tòa lâu đài này chung kế tục lặng yên không một tiếng động sống qua ngày, lại không nghĩ rằng, công tước đại nhân tại dòng dã một ngày một đêm giả vờ không biết bọn hắn tồn tại sau đột nhiên tuyên bố muốn thiết tiến khoản đãi nữ nhi của mình lao sư. Có lẽ là bởi vì lao sói xám chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể là có bí mật tình báo để cho Tín Tạ Ổ công tước Lạc biết hồn điện thần bí tồn tại bị ẩn bắt giữ. Tóm lại, Tín Tạ Ổ công tước Lạc không còn giả trang cái gì cũng không biết. Tiến hội còn làm vô cùng long trọng. Tòa thanh đại sảnh bị trang sức trắng lệ, thủy tinh đèn treo giống như từng khỏa sáng chói tinh thần, mỗi một khỏa nhìn cũng là có giá trị không nhỏ bảo vật, bọn chúng ở trong đó ngọn đến tiêu đốt chiếu rọi xuống nhìn có chút sặc sỡ lóa mắt. Tiến hội trên bàn bày đầy nhiều loại mỹ thực, mặc dù như ẩn sở liệu, đồ ăn chủng loại cũng không phong phú, nhưng mỗi một món ăn đồ ăn đều bị chú tâm chế tác nguyên liệu nấu ăn chân quý. Nóng hôi hổi, tản ra mùi thơm mê người. Không thể không nói, đối với mảnh này được xưng là mỹ thực hoang mạc của bờ gì tèn thổ địa tới nói, đây tuyệt đối đã là cực kỳ phong phú yến hội. Vài tên người mặc hắc bạch chế phục hầu gái đứng bình tĩnh ở một bên, tuy thời chuẩn bị là khách mời phục vụ, chỉ tiếc bây giờ thời đại một ít hầu gái thần khí còn không có bị phát minh, bằng không mà nói nhìn có lẽ sẽ càng thêm đẹp mắt mấy phần. Ai, có nướng thịt dê lại không có quả ớt hoặc cây thì là, thật sự cảm thấy ít một chút đồ vật. Ai ẩn cứ việc trong lòng hơi có cảm khái, bất quá mặt ngoài hắn vẫn là chậm rãi cắt xuống một khối nhỏ thịt dê để vào trong miệng tinh tế nhấm nhướt. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy đắc thể mỉm cười. Tín Tạ Ổ công tước Lạc cùng phu nhân của hắn Yiena nữ sĩ đêm nay cũng là thịnh trang có mặt. Tức người mặc một bộ thêu lên kim sắc hoa văn màu đỏ thấm lễ phục, thần sắc trang trọng mà uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt của hắn lại mang theo một tia khó che giấu vui sướng. Yiena nữ sĩ thì mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, ưu nhã cao quý, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng rơi vào trên thân Ai ẩn, trong mắt tràn đầy thưởng thức và chờ mong. Tín sợ các hạ. Chương 223, chúc phúc cùng sáng lập truyền thuyết 2, chương 223, chúc phúc cùng sáng lập truyền thuyết 2, công tước giơ ly rượu lên, âm thanh to mà nhiệt tình, chào mừng ngài đi tới lãnh địa của ta, cũng cảm tạ ngài nguyện ý dạy bảo nữ nhi của ta mà găng. Nàng rốt cuộc tìm được một vị chân chính phù thủy, một vị cường đại phù thủy, cái này khiến ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ai ân mỉm cười, nâng chén đáp lại, tới lui trong chén bị chính mình trộn đổi thành có cả có lạ cũng là đắc thể mở miệng, công tước đại nhân quá khen, có thể dạy bảo một găng tiểu thư cũng tuyệt đối coi là vinh hạnh của ta. Thanh âm của hắn cũng to. Bất quá lần giải thích này rõ ràng là cầu sinh dục cùng lòng cảnh giác đang âm thầm phát lực. Tiểu phù thủy thậm chí sử dụng một chút hồ gợt trong lễ đường, giáo sư nhóm mở miệng nói chuyện lúc lại sử dụng ma pháp tiểu thủ đoạn, để bảo đảm ngồi ở cách đó không xa mà găng, có thể rõ ràng nghe được mình cũng sẽ ký ức rõ ràng. Tuổi nhỏ nữ phù thủy hắc ám hôm nay mặc một kiện lễ phục màu xanh lam nhạt, màu đậm tóc dài choàng tại trên vai, nhìn nhu thuận mà ưu nhã. Nàng hơi cúi đầu, trong tay nắm lấy một thanh màu bạc đĩa, động tác êm ái cắt xuống một khối nhỏ bánh gà tổ, để vào trong miệng. Tiểu mọt găng cử chỉ không thể bắt bẻ, ưu nhã mười phần, cùng ẩn trong trí nhớ cái vị kia mọt găng nữ phù thủy không có gì khác biệt, chỉ là trong ưu nhã thiếu đi mấy phần tùy ý nhiều hơn mấy phần tận lực, rõ ràng là bởi vì nàng đang cố ý đóng vai một cái thuộc nữ. Nữ nhân xấu diễn kỹ, đương nhiên là từ nhỏ đã tại thiên truy bách luyện. Mà so sánh với, Dịch Lệ cái này còn muốn số tuổi lớn bên trên không ít vốn để mọt thiếu niên thể, diễn kỹ kỳ thực cũng không tệ lắm, dù sao cũng là một cái có thể lừa gạt được ngoại trừ đùm bợ lẹ đỏ bên ngoài khác giáo sư nam nhân hư. Hắn người mặc một bộ lễ phục màu đen, trong tay nắm một ly rượu đỏ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động, phản phất một vị quý tộc chân chính. Mặc dù cũng không ngôn ngữ, nhưng Dịch Lệ ánh mắt đảo qua bên trong đại sảnh trang trí, trong mắt cũng đầy là lòng hư vinh nhận được thỏa mãn vui vẻ. Rõ ràng, có thể có mặt tiến hội như vậy, với hắn mà nói là một loại vô cùng để cho tâm tình của hắn thoải mái sự tình. Tín sợ các hạ, ngài xem xét ngay cả có lạ thường bản lãnh phù thủy. Ta tin tưởng, ngài chắc chắn có thể đem một găng dạy bảo thành một vị xuất sắc nữ phù thủy. Phía trước ở phía sau trong hoa viên liền gặp được qua Yiena nữ sĩ cũng tại nâng chén. Nàng xem thấy ẩn khuôn mặt, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Cho dù không có ta dạy bảo, một găng tiểu thư cũng chú định hướng đi chắc tuyệt. Ai ấn lại là không lưu nhược điểm mở miệng, hắn chú ý tới, vị này công tước phu nhân ánh mắt bên trong, tựa hồ đối với chính mình bề ngoài cũng có mấy phần thưởng thức. Rất rõ ràng, vị này công tước phu nhân cũng là nhan trị tức chính nghĩa xem mặt đảng. Cũng không biết nếu là nàng biết ẩn ngày đầu tiên dạy bảo một găng càng là mấy cái hắc ma pháp, thậm chí còn có không thể tha thứ hắc ma pháp lời nói sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta đương nhiên tin tưởng chúng ta nữ nhi sẽ trưởng thành vô cùng ưu tú, bất quá ngài chắc chắn có thể để cho nàng ưu tú hơn. Tiếp lời là công tước Lạc, hắn đối với ẩn thổi phồng dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân cùng mục đích. Tình sợ các hạ, ta có một điều tình cầu, hy vọng ngài có thể cân nhắc. Không phải sao, công tước là toàn bộ tiệc tối đều tại Hoa Hoa Kiệu Tử dơ lên ai ẩn nguyên nhân hiển lộ, mà ẩn rõ ràng đã đợi giờ khắc này đợi rất lâu. Hắn đương nhiên biết đối phương có mục đích. Dù sao, coi như công tước lòng dạ lại sâu, nhưng ẩn là có trời sinh nhiếp thần thủ niệm giả danh tiếng tâm linh đại sư, chỉ cần hơi cảm ứng một chút công tước cảm xúc, liền đại khái có thể biết rõ công tước trong lòng có một chút tâm địa gian dảo. Công tước đại nhân mời nói. Ai ẩn nhẹ nhàng để đồ ăn trong tay xuống, ánh mắt bình tĩnh. Công tước hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra suy xét một lúc lâu sau ý nghĩ. Đỉnh sơ các hạ, ta hy vọng ngài có thể thường trú lãnh địa của ta, trở thành ta lãnh địa ở trong chịu đến ta cung phụng chuyên trúc phù thủy. Đây không chỉ là có thể để cho tiểu mật găng tốt hơn nhận được giáo dục, cũng có thể để cho ta tại hỗn loạn thời đại nhiều một phần sức mạnh. Đương nhiên, ta sẽ vì ngài cung cấp đãi ngộ tốt nhất, bao quát một tòa độc lập tháp lâu, phong phú thù lao, cùng với hết thể ngài cần tài nguyên. Ngài sẽ được tôn sùng là ta lãnh địa ở trong hiền giả, nắm giữ gần với quyền lợi của ta, thu được dưới trướng của ta dân chúng sùng bái và tín ngưỡng. Ta cũng biết dốc hết toàn lực, thay ngài thu thập thế gian lưu truyền đủ loại ma pháp thư tịch cùng bí văn. Công tước cho thấy mục đích, bất quá cũng là có thể nghe được thành ý tràn đầy, điều kiện cực kỳ phong phú, hơn nữa rõ ràng còn bắt chức đua ủ ở là mẹ lìn mở ra các hạng đặc quyền. Nói như thế nào đây? Có siêu phàm tồn tại thế giới, có đôi khi vương quyền chính xác cần hướng siêu phàm cúi đầu, có mẹ lìn dạng này phù thủy tồn tại, đối với mỗi một cái có giá tâm người quyền thế cũng là cảm giác các bách, tín tạ ổ công tước muốn có được chính mình cường đại phù thủy cũng là có thể lý giải. Cường đại phù thủy liền như là vũ khí hạt nhân. Cái này cũng là hắn vì cái gì nguyện ý trả giá lớn như thế giá cao nguyên nhân. Ai ẩn nghe được công tước dụ hoặc, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ ấy náy nụ cười. Công tước đại nhân thành ý để cho ta vô cùng xúc động, nhưng ta chỉ sợ không thể nào tiếp thu được đề nghị này. Ta có sứ mạng của mình cùng lữ trình, không cách nào trường kỳ dừng lại ở một chỗ. Rất khó chịu tiểu phù thủy bên trong lòng có nhiều tiếc nuối cùng xoắn xuýt, cũng nói không rõ ràng trong đầu của hắn có hay không thoáng qua một tia động tâm ý niệm. Tóm lại, hắn biểu hiện ra tư thái coi là chống lại số đông nam nhân chỉ sợ đều không chống đỡ được dụ hoặc. Đối với cái này, công tước trên mặt cũng không thất vọng, chỉ là tiếc nuối. Hắn gật đầu một cái, tựa hồ sớm đã có đoán trước. Tốt ta, đã như vậy, ta cũng chắc chắn không thể ép buộc ngài lưu lại. Công tước nhìn về phía phu nhân của mình, bất quá, ta vẫn nguyện ý dâng lên chân tảng bạc vật, hướng ngài đổi lấy một điểm đối với ngài mà nói không đáng kể trợ giúp. Hắn giống như tại lùi lại mà cầu việc khác. Cái gì trợ giúp? Ai ẩn cũng không có cự tuyệt. Phu nhân của ta lại có thân hai, ta hy vọng ngài có thể vì đứa bé này lấy một cái tên. Công tước mở miệng lần nữa, cái kia cười trúng chím biểu lộ, đối với phu nhân cưng chiều ánh mắt, cũng là có chút ra ẩn đoán trước. Hóa ra, ý nghĩa là nữ sĩ mang thai chuyện này, xem như khổ chủ công tước là cũng biết ta. Một găng láo cha. Vị này công tước, sẽ không phải là cái ở tại xanh xanh thảo nguyên lưu đầu nhân chiến sĩ A. Nghĩ tới đây, tiểu phù thủy nội tâm đơn giản chính là rời sông lấp biển, cái này phiên bản vua ả sủa khởi nguyên cố sự hắn tại trong tối giã giã sử cũng chưa từng thấy qua A. Tình sợ các hạ. Mắt thấy ẩn giống như ngây ngẩn cả người thần, công tước hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng mở miệng kêu gọi, cái này mới đưa ẩn từ trong chấn kinh chính mình một năm tròn mù kéo về thực tế. Tiểu phù thủy kinh nghi bất định đánh giá vị này công tước chừng mấy lần. Cái kia, là có vấn đề gì không? Công tước đều bị ẩn chằm chằm có chút run rẩy, nhịn không được tiến hành lên giảng giải, ngài cũng biết, giống như là ngài dạng này phù thủy chúc phúc, là có thể gặp mà không thể cầu một loại kỳ ngộ. Chúng ta đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Hắn lời nói đích xác không có cái gì không thích hợp, dù sao, tại dạng này thời đại chính xác cũng có như thế một loại đặc biệt thuyết pháp, cường đại phù thủy hình tượng liền cùng phương Đông cổ quốc phương sĩ một dạng, người bình thường tin tưởng vững chắc phù thủy có đo lường tính toán tương lai, su cắt tị hung năng lực, có thể cho người khác chúc phúc, cho nên cường đại phù thủy lấy tên cũng biết mang chúc phúc. Bất quá, đây là trọng điểm sao? Mắt thấy không chỉ là công tước nghi ngờ nhìn về phía chính mình, liền một găng cùng một găng mẫu thân cũng là ghé mắt nhìn về phía mình, ai ẩn cũng là vội vàng thành không ý tưởng lung ta lung tung, cân nhắc một chút sau gật đầu một cái. Đi, không có vấn đề. Hắn nhìn về phía ý nạ nữ sĩ bụng. Gọi à tỏ gì à như thế nào? Đối mặt đám người nghiêng thai lắng nghe, tiểu phù thủy sờ cầm một cái, tâm huyết lai chiều mở miệng. Hắn dĩ nhiên không phải muốn xuyên tạc cái gì lịch sử, chỉ là ác thú vị bên trên, có chút không có có thể nhịn mà thôi. Ân, cái này nhất định là biến thành đáng chết độ nha hậu di chứng còn tại quái phá. Mới không phải bản tính. Ngạch. Dình sờ các hạ, ta nghĩ, phu nhân của ta hẳn là nghi ngờ chính là nam hải tử, điểm này ta cung phụng khác phù thủy đã xác định qua. Công tước trong lúc nhất thời cũng không biết nên hoài nghi ẩn bản sự. Vẫn là nên đi hoài nghi chính mình cung phụng mấy cái phù thủy đều nhìn lầm rồi. Ai nói nam hải tử không thể để cho hạt tỏ gì à đâu. Tiểu phù thủy nháy nháy mắt, hắn có chút chuyện đương nhiên mà nói, để cho công tước cùng công tước phu nhân ý hiện ạ nữ sĩ cũng là có chút biểu lộ cổ quái, liền một găng cùng vùi đầu cơm khô dịch lệ cũng là nhịn không được muốn nói lại thôi. Có thể hay không? Đổi một cái. Không dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm đấy tên. Ý hiện ạ nữ sĩ cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, dù sao mặc kệ như thế nào, trong bụng hài tử chắc chắn 100% là nàng loại. Vừa nghĩ tới con của mình muốn treo lên như thế nữ tính hóa tên sinh hoạt nàng cũng cảm giác hai mắt ngất đi. Tốt à, để cho ta suy nghĩ một chút à, gọi à sủa à, cái tên này tượng trưng cho dũng khí cùng vinh quang. Đứa nhỏ này tương lai nhất định có thể thành tựu lạ thường đại sự nghiệp, trên thế gian lưu lại thanh danh hiển hách cùng chiến công. Ai ân cầm kịch bản cho định tính, khi nói chuyện tự nhiên liền lẽ thẳng khí hùng, hắn lần này tư thái để cho công tước mừng rỡ, còn tưởng rằng đây chính là ẩn chúc phúc, công tước phu nhân cũng là mặt mày hớn hở. À xua, thật là một cái tràn ngập sức mạnh tên. Công tước phu nhân nhẹ nhàng nuốt ve hơi hơi nô lên bụng dưới, trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu, nhìn ra được đối với ẩn cái tên này cùng chúc phúc đều phi thường hài lòng. Tốt, liền kêu à xua. Công tước thì phóng khoáng cười ha hả. Theo công tước đã định cái tên này, ải ẩn trong đầu đống nhiên chấn động, phản phất có đồ vật gì bị tỉnh lại. Hắn nhắm mắt lại, mơ hồ nhìn thấy chính mình chuyển kỳ chứng nhận, cái kia nằm ở trong đầu đồ ảnh bên trên. Một cái sắc bén kiếm chậm rãi hiện lên. Tựa như chịu tải lên một phần. Truyền thuyết. Chương 224, hồn điện. Không thể tưởng tượng nổi người. Một, chương 224, hồn điện. Không thể tưởng tượng nổi người. Một lần này tới tối. Đối với ẩn tới nói tuyệt đối ý nghĩa bất phàm. Không chỉ là bởi vì hắn phát hiện một chút liên quan tới tự thân sở chèn sĩ cờ dịp, càng bởi vì tín tạ ổ công tức là ạt cùng phu nhân của hắn ý dĩa nạ nữ sĩ tình cầu, để cho hắn lần nữa cảm giác rõ ràng đến tại lịch sử ở trong đi xuyên kỳ lạ, hắn càng là tự mình tham dự tiến vào hậu thế vô luận phù thủy vẫn là một lệ đều nổi tiếng nhân vật khởi nguyên ở trong. Hắn đang vì một đoạn truyền kỳ cố sự ở trong, chú định huy hoàng nhân vật chính tiến hành mệnh danh, như thế phi phạm kinh nghiệm, là thật là để cho ẩn có không chân thực kỳ diệu cảm giác, như mộng như ảo. Đương nhiên, phát hiện lịch sử chân tướng, ý thức được trong sử sách ghi lại một chút lỗ hổng, đồng dạng thuộc về một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thể nghiệm, ai có thể nghĩ lấy được gà sủa cái tên này lại là từ nón xanh công tức là sao định đâu. Không thể không nói, cho dù là hậu thế ở trong to gan nhất giả sử, cũng tuyệt đối không đề cập qua bây giờ lần này tình huống. Ý nghĩa nạ phu nhân ở mang thai vua ạt sủa thời điểm thế mà còn vẫn không có bị vua ủ ở cấp đi. Hơn nữa, tin tạ ổ công tức là lại còn cho là mình lão bà nghi ngờ chính là mình hại tử, đối với cái này còn có chút để bụng. Chỉ có thể nói có lúc thực tế thật sự so tiểu thuyết còn muốn hoang đường. Không có người có thể nghĩ đến đoạn lịch sử này lại là như thế thái quá một cái tình huống. Tối ma huyễn kịch bản vĩnh viễn đến từ thực tế, đoán chừng chính là viết lịch sử người đều không tin chuyện như vậy, cho nên mới tạo thành hậu nhân ghi lại lịch sử lúc nào cũng sẽ cùng thực tế có không ít xuất nhập. Đương nhiên, liên quan tới vua ả sủa tên khởi nguyên vấn đề, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, hơn nữa vua ả sủa ngay từ đầu còn không họ vẹn giật gồng công chuyện này, rõ ràng đối với hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành vẹn giật gồng, cùng với làm ra một phen kinh thiên sự nghiệp ảnh hưởng cũng không lớn. Ả sủa chi danh, cuối cùng rồi sẽ vang vọng toàn bộ giật bờ di bèn. Ai ẩn cũng không biết nếu như không có chính mình trải qua, đến cùng ả sủa cái tên này là đang ở tình huống nào bị mệnh danh mà ra. Bất quá, có một chút ẩn lại có thể chắc chắn. Đó chính là hắn chúc phúc tuyệt đối sẽ trở thành sự thực, dù sao, chi tiết khác biệt tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng một đoạn phân lượng cực nặng lịch sử. Thời gian và sức mạnh vận mệnh sẽ chữa trị một chút cũng không tuyệt đối chập trùng. Liên quan tới điểm này, ai ẩn cảm thụ nói chung liền có thể xem như là một loại bằng chứng. Khi hắn mở miệng ban tên, mà tín tạ ổ công tức là hạt cùng phu nhân của hắn ý địa nạ nữ sĩ cũng xác định tên của hải tử A Sua. Sau một khắc, hai vợ chồng còn đắm chìm tại đối với tương lai hải tử Mỹ hảo chờ mong ở trong, mà ẩn thì cảm nhận được phi phàm biến hóa. Hắn cảm nhận được một dòng nước gấm từ chỗ sâu trong óc tuôn ra, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, phản phất lực lượng nào đó đang tại trong cơ thể của hắn sinh sôi. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, tim đập nhanh hơn, phản phất cả người đều bị cố lực lượng này tràn đầy. Mơ hồ trong đó, tiểu phù thủy nhìn thấy một bức truyền kỳ đồ ảnh tại ý thức chỗ sâu bày ra đồ ảnh bên trong, một cái lóng lánh kim sắc quang mang kiếm chậm rãi hiện lên, trên thân kiếm khắc lấy phù văn cổ xưa, tản mát ra uy nghiêm thần thánh khí tức. Đây là cái gì? Ai ẩn khiếp sợ trong lòng, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, thanh kiếm này cũng không phải là chỉ là một loại huyết tượng, mà là lực lượng nào đó cụ tượng hóa quyền hành. Hắn cảm nhận được có lực lượng nào đó ở trong cơ thể mình sinh sôi liền giống như hắn nghịch lý quyền hành, cùng với hắn truyền kỳ bản chất, địa phương khác nhau ở chỗ đem so sánh không cách nào tại cá nhân bảng nhìn lên đến quyền hành sức mạnh, cái này phản phất chịu tải lên một phần truyền thuyết, chỗ sinh sôi mà ra sức mạnh lại là tại cá nhân bảng trên có hiện ra. Tính danh, Ai Ẩn. Tình sơ nghề nghiệp, khởi nguyên thuật sĩ, ngươi đã ở lặng yên không một tiếng động ở giữa, có trở thành huyết mạch khởi nguyên tư cách, tự thân lạ thường đặc tính. Đem có sáng lập ra một cái cường đại thuật sĩ chi nhánh nội tình ma lực, 11 cấp vị cách, ngày vị chuyển kỳ nhân quả chứng tử, toái luật chi phong. Kỹ năng, trí khôn gợi mở kỹ năng này không cách nào thăng cấp thủ hộ thần chú, 4 cấp, 758-800 cổ pháp luyện kim thuật, 6 cấp, 76-3200 mở khóa chú, 6 cấp, 432-3200 ma dược học tinh thông, 7 cấp, 182-6400. Đúng vậy. Đem so sánh trước đây không lâu tấn thăng chuyển kỳ thời điểm, ai ẩn cá nhân bảng biến hóa còn muốn lớn hơn một chút. Không chỉ là nghề nghiệp theo nguyên bản huyết mạch thuật sĩ đã biến thành khởi nguyên thuật sĩ, tựa như có thể tại phù thủy quần thể ở trong đơn mở một mạch như vậy đặc biệt, ngay cả cá nhân bảng bên trên biểu hiện hạng mục cũng đều lại tăng lên một đầu. Nhân quả chứng tử. Ai ẩn tính toán cái danh xưng này sau lưng đến cùng có dạng gì thâm ý, đồng thời, hắn cũng là thông qua chính mình cá nhân bảng, càng thêm rõ ràng đã đoán được chính mình bây giờ lại sinh sôi đi ra ngoài phần kia sức mạnh. Nó như thế nào đây? Nó giống như là một phần lạ thường đặc tính, bất quá khác nhau ở chỗ nó không chỉ hạn chế vào loại ma pháp, thậm chí không giới hạn nữa tại ma pháp, mà là trực tiếp giao cho ẩn một phần cường đại đặc tính. Toái luật chi phong. Tên như ý nghĩa, phần này đặc tính đem giao cho ẩn một loại thường nhân không cách nào chạm đến quyền hành, phần lực lượng này ẩn chứa phá pháp chi lực, là đánh nát thế gian hết thảy quy tắc quyền hành. Vô luận là ma pháp che chắn, vẫn là thế gian luật pháp, tại trước mặt công kích của hắn đều trở nên giống như giấy mỏng giống như yếu đất. Cỡ nào lực lượng quen thuộc. Ai ẩn đã từng mắt thấy qua lực lượng như vậy, đó chính là hắn chỗ ký kết thủ hộ thần khế ước Adriana, mà Adriana phần lực lượng này thì lại đến từ tại bản giờ rỗ chúc phúc. Theo lý thuyết phần lực lượng này nguyên bản thuộc về bản giờ rồ, cũng chính là bây giờ còn vẫn tại mẹ già trong bụng Asua. Bên giờ gồng, Ai ẩn vừa tìm được một phần chứng cứ xác thực đi vạch Trần Hảo bằng hữu thân phận, cũng khó trách bản giờ rồ ngôn ngữ ở trong đối với phù thủy không có cái gì kính sợ. Ai ẩn vẫn là quen thuộc xưng hô thế này, dù sao hắn đi qua rất nhiều năm cũng là như vậy xưng hô bản giờ rồ. Hắn từ thu hoạch của mình bên trong cảm nhận được bản giờ rồ sức mạnh. Nếu như ẩn nguyện ý hắn bất kỳ công kích nào, ma pháp, kiếm thuật, nằm đấm, đều đem mang theo bài trừ quy tắc hiệu quả. Cho dù là tầm thường ma pháp đối hoành, ma pháp của hắn cũng đem mang theo phá pháp hiệu quả. Đương nhiên, nếu như đối thủ thực lực quá mạnh, hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt, dù sao đây chỉ là một phần quyền hành, cũng không phải là khái niệm tính chất sức mạnh, không cách nào làm đến không nhìn thực lực trên lệnh cố định phát huy tác dụng lớn nhất. Nghịch lý quyền hành cũng là như thế. Kỳ thực đối với ân mà nói, chỉ cần hắn không đi treo chọc đám mây ở trong thần linh, thế gian thật đúng là không có nhiều thực lực có thể nghiền ép hắn tồn tại. Phần này quyền hành tác dụng lớn nhất chỗ, chính là có thể để cho hắn tại cùng cấp bậc đối kháng ở trong, thu được tiên thiên liền đứng ở lên trước ưu thế. Toái luật chi phong, thực sự là danh xứng với thực. Ai ẩn khoe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn tưởng tượng lấy nếu như phía trước cùng Mẹ Lìn lúc giao thủ nắm giữ phần lực lượng này, chiến thắng Mẹ Lìn quá trình chắc chắn còn có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút, nói không chừng không cần dùng đến kinh thế trí tuệ đều có thể liều mạng ngạnh thực lực đánh bại đối phương. Mẹ Lìn ma pháp lại cường đại, cũng không cách nào ngăn cản có thể đánh nát quy tắc sức mạnh. Hắn có lẽ có một phần cường đại truyền kỳ bản chất, nhưng ẩn có như vậy bản chất cùng quyền hành có thể tuyệt đối không chỉ một phần. Đơn giản chính là sức chiến đấu nhảy vọt. Quả nhiên, bật hặc nhất thời sảng khoái, một mực bật hặc một mực sảng khoái tiểu phù thủy nắm quyền một cái, cảm nhận được thể nội cố lực lượng kia phun trào, trong lòng tràn đầy tự tin cùng chờ mong. Hắn biết, phần lực lượng này đem để cho hắn trong tương lai trong chiến đấu chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Vô luận là đối mặt địch nhân cường đại, vẫn là phá giải phức tạp ma pháp cả bấy, toái luật chi phong đều sẽ thành hắn có thể dựa nhất sức mạnh. Ta bây giờ có lẽ có chút biết rõ, vì sao ta trong tương lai sẽ để cho mở điểm tên thông suốt lịch sử. Ai ẩn có chút hiểu ra, phản phất rốt cuộc tìm được tương lai mình thường xuyên qua nguyên nhân. Nếu như hắn đoán không lầm, chính mình tham gia lịch sử, liền có thể từ lịch sử ở trong hấp thu so với các phù thủy tham gia lịch sử càng phong phú sức mạnh. Đây nhất định cũng cùng chính mình cái kia không giảng đạo lý cướp đoạt đặc tính có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dù sao, vốn nên thuộc về vua Ả Sủa truyền kỳ bản chất bây giờ lại bị hắn giống như là phục chế bình thường. Cái này chẳng lẽ không phải một loại hình thức khác cướp đoạt đâu? Vừa suy nghĩ như thế, Ai ẩn đương nhiên hiểu rồi tương lai mình làm việc nguyên động lực. Vua Ả Sủa truyền kỳ cố sự còn như vậy, mang đến phong phú như vậy một loại sức mạnh phản hồi. Như vậy nếu là tham gia những cái kia thần thoại, rất khó tưởng tượng có thể thu được cỡ nào phong phú hồi báo. Cô chỉ là nghĩ đến có lẽ chính mình liền thần quyền cũng có thể chịu tải. Ai ẩn cũng có chút nhịn không được tâm biên ý mãn nuốt nước miếng. Hắn đối với tự thân biến hóa xem xét cùng cảm giác tại đang lặng yên không tiếng động hoàn thành. Lần nữa ngẩng đầu, dạ tiệc ánh đến chập chờn, chiếu rọi tại công tức vợ chồng trên mặt. Bọn hắn tại nhỏ giọng trao đổi đối với Ả Sủa tương lai triển vọng, trên nét mặt mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong cùng vui sướng. Công tước khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lập loè tự hào tia sáng, phản phất cái tên này đã dự kỳ hài tử tương lai huy hoàng. Y Lệ Na nữ sĩ thì nhẹ nhàng vuốt ve hơi hơi nô lên bụng dưới, trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu ý cười, phản phất tại tưởng tượng thấy cái kia tên là Ả Sủa hài tử tương lai bộ dáng. Cái này dù sao cũng là cặp vợ chồng, ân, có lẽ là ba ngụ tử, còn mang một cái không biết công tước biết được hay không đua Ả Sủa Nam Đình, tự nhiên sẽ đem hắn xem như người thừa kế một dạng đi đối đãi. Chương 224, hồn điện. Không thể tưởng tượng nổi người. 2, chương 224, hồn điện. Không thể tưởng tượng nổi người. 2, có lẽ có chút trọng nam khinh nữ, nhưng vô luận phương Đông vẫn là phương Tây, từ xưa chính là như thế, Nam Đinh phụ trách kế thừa gia nghiệp, đương nhiên sẽ để cho phụ mẫu nắm giữ đối nó càng nhiều chú ý cùng mong đợi. Ả Sủa, nghe thực sự là một cái tên rất hay, ít nhất so với ta tên em hay. Nhỏ mọt găng nhìn có chút ghen, bất quá thật cũng không đến tình cảnh cựu thị chính mình không xuất sinh đệ đệ. Ai ấn nhìn về phía nàng chỉ là túi đầu đang tiến hành ưu nhã cơm khô. Con của ta, tên của ngươi cũng đến từ tại một vị cường đại phù thủy chúc phúc, nó cũng là một cái tên rất hay, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện cho ngươi lấy một cái bình thường vô cùng tên. Y Lệ Na nữ sĩ là một vị hợp cách mẫu thân, ít nhất bây giờ còn là như thế, nàng phát giác nữ nhi cảm xúc cương chiều sờ lên nữ nhi đầu. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi tỷ tỷ Magos, Hễ Lại Na, các ngươi đều có chú định bất phàm tên. Y Lệ Na nữ sĩ nhắc lên cũng không có mặt lần này dạ tiệc mặt khác hai đứa con gái. Có lẽ các nàng bây giờ cũng không tại mảnh này tòa thành ở trong. Có sao nói vậy, quý tộc nhà hài tử tên chính xác đều có chú trọng, đặc biệt là trong có thế giới ma pháp càng là như vậy tên là con mới sinh điểm xuất phát, một cái tốt tên sẽ đối với một người sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, đây tuyệt không phải phong kiến mê tín. Cương đại phù thủy. Ai? Mọt găng vừa nhắc tới đề cập tới siêu phàm sự tình liền có hứng thú, nàng đã dừng lại trong tay vào an động tác, một đôi mắt có chút tỏa sáng nhìn phía mẹ của mình. Y Lệ Na nữ sĩ có chút chần chờ, bất quá công tức lại là khẽ nở nụ cười, phù thủy nhóm cũng sẽ không tùy ý nói cho người khác biết tên, cho nên cho dù là chúng ta cũng cho không được ngươi đáp án của vấn đề này. Trên thực tế, ngươi đã tìm được cường đại hơn phù thủy xem như đạo sư của ngươi, không cần lại đi để ý cái khác phù thủy. Nói xong, công tước còn bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Ai ẩn. Hắn cũng không có bởi vì ẩn tuổi nhỏ bề ngoài mà khinh thị Ai ẩn, ngược lại là cảm thấy đây mới là cường đại chứng minh, phản lão hoàn đồng, tại bao nhiêu trong chuyện xưa cũng là chân chính truyền kỳ sự tích. Mắt thấy công tước nhìn chăm chú ở trong như có một loại ý vị không rõ cảm giác, Ai ẩn cảm giác đối phương cảm xúc, con mắt hơi hơi híp một chút trong lòng sinh ra bật thốt lên ngờ tới. Công tước đại nhân, ta nghĩ các ngươi nói tới phù thủy, sẽ không phải là đến từ tên là hồn điện tổ chức a. Nói xong câu đó, tiểu phù thủy rõ ràng cảm thấy công tức cảm xúc xuất hiện chập trùng. Quả nhiên là như thế. A, trời ạ, các ngươi thế mà để cho một cái bẩn thỉu nước bùn cho ta lấy tên. Mặc găng cũng phát giác nhà mình phụ thân biến hóa, nàng trước tiên liền nghĩ đến ai ẩn tù binh đoàn bóng ma kia, đem hắn hình dung là nước bùn, cũng là có chút hình tượng một loại ví dụ. Ngạch. Công tước kỳ thực không muốn đem chuyện này bày ở ngoài sáng giảng, bất quá bây giờ thấy ẩn cùng mình nữ nhi phản ứng, hắn cũng là cuối cùng xác định chính mình trước đây ngờ tới. Hồn điện cường đại phù thủy quả nhiên tại con gái nhà mình trước mặt lao sư đụng chạm, nhìn một găng thái độ này, cái kia vô cùng thần bí phù thủy tựa như biểu hiện hoặc năng lực chiến đấu còn vô cùng kéo hông. Không đợi trong lòng công tước phỏng đoán ra một cái cụ thể phán đoán, chỉ thấy một găng đứng lên bước nhỏ đi tới ẩn bên cạnh, cùng ẩn ánh mắt trao đổi một chút sau liền từ ẩn trong trường bào móc ra một cái bình nhỏ, chính là chứa lao sói xám hồn thể cái kia cái bình. Lúc này lao sói xám bởi vì mắt thấy qua ẩn ạ nhì mà hình thái, núp ở chai trong góc khôn khéo giống như là một cái bình sủng. Dù là người bên cạnh không cách nào xuyên thấu qua bóng tối nhìn thấy bộ dáng của nó, cũng có thể theo nó hiện ra bóng tối hình thái bên trên cảm thấy điểm này công tức cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế trầm mặc hồn điện phù thủy. Hắn thậm chí không ngờ tới hồn điện phù thủy lại còn bị bắt lấy được đến một cái trong suốt trong bình. Ta ngược lại cũng thật thích tên của ta, bất quá loại đồ chơi này thật có chút phúc năng lực sao? Mặc găng tới lui trong tay cái bình, đối với trong đó lao sói xám thực lực có chút chất vấn. Lao sói xám không có trả lời, không có phản bác, hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Mà công tức cùng công tức phu nhân cũng là có chút lúng túng, cũng không biết nên như thế nào đi đón lời này. Chúng ta chỉ là cùng hồn điện có một chút lợi ích qua lại, kỳ thực không quen. Cũng chính là công tức suy nghĩ nhiều một chút, nhìn một chút tiểu phù thủy, lập tức bắt đầu rũ sạch chính mình cùng hồn điện quan hệ. Điều này cũng đúng sự thật. Không việc gì, ta cùng hồn điện nói chung rất quen, không phải quan hệ thù địch. Ai ấn lời nói cũng nói chính là lời nói thật, chỉ là hắn cầm tù một vị hồn điện phù thủy hành vi lại rõ ràng để cho câu nói này không quá có sức thuyết phục. Công tước làm bộ tin. Bất quá mắt thấy ẩn cũng không giống như để ý cái này, công tước cũng vẫn là ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ có chút bất mãn một găng lại liếc qua một găng trong tay cái bình. Không, hai tử, vì ngươi chúc phúc đương nhiên không phải cái này hồn điện phù thủy. Hắn lời nói để cho một găng như mày, nhịn không được hiếu kỳ mở miệng tiến hành lên truy vấn. Đó là dạng gì phù thủy đâu? Rất rõ ràng. Một găng đối với vấn đề này có chút để ý công tước trầm ngâm phút chốc. Nói như thế nào đây, giống như là ta nói như thế, chúng ta đối với hồn điện cũng không có cái gì giải, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi, hải tử. Công tước cân nhắc ngôn ngữ, giơ tay lên, nhẹ nhàng vừa đi vừa về chuyển động một chút, đó là một cái khác đoàn. Ngạch, dùng ngươi lời nói, chính là một cái khác đoàn nước bùn một dạng bóng tối. Mắt thấy nữ nhi của mình lại là một mặt im lặng, công tước lập tức thể hiện ra tình thương của cha. Tin tưởng ta, thân yêu, lấy cho ngươi tên cái kia phù thủy, nàng là càng lớn một đoàn. Nước bùn, ta nghĩ, đây tuyệt đối mang ý nghĩa nàng phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Công tước gầm thanh chém đinh chặt sắt. Bất quá, cảm xúc biểu lộ lại rõ ràng có chút không quá xác định. Một găng há to miệng, cuối cùng vẫn là không có ngay tại chỗ chửi bậy chính mình lao phụ thân. Mà vừa lúc này, công tước đại nhân, ngài thật không biết, cái kia là một găng tiểu thư lấy tên hồn điện phù thủy kêu cái gì sao? Ai ẩn không quan tâm bóng tối lớn nhỏ, hắn chỉ để ý chính mình đọc đến tâm tình chập chờn. Quả nhiên, mắt thấy ẩn mở miệng đặt câu hỏi, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, công tước cũng là cùng mình nữ nhi một dạng há to miệng, bất quá quyền hành một lát sau vẫn là lựa chọn mở miệng. Liên quan tới điểm này, ta áo một cái không quá xác định đáp án, đó là ta từng đồng thời nhìn thấy hai cái hồn điện phù thủy thời điểm, từ một cái khác phù thủy trong miệng đã nghe qua tên. Công tước nhìn về phía nữ nhi của mình, phảng phất lâm vào một loại nào đó hồi ức, hắn đang nhớ lại một găng lúc mới sinh ra, chính mình lần thứ nhất gặp phải hồn điện phù thủy vào cái ngày đó ban đêm. Là cái gì đây? Ai ẩn không có đi tiến hành nhiếp thần thủ niệm, chỉ là lần nữa lễ phép mở miệng hỏi thăm. Mà công tước đang thả hạ thủ bên trong bàn ăn sau, ánh mắt lại một lần nhìn phía một găng trong tay bình thủy tinh. Nếu như ta nhớ không lầm, kia hẳn là hồn điện trong tổ chức thủ lĩnh cấp bậc phù thủy, khác hồn điện phù thủy gọi hắn là. Công tước ở đây hơi dừng lại phút chốc. Xin được lạ. Hắn thấp giọng, trầm âm thanh thì thầm nói ra một cái tên. Quả nhiên, ai ẩn hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như ngay cả lao sói xám đều tồn tại mà nói, như vậy lại xuất một cái cô bé lọ lem, cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Cái này cái gọi là hồn điện, nhìn chịu tại cũng là cái này đến cái khác chuyện cổ tích ở trong nhân vật. Giống như là lao sói xám lúc tự giới thiệu mình nói như vậy, bọn họ đều là chuyện cổ tích ở trong người, chuyện xưa kéo dài. Ngay tại tiểu phù thủy trong đầu vẻ ngoài liên quan tới hồn điện tin tức thời điểm, công tước lại là mở miệng. Ta còn nhớ rõ, lúc đó vị kia hồn điện phù thủy cùng nàng đồng bạn là cùng tới đến nhà ta, nàng một người đồng bạn khác cứ việc sau đó ta liền không có nhìn thấy qua. Nhưng ta vẫn còn ký ức lấy liên quan tới cái kia phù thủy tin tức. Cũng không biết công tước vì cái gì hăng hái như thế, ngược lại hắn là chủ động tại hướng ẩn bảo lấy liên quan tới hồn điện liệu. Ngươi cũng nghe đến đó cái phù thủy tên. Ai ân ngờ tới. Công tước lần nữa gật đầu một cái. Nói đúng ra, là phu nhân của ta, cùng vị kia phù thủy từng có giao lưu. Nàng sinh hạ nhỏ một găng thời điểm cơ thể không tốt lắm, vị kia phù thủy từng cho nàng phối một phần ma dược. Hắn nhìn về phía phu nhân của mình Iliana nữ sĩ. Rất rõ ràng, Iliana nữ sĩ không quá muốn bán đứng đã từng đối với chính mình làm giúp đỡ phù thủy, bất quá, mắt thấy chồng ánh mắt kiên quyết, nàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, không tệ, ta cùng vị kia phù thủy trao đổi rất lâu, nàng và các hồn điện phù thủy một dạng có bóng tối che chắn, bất quá nàng lại chủ động nói cho ta biết tên của nàng. Ilyena nữ sĩ vừa nói, một bên nhìn một chút trượng phu của mình, tựa như không quá lý giải trượng phu của mình vì cái gì như vậy cỏ đầu tường. Có lẽ là chồng mình biết một chút liên quan tới con gái nhà mình bị lao sư này càng bí ẩn tin tức. Nghĩ như vậy, xoắn suýt Ilyena nữ sĩ cũng không thể không tại nội tâm làm ra lựa chọn. Để cho ta đoán một chút, Bối Nhi, Đọ Dịt, Hải Ti Mai là đã, bảo ra cản đi, vẫn là Mã Á hoặc Galins. Ai ơn một hơi nói ra rất nhiều cái trong cổ tích tồn tại nhân vật nữ. Hắn chú ý tới công tức cùng công tức phu nhân đối với hồn điện phù thủy dùng giới tính đại tử. Không, không phải. Ilyena nữ sĩ hơi có vẻ cổ quái liếc mắt nhìn Ai ơn, nhẹ giọng mở miệng. Nàng nói cho ta biết, nàng gọi Lily. Eban là một vị ma dược học giả. Bởi vì cái gọi là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ilyena nữ sĩ có lẽ cảm thấy cái tên này khó tìm xuất xứ. Nhưng vô luận là ẩn vẫn là dịch lệ, cũng là tại sau khi nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ba dịch lệ trong tay dao ăn đều rơi xuống trên bàn ăn, hắn như thế nào có thể chưa quen thuộc cái tên này, phục sinh sau nghiên cứu lịch sử, hắn nhưng là biết mình bản thể từng có dạng gì tao ngộ. Người nói cái gì? Lily. Eban. Ai ẩn đơn giản không thể tin vào thai của mình, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nghe được cái tên này. Haji. Potter mẹ hắn, nhà mình lao thúc ánh trăng sáng. Làm sao sẽ xuất hiện tại hồn điện đâu? T. Chẳng lẽ là bởi vì hổ gợt cũng là chuyện cổ tích? Nhưng đây cũng quá nói chuyện vớ vẩn a. Lily tiến hồn điện. Trong mê ly viễn cảnh lão hoặc tờ phòng không gối chiếc. Chương 225, công tước, mở địch chính là phân. 1. Chương 225, công tước, mở địch chính là phân. 1. Đến từ công tước nhà liên quan tới hồn điện tin tức, không thể nói chấn kinh ẩn một năm trọn, cũng tuyệt đối coi là trực tiếp cứng rắn không ẩn ít nhất mấy giây. Không có cách nào. Đổi ai tới đoán chừng đều sẽ cùng ẩn một dạng ngộng. Nếu như nói cứng hổ gợt cố sự cũng là chuyện cổ tích, cũng là nói còn nghe được, chỉ là vô luận như thế nào ẩn cũng không có dự liệu được, sẽ ở thời đại này nghe được lao thúc ánh trăng sáng tên. Lily Evan A. Một cái hơn 1.000 năm sau mới có thể đản sinh nhân vật, chúa cứu thế Haji hoặc tờ mẫu thân, thế mà lại là hồn điện ở trong phù thủy, hơn nữa còn hoạt động mạnh tại cái này kiếm cùng ma pháp thời trung cổ. Cái này tuyệt đối là một cái để cho tiểu phù thủy bất ngờ tin tức, nó có lẽ cũng mang ý nghĩa hồn điện nắm giữ tại trên tuyến thời gian đi xuyên bản sự, hơn nữa hẳn là đủ có khả năng một loại phương pháp nào đó miễn trừ thời gian đi xuyên mang tới ảnh hưởng. Ít nhất cũng phải là có thể giảm bớt thời gian đi xuyên mang tới ảnh hưởng, bằng không, một đám người không ngừng tại trên tuyến thời gian tiến hành đi xuyên, dù thế nào cẩn thận cũng tuyệt đối sẽ nhiễu loạn lịch sử nguyên bản tiến trình. Miễn trừ hoặc yếu bất giá cao thủ đoạn, là loại kia trải rộng toàn thân bóng tối sao? Ai ẩn trước tiên nghĩ tới chính là cái kia lão sói xám trên thân bao gồm bóng tối. Hắn bắt được lão sói xám tựa như đối tầng này ngụy trang có chút để ý ẩn phía trước nếm thử muốn xua tan đối phương trên thân bóng tối thời điểm, đối phương loại kia hoảng sợ cùng sợ hãi cảm xúc biểu hiện cực kỳ rõ ràng, có lẽ loại này ngụy trang tại cung cấp chỗ tốt đồng thời cũng có đại giới. Ân, rất phù hợp luyện kim thuật đồng giá trao đổi nguyên tắc. Ai ẩn trước kia cũng nghiên cứu sơ qua một chút loại kia bóng tối, có thể xác định tin tức chính là loại kia bóng tối cũng không phải thuần túy ma pháp, càng giống là một loại nào đó dùng luyện kim thuật thủ đoạn phối hợp ma pháp mà chế tạo ra sắc ngoài cái này, nói chung cũng là công thức nói tất cả hồn điện phù thủy đều bao phủ ở trong bóng tối nguyên nhân. Luyện kim thuật tạo vật đem so sánh ma pháp tới nói, ưu thế lớn nhất của nó chính là ở không cần có mạnh dường nào năng lực học tập cùng tiên phú, có thể đại lượng sản xuất ra những cái kia hỗn tạp ma pháp tài năng sánh ngang đồ vật. Rất rõ ràng, lão sói xám chố khoác lên bóng tối sắc ngoài tuyệt đối chính là hồn điện chế phục một dạng đồ vật, là sản xuất hàng loạt tạo vật, có hồn điện phù thủy hoặc sinh vật nhân thủ đều có thể cầm tới một cái quy mô. Bất quá, liền xem như dạng này, lão thúc ánh trăng sáng thành hồn điện phù thủy loại sự tình này, vẫn còn có chút quá nổ tung, cũng không biết nếu như bị ta cái kia lão thúc biết hắn là cái gì phản ứng. Chắc chắn nét mặt của hắn sẽ rất nổ tung. Mặt đơ cũng phải bị trước khỏi. Ai ẩn nghĩ tới đây không khỏi cũng là có chút chờ mong, nội tâm của hắn có quả việc vui người tâm đang nhảy nhót bất an. Tốt nhất có thể làm đến Lily. Evan ảnh chụp cái gì mới tốt nhất? Đến lúc đó ở nạ vẽ ma dược tủ chắc chắn chính mình muốn làm sao lật liền như thế nào đi lật. Coi như mình thu hết sạch sẽ. Ở nạ vẽ chắc chắn cũng chỉ sẽ giả vờ không biết, hơn nữa thuận tay quái đến Haji. Bất ngờ trên đầu. Càng nghĩ ẩn lại càng thấy phải nội tâm dục dịch. Các ngươi còn có thể liên hệ với hồn điện sao? Cái kia xin được lạ. Hoặc Lily Evan đều được. Ai ẩn nhịn không được mở miệng, hắn đối hồn điện nhu cầu danh lợi không khỏi để cho công tức như có điều suy nghĩ. Đương nhiên. Trong đầu suy xét, cũng không ảnh hưởng hắn trả lời ẩn vấn đề, giống như là loại quý tộc này, nhất tâm đa dụng là cơ bản tố chất. Cho nên hắn cũng là hơi sửa sang lấy ngôn ngữ đưa cho đáp lại. Ta nghĩ ta cũng không có thủ đoạn như vậy, cho tới nay, hồn điện cũng chưa từng cung cấp qua liên lạc phương thức của bọn hắn, dưới lại đa số tình huống cũng là bọn hắn định kỳ sẽ chủ động tới tìm ta một lần. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn cũng không phải ta, mà là con của ta. Công tước nhìn về phía tiểu mặc găng, bọn hắn đối tại nữ nhi của ta có một loại gần như không thể hiểu được đệ bụng. Nói đến đây, công tước cũng là dừng lại phút chốc, cho mình phu nhân đưa cái ánh mắt. Thân yêu, y phục của ngươi giống như dính chút nước tường, ta dẫn ngươi đi đổi một kiện a. Ilyena nữ sĩ ngầm hiểu, lập tức chính là mượn tiểu mặc găng ăn ô hế quần áo muốn đổi một bộ quần áo lý do, ý đồ mang đi trong dạ tiệc dựng thẳng cái lỗ thai một mực tại ký ức liên quan tới phù thủy sự tình tiểu mặc găng. Cái này rõ ràng là đang kiếm cớ đẩy ra tiểu mặc găng. Ngạch, tốt ra tiểu mặc găng túi đầu nhìn một chút váy của mình, quả nhiên tại váy chỗ phát hiện một khối nhỏ vết bẩn. nàng nhíu mày có chút không tình nguyện đứng lên. Quý tộc lễ tiết loại vật này còn vẫn là đối bây giờ tuổi tác này, nàng có một chút đâu lực kết thúc, có lẽ đổi một cái còn nhỏ mọt găng sẽ không để ý nhiều như vậy, bất quá ai bảo trong dạ tiệc khoản đãi khách nhân là lao sư của mình đâu. Người mặc vết bẩn quần áo và lao sư của mình cùng nhau ăn cơm chính xác sẽ có vẻ không quá lễ phép. Ngoan, thay quần áo rất nhanh, chúng ta lập tức liền trở lại. Iliana nữ sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo mặc găng tay, một bên đi ra ngoài còn một bên lừa gạt tiểu mặc găng. Mặc găng nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút hải ẩn, cuối cùng gật đầu một cái, đi theo mẫu thân rời đi đến hội sảnh. Bóng lưng của nàng biến mất ở cửa ra vào sau, công tức thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân hải ẩn, tỉnh sở các hạ, liên quan tới hồn điện. Ta có một số việc muốn cùng ngài nói chuyện. Hải ẩn nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ngựa khí có chút kinh ngạc, công tước đại nhân, là chuyện gì cần có Mặc găng tiểu thư mới có thể nói sao? Rất rõ ràng hắn cũng biết vì cái gì công tước muốn đẩy ra tiểu Mặc găng. Công tước trầm ngâm một chút, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phản phất tại suy tư nên mở miệng như thế nào. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, Mặc găng từ nhỏ đã đối chuyện nguy hiểm có khác hẳn với thường nhân lòng hiếu kỳ cùng hứng thú. Nàng lúc nào cũng ưa thích tìm tòi những cái kia không biết, thần bí sự vật, thậm chí không tiếc mạo hiểm. Xem như phụ thân của nàng, ta tự nhiên không hy vọng nàng đi truy tầm những cái kia nguy hiểm bí mật. Không thể không nói, tại trên làm phụ thân một khối này, công tước ngược lại là tính là hợp cách. So với số đông đối tại nữ nhi của mình cũng sẽ không cỡ nào để bụng, thậm chí đem nữ nhi xem như là một loại thuần túy chính trị thẻ đánh bạc cái chủng loại kia quý tộc tốt hơn không thiếu. Ta biết rõ ngài lo nghĩ. Mặc găng tiểu thư quả thật có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cái này cũng là nàng trở thành một vị xuất sắc nữ phù thủy tiềm lực chỗ. Bất quá, xem như lão sư của nàng, ta cũng sẽ tận lực dẫn đạo nàng, tránh nàng lâm vào nguy hiểm. Ai ân gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, dù sao chính hắn cũng đã có thể xem là loại người này. Bất quá, hắn thuộc về là loại kia mãng sợ hai tượng tính chất đặc biệt thuộc loại, mà một găng nữ sĩ đoán chừng đơn thuần cũng chỉ có một mãng chữ, từ nàng hiện ra nhìn cho ẩn nguyên nhân cái chết nói chung liền có thể nhìn ra điều này. Đương nhiên, liên quan tới chính mình lão sư một găng nữ sĩ cái chủng loại kia nguyên nhân cái chết, kỳ thực ẩn nội tâm cũng có một chút cảm thấy không hợp lý cảm giác, bất quá tóm lại hẳn không phải là lão sư của mình tại dùng giả tạo ký ức lừa gạt mình. Hắn ngờ tới, nói chung nhà mình lão sư nguyên nhân cái chết sau lưng còn có một số mọt găng nữ sĩ không có tiết lộ ra ngoài nguyên nhân, cái này cũng rất phù hợp vị này chuyển kỳ nữ phù thủy hắc ám tác phong làm việc cùng với trước sau như một tự sự phong cách. Mà coi như như thế, ai ân nhiều lần hồi ức qua cái kia đoạn mọt găng ký ức, hắn cảm thấy coi như còn có chính mình bố trí đường ống một chút nhặt bạ tài nhờ uống, nhà mình lão sư tử vong đoán chừng cũng không phải đã làm tốt chuẩn bị, nó đích thật là vào tình huống nào đó hoàn toàn ngoài ý liệu tao ngộ ngoài ý muốn. Nhờ vào đó, liền cũng có thể nhìn ra vị này chuyển kỳ nữ phù thủy hắc ám đến cùng là cái dạng gì mãng người. Mà mãng loại thuộc tính này, dưới đại đa số tình huống, cơ hồ cũng là từ nhỏ đã có được một loại đồ vật. Ân, tình sơ các hạ, ngài có thể hiểu được sự lo lắng của ta, cái này khiến ta rất cảm kích. Bất quá, ta sau đó muốn nói sự tình, có thể so ngài tưởng tượng càng thêm phức tạp. Cũng càng, nên nói như thế nào đâu, càng thêm hiếm ai biết ta nó cũng tốt nhất đừng bị quá nhiều người biết được, bằng không mà nói ta không dám tưởng tượng sẽ dẫn tới dạng gì hỗn loạn. Công tước ngôn ngữ thành công khơi gợi lên ai ân lòng hiếu kỳ. Công tước đại nhân, mời nói. Ai ân thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn hơi nghiêng về phía trước cơ thể, ánh mắt nhìn thẳng công tước, tùy thời chuẩn bị từ vị này công tước nơi đó tiếp nhận tin tức. Chương 225, công tước, mở địch chính là phân. 2, chương 225, công tước, mở địch chính là phân. 2, chỉ thấy, công tước lại là để cho tất cả hầu gái cùng quản gia ra ngoài, lúc này mới hít sâu một hơi, những năm này, ta cũng đối hồn điện từng tiến hành một chút điều tra cùng nghiên cứu. Tổ chức này ẩn giấu rất sâu, cơ hồ không có bất luận cái gì công khai ghi chép. Nhưng ở trong lịch sử, chắc là có thể tìm được một chút cùng nó tương quan dấu vết để lại. Ai ẩn trong mắt lóe lên một tia hứng thú, hắn thấp giọng hỏi, ngươi phát hiện cái nào vết tích? Đây chính là ẩn muốn biết đồ vật, hắn có thể nhờ vào đó nhìn trộm đến càng nhiều liên quan tới hồn điện, liên quan tới chính mình tin tức, không chỉ là hắn, ngay cả dịch lệ đều cũng là dựng lỗ thai lên. Rõ ràng, trẻ tuổi chúa tể bóng tối cũng là hiếu kỳ chính mình gặp được cái tên đáng sợ này đến cùng từng có dạng gì quá khứ cùng làm mưa làm gió mục đích. Tỷ như tất cả gia thần điện suy bại, thần tích càng ngày càng thưa thớt, sau lưng liền có cái này hồn điện cái bóng, cùng với trong lịch sử, rất nhiều dính tới đại nhân vật sự kiện cũng là như thế. Công tước thần sắc trở nên có chút giữ kín như bưng, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia cảnh giác cùng do dự, thỉnh thoảng liền sẽ liếc bên trên một mắt dịch lệ cái này ân phù thủy tay sai. Đại quý tộc tầm mắt, để cho hắn một mắt liền có thể nhìn ra dịch lệ ra vẻ đạo mạo cùng nội tâm âm u đương nhiên, liên quan tới ẩn vì cái gì thu người tùy tùng như vậy, hắn cũng biết chính mình không nên đi hỏi nhiều. Chỉ là tại đề cập tới liên quan tới chính mình điều tra đến tin tức thời điểm, công tước cũng không quá mức kỹ càng, chỉ là tại hơi nói một chút tin tức sau làm ra một phen chính mình tổng kết. Cụ thể chi tiết ta không dám nhiều lời, nhưng ta có thể nói cho ngài, hồn điện cũng không phải một cái ngay mặt tổ chức. Sự hiện hữu của nó thường thường kèm theo âm mưu, sát lục cùng hắc ám. Người như ta cùng hồn điện giao tiếp không quan trọng, dù sao ta cũng không tính là gì người tốt, nhưng nữ nhi của ta, nàng còn tuổi còn rất trẻ, ta không hy vọng nàng và hồn điện có quá nhiều rối rắm. Nhìn ra được vị này công tước thật sự rất quan tâm mọt găng tình huống. Sau khi nghe, ai ẩn chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn thấp giọng nói, công tước đại nhân, ý của ngươi là hồn điện đối mọt găng tiểu thư có một loại nào đó ý đồ? Giờ này khắc này, tiểu phù thủy trong lòng không khỏi đang tự hỏi, nhà mình lao sư cùng hồn điện đến cùng có dạng gì liên hệ, chẳng lẽ vua Ả Sủa trong truyền thuyết nhân vật chủ yếu nhóm cũng đã có thể xem là chuyện cổ tích bên trong người? Trưởng thành chuyện cổ tích cũng là chuyện cổ tích, nhưng nhà mình lão sư tại trong mê ly huyễn cảnh cũng không có đề cập với mình liên quan tới hồn điện tin tức à? Là tương lai nhà mình lão sư không có cùng hồn điện sinh ra quá nhiều quan hệ, vẫn là lão sư đang giấu giếm chuyện này? Dựa theo nữ nhân xấu tính cách, hai loại ngờ tới cũng có thể. Bất quá, Hải Ân ngược lại là càng có khuynh hướng cái trước. Dù sao, nếu như nhà mình lão sư là hồn điện ở trong phù thủy, chắc chắn cũng có thể có bóng tối, cũng có thể giống như là cái kia lão sói xám hoạt động mạnh tại nhân gian cùng lịch sử ở trong, mà không phải một mực ngốc ở đó cái lẻ loi bên trong lâu đài. Đương nhiên, cũng nói không chính xác chính là nữ nhân xấu liền ưa thích làm trẻ nữ. Tin tức không đủ, Hải Ân cũng làm không ra cái gì quá chuẩn xác thực phán đoán. Hắn mắt thấy công tước, hy vọng có thể nhận được càng nhiều tin tức hơn. Mà mặt đối tiểu phù thủy hỏi thăm, công tước cũng là một bên hồi ức, một bên hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hồn điện tựa hồ đối nữ nhi của ta có đặc thù hứng thú, cái này khiến ta cảm thấy vô cùng bất an cùng sợ hãi. Ta không hy vọng nữ nhi của ta quấn vào nguy hiểm như vậy tổ chức cùng thế lực ở trong, cái này cũng là vì cái gì ta sẽ đối ngài thẳng thắn như thế, ta hy vọng mượn nhờ lực lượng của ngài, trợ giúp ta nữ nhi thoát khỏi hồn điện dây dưa. Công tước ngữ khí tràn đầy thành khẩn cùng chân thành tha thiết. Công tước đại nhân, ngài lo nghĩ ta hiểu. Hồn điện đích sắc không đơn giản, ta sẽ tận lực trợ giúp mọt găng tiểu thư. Hải Ẩn khẽ gật đầu lên tiếng tìm không ra ma bệnh. Công tước trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Căng thẳng bả vai cũng thoáng trầm tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói, đem lúc trước không có lộ ra tin tức cũng lộ ra. Cảm ơn ngài khẳng khái, tình sợ các hạ. Kỳ thực ta biết hồn điện tương đối âm u nguyên nhân, cũng là bởi vì ta từng xâm nhập điều tra qua tổ chức này, nhất là một vị trong đó tên là Mở Điện Phù Thủy. Nói đến đây, công tước chân mày nhíu chặt hơn, trong giọng nói cũng nhiều một tia bán giận. Mở Điện. Hải Ẩn không khỏi có chút chột dạ, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì lấy trấn định, hắn ngược lại là chính xác nghe lão sói xám nói qua, con lê của mình là hồn điện đại hộ pháp. Công tước cũng không chú ý tới ẩn biến hóa rất nhỏ, tiếp tục tức giận bất bình nói, đúng vậy, Mở Điện. Hắn cùng với các hồn điện phù thủy hoàn toàn khác biệt, làm việc cao điệu, thậm chí có thể nói là không kiêng nể gì cả. Hắn làm qua rất nhiều làm cho người giận sôi sự tình, hoàn toàn không để ý tới đạo đức cùng nhân tính ước thúc. Ta tra ra được hắn bởi vì một vài tin đồn, liền giết chết qua anh minh quốc vương, cũng vì một chút hay cũng không biết nguyên nhân, bắt cóc qua rất nhiều xinh đẹp hiền lành quý tộc thiếu nữ. Thậm chí, hắn còn từng để cho nguyên một tòa thành thị người, ngấp tại trong đó không thể tả được vật dơ bẩn, không có người biết nguyên nhân, mỗi một chuyện sau lưng cũng đều có hồn điện đang cho hắn cung cấp trợ giúp. Nguyên nhân chính là như thế, ta nghĩ cái này gọi là Mở Điện Phù Thủy, nói chung chính là cái này thần bí hồn điện nội bộ tư tưởng ảnh thu nhỏ. Công tước âm thanh càng ngày càng trầm thấp, phán đoán của hắn là căn cứ vào nhân sinh của mình kinh nghiệm. Nói như thế nào đây, có lẽ có người cảm thấy đúng, nhưng ẩn chắc chắn là cảm thấy trong này tất nhiên có cái gì hiểu lầm hoặc thành kiến. Người xác định sao? Ai ẩn khoe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Ánh mắt của hắn trầm ổn như cũ, phản phất tại nghiêm túc lắng nghe công tước mỗi một câu nói. Đương nhiên, ta vô cùng xác định, dù sao đem so sánh khác điệu thấp hồn điện phù thủy, Mở Điện tin tức cũng không có tìm, hắn thậm chí còn có liên quan tới bị hội thần linh ghi chép. Công tước âm thanh chém đinh chặt sắt. Ngạch! Ngươi xác định là bị hội, mà không phải khinh nhẫn. Ai ẩn chỉ cảm thấy chính mình người đều nhanh tê, hắn chú ý tới một bên dịch lệ túi đầu bả vai đang không ngừng run run. Giống như là đang cố nén cái gì. Mắt thấy công tước vẫn là tiếp tục kiên định gật đầu, Ai ẩn khoe miệng cùng mí mắt đều có chút không kèm được. Xin tha thứ, ta đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, có thể cần ra ngoài hít thở không khí. Nghe vậy, công tước sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, mời ngài liền. Hắn cảm thấy ẩn phản ứng có chút kỳ quái, cũng không có suy nghĩ ra vì cái gì kỳ quái. Ta rất nhanh trở về. Ai ẩn đứng dậy hướng bên ngoài phòng khách đi đến, hắn đi tới ngoài phủ đệ trong hoa biên, gió đêm vất qua gương mặt của hắn, mang đến một chút hơi lạnh, lắc đầu im lặng nói thầm một hồi lâu hắn mới đi đến bên cạnh cái ao rửa mặt. Chắc chắn chỉ là một chút trệch hướng sự thật lưu nôn vị ngữ. Ai ẩn cúi người, hai tay nâng lên nước mát, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên mặt. Giọt nước theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại trong ao, gây nên từng vòng gợn sóng. Ân, nhất định là như vậy, giống như là liên quan tới vua Ả Sủa khởi nguyên lịch sử, truyền đến hậu thế liền sai lệch, còn xuất hiện rất nhiều mẹt lìn cùng vua Ả Sủa vợ cấp giả sử tình huống một dạng. Ai ẩn cho mình làm tâm lý xây dựng. Một lát sau, Ai ẩn hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái áo bào, quay người hướng đại sảnh đi đến. Khi hắn một lần nữa bước vào đại sảnh lúc, lại phát hiện bầu không khí trở nên dị thường kỳ dị. Công tước cùng công tước phu nhân ngồi ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch, phản phất vừa mới đã trải qua một hồi kinh hãi. Nhìn thấy hắn sau khi đi vào, hai người cũng là đồng bộ dùng mình một cái. Tiểu Mặc găng thì cúi đầu, hai tay niết chặt nắm chặt váy, rõ ràng vừa mới chịu đựng qua cửa mắng. Gì tình huống? Ai ẩn ánh mắt tại công tước người một nhà trên thân sẽ qua. Hắn hoang mang nhìn về phía Dịch Lệ. Chuyện là như thế này. Dịch Lệ giống như đột nhiên có sức sống, mặt mỉm cười mở miệng chủ động tiến hành lên giàn thuật, hắn thậm chí còn tận lực háng giọng một cái. Công tước phu nhân ở giúp Mặc găng tiểu thư thay quần áo thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một quyển sách, một bản liên quan tới Mở Điện sáng tác, mà Mặc găng tiểu thư nói đó là người sáng tác, là nàng lão sư tác phẩm, không phải cái gì loạn thất bát tao sách bất lương. Dịch Lệ ra hiệu ẩn nhìn về phía trên bàn ăn một quyển sách. Hắc ám thánh kinh chí tôn pháp sư, phệ thần giả Mở Điện lấy. Chỉ thấy vàng óng ánh văn tự ở phía trên có thể thấy rõ ràng. Ai ẩn lập tức hiểu rồi hết thảy. Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng. Tình sợ các hạ, ta nghĩ ngươi vừa rồi có thể hiểu lầm ta một chút biểu đạt. Công tước trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, thế nhưng nụ cười lại so khóc còn khó nhìn. Mấy chục năm quý tộc tu dưỡng tại thời khắc này tựa hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực, nét mặt của hắn quản lý triệt để sụp đổ, trong đầu đại khái còn đang không ngừng chiếu lại chính mình vừa rồi đối mở điểm những cái kia nói xấu. Chương 226, điên cuồng náo bổ, đây là hoang ngôn. 1. Chương 226, điên cuồng náo bổ, đây là hoang ngôn. 1. Trên trần nhà sáng tỏ ánh đến tại chợt trợn. Ánh đến huy sái ở trong phòng, chiếu rọi ra trên bàn cơm tinh xảo ngân khí cùng mâm sứ. Công tước phủ phòng ngăn rộng rãi mà hoa lệ, treo trên vách tường lịch đại thành viên gia tộc tranh chân dung, trong không khí tràn ngập nướng thịt hương khí cùng rượu nho thuần hậu hương vị, nhìn có chút ấm áp cùng thoải mái, chỉ là bây giờ bầu không khí nhưng có chút vi diệu. Thật sự, ngài nhất định hiểu lầm ta ý tứ. Công tước đương nhiên vẫn là ngồi ở bàn dài chủ vị, trong tay nắm một ly rượu đỏ, sắc mặt có chút cứng ngắc. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve mép ly, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ngồi ở đối mặt Hải Ẩn, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất an. Công tước phu nhân thì ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn như yêu nhã cắt lấy một khối nướng thịt dê sắp xếp, nhưng nàng động tác rõ ràng so bình thường chậm rất nhiều, dao nĩa cùng mâm sứ va chạm âm thanh tại an tĩnh trong nhà ăn lộ ra phá lệ rõ ràng. Ha ha. Dịch Lễ ngồi ở một bên, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. Trong ánh mắt của hắn lập lòe vui vẻ, tựa hồ rất hưởng thụ bây giờ công tước bộ kia khiếp đạm thấp thỏm bộ dáng. Chỉ có thể nói Dịch Lễ cái này loại tâm lý, hiển nhiên chính là trong vụ đệ mật cốt tử đối người khác sợ hãi cái chủng loại kia yêu thích. Vô đệ mật một chút bản tính trung quy ở thời điểm này liền đã bộc lộ tài năng. Cái kia mắt thấy tiểu phù thủy không nói, công tước trên trán nhịn không được tại chảy ra mồ hôi, không có cách nào, hắn mặc dù đã coi trọng Ẩn rất nhiều, nhưng ai để cho hắn vừa rồi lại từ nữ nhi của mình tiểu mật găng nơi đó lấy được một cái rung động tin tức đâu. Sáng sớm chỗ kia xuất hiện kinh khủng phá hư rừng rậm, nguyên lai là con gái nhà mình bị lão sư này tại cùng truyền kỳ phù thủy mẹ lìn giao chiến, mà giao chiến kết quả vẫn là cái gọi là chia 5 năm. 5 phút, đánh mẹ lìn năm nơi mặt mày hốc hác, chạy trốn rồi năm không long đường như vậy. Nhận được dạng này một tin tức, còn phát hiện đối phương chính là mờ điện, sao có thể gọi công tước nội tâm không hoảng hốt đâu? Cái này tuyệt đối không phải cái gì lòng dạ cùng chứng chặt liền có thể khắc chế cảm xúc. Kỳ thực à, ta cũng chỉ là tin đồn, đúng vậy, ta nghe được tin tức cũng là người khác cho ta quán thâu tin tức, là lệ ổng bá tước, còn có u ơ. Benzergong bên kia lưu truyền tới lời đồn. Công tước đại nhân nhìn ra được là tại nóng lòng bung nổi, hơn nữa còn ý đồ đem nổi bức cho chính mình đối đầu. Không thể không nói, cái này có lẽ chính là lâu năm quý tộc đặc hữu gian trà à, nội tâm của hắn có lẽ đúng là đầy đủ bối rối. Nhưng bởi vì cái gọi là loạn trùng cầu thắng hắn chắc chắn cũng có muốn mượn Hải Ẩn tay đi đối giao chính mình địch nhân ý nghĩ. Hải Ẩn có chút im lặng. Hắn trầm mặc không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là cũng không biết nên nói cái gì. Trách cứ. Biểu diễn Long Vương trở về. Cái kia thật giống như đều không phải là tính cách của hắn, hắn chỉ thích được đà lần tới, nhưng mặt đối mọi găng gia đình, hắn cũng lo lắng tuổi nhỏ nữ nhân xấu vụng trộm ở trong lòng cho mình ghi nhớ một bút. Dù sao, hắn chính là thứ người như vậy, làm sao có thể không đi suy bụng ta ra bụng người, đều nói không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, bàn về mang thủ điểm này. Hắn cùng mình nữ phù thủy hắc ám lao sư hoàn toàn là người một đường. Mà nhìn mọt găng tại mê ly huyễn cảnh chỗ ở chính là cái này lâu đài, Hải Ẩn cũng cho rằng tòa lâu đài này đối mọt găng khẳng định có đặc thù ý nghĩa. Phụ thân, ngươi nhanh đừng ngủ giải thích. Mọt găng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cúi đầu, gương mặt của nàng hơi hơi phím hồng, rõ ràng còn đang vì sự tình vừa rồi cảm thấy lung túng. Vài phút trước, công tước bởi vì phát hiện nàng cất giấu mở điện sáng tác mà nổi trận lôi đình, thậm chí ngay trước mặt Ẩn dễ cận mở điện vài câu. Nhưng mà khi mọt găng thốt ra ta lão sư chính là mở điện lúc, công tước sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, chén rượu trong tay kém chút ngã xuống đất. Cũng đã thành bây giờ Ân nhìn thấy bộ dáng này. Khu khu. Công tước háng dọn một cái, tính toán lần nữa Ân đếm thử đánh vỡ cái này không bình thường bầu không khí. Các hạ, sự tình vừa rồi, xin đừng để ở trong lòng. Ta đối mở điện đại sư hiểu rõ có hạn, chính xác bởi vì gian nhân mê hoặc sinh ra một chút hiểu lầm. Ta ở đây từ trong thâm tâm hướng ngài tiến hành tạ lỗi. Nói xong, hắn còn đứng dậy tới cúc một cái dài cung. Tại cung tượng tinh thần phát huy khối này hơi có chút vượt mức quy định. Công tước đại nhân, không cần khẩn trương như vậy, ta không có để ở trong lòng. Hải Ân quyền hành một phen, vẫn là không có miệng méo nở nụ cười, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy. Mở điện cái tên này chính xác dễ dàng gây nên tranh luận, ta sớm thành thói quen. Hải Ân cái này cũng là lời nói thật, chỉ là hắn bây giờ nhưng cũng đang cố ý dẫn đạo người khác đi tin tưởng mình không giống với truyền ngôn. Chỉ có thể nói đâu, mặc kệ công tước cùng công tước trong lòng phu nhân tin hay không, ít nhất bọn hắn bây giờ mặt ngoài nhưng đều là một bộ nhận đồng biểu lộ, công tước càng là dùng chính mình một chút tin bên lề tới tương tự Ân tình huống, còn phải là lão quý tộc, thật sự sẽ bắt được mỗi một cái cơ hội. Hải Ẩn cảm thụ được công tức cảm xúc, hắn rất vững tin, cái này cái gọi là bị tin đồn đi ra ngoài tin bên lề nếu là có nửa phần hư giả, hắn liền dám đi hổ gợt trong phòng vệ sinh biểu diễn ăn non nê. Công tước rõ ràng là muốn một bên dùng cái này chứng minh chính mình tin Hải Ẩn mà nói, lại một bên ý đồ mịt mờ để cho phu nhân của mình cảm thấy phía ngoài truyền ngôn cũng đều là giả. Còn phải là những thứ này lão nam nhân biết chơi tâm lý chiến. Hải Ẩn không khỏi ở trong lòng dựng lên cho công tước kính nể ngón tay cái. Đương nhiên, có lẽ công tước phu nhân ý là nữ sĩ cũng không tin, cũng có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân mà chọn dạng. Nàng tại trượng phu nhà mình còn tại bức lẩm bẩm thời điểm chen vào nói rời đi chủ đề. Nói đến, gần nhất chúng ta mảnh này lãnh địa những cái kia xung quanh dân chúng, cuộc sống của bọn hắn cũng là vô cùng thú vị. Các nông phu sẽ ở bội thu tiết lúc cử hành thịnh đại khánh điện, đại gia sẽ ở trên khánh điện vây quanh đống lửa khiêu vũ, còn biết dùng mạch cảnh cây bệnh thành đủ loại hình dạng vật phẩm trang sức, treo ở trước cửa khẩn cầu năm sau bội thu. Y Lý Na nữ sĩ tựa như đối cái này khánh điện cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ.
Bội thu tiết là chúng ta ở đây trọng yếu nhất ngày lễ một trong. Các nông phu khổ cực một năm, cuối cùng có thể tại một ngày này thư giãn một tí, thưởng thụ được mùa vui sướng. Đương nhiên, có thể nhìn đến các nông phu bội thu, đối chúng ta những lãnh chúa này mà nói cũng là một chuyện tốt. Công tước cũng là lập tức theo chủ đề bắt đầu cảm khái. Mặc găng ở thời điểm này cũng bắt đầu đáp lời, những lưu lạc ngâm du thi nhân kia, bọn hắn sẽ ở tiết khánh lúc đi khắp hang cùng ngõ hẻm, biểu diễn xiếc cùng ma thuật giảng thuật đủ loại cố sự. Mặc dù tài nghệ của bọn hắn không sánh được chân chính phù thủy, nhưng cũng cho người bình thường mang đến không thiếu sung sướng. Rất rõ ràng, Mặc găng đã từng đi lãnh hội qua loại kia các bình dân ngày lễ cùng khoái hoạt. Hơn nữa có chút ưa thích. Công tước gật đầu một cái, ra hiệu Mặc găng không cần lại phản ứng, trong giọng nói mang theo một tia hoài niệm, đúng vậy à, những ngâm du thi nhân kia mặc dù sinh hoạt gian khổ, nhưng bọn hắn biểu diễn lúc nào cũng có thể khiến người ta quên phiền não. Ta nhớ được có một lần, một cái ngâm du thi nhân dùng dây thường biến ra một cái sống sờ sờ bồ câu. Loại này tại phù thủy xem ra có chút chuyện bình thường, tại người bình thường trong mắt tuyệt đối coi là một loại chuyện đặc biệt. Vị này công tước rất rõ ràng liền đối tương tự biểu diễn khắc sâu ấn tượng. Dịch Lễ ngồi ở một bên, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ duy trì ưu nhã tư thái, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia khinh thường. Hắn thấp giọng đối lấy bên cạnh ẩn mở miệng lẩm bẩm một câu. Những cái kia ngâm du thi nhân cái gọi là ma thuật bất quá là chút trò lừa bịp gạt người thôi. Chân chính ma pháp cũng không phải dùng để lấy lòng những người bình thường kia việc vui. Ngoại trừ khinh thường ngữ khí, Dịch Lễ trong thanh âm còn mang theo đối phù thủy thân phận kiêu căng, cùng với xem thường người bình thường cái chủng loại kia trần trụi miệt thị, lúc này mới rất phù hợp ẩn trong suy nghĩ đối bổn đệ một ấn tượng. Con, cuộc sống của người bình thường cũng không phải không có chút giá trị, nếu ngươi không hiểu được ở trong đó vẻ đẹp, ta nghĩ, cho ngươi thêm mấy lần cơ hội ngươi cũng đem vô duyên chuyển kỳ hàng ngũ. Chương 226, điên cuồng náo bổ, đây là hoang ngôn. 2, chương 226, điên cuồng náo bổ, đây là hoang ngôn. 2, phải biết, thế giới này vận chuyển, dựa vào là cũng không phải phù thủy, mà là ngươi xem thường người bình thường. Ai ẩn hiếm thấy ngữ trọng tâm trường hướng người khác nói dạy sự tình gì. Dịch Lễ quan niệm quả thật làm cho hắn khó mà tán đồng. Có sao nói vậy? Ai ẩn thật sự rất ít cùng người bên cạnh giảng dạng này đại đạo lý, bất quá, Dịch Lễ lại tựa như cũng không có nghe bảo, hắn chỉ là trở ngại ẩn ngân uy không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua công tước cùng công tước phu nhân thời điểm, vẫn như cũ mang theo loại kia phù thủy đối người bình thường miệt thị, chỉ là bởi vì đối phương thân phận quý tộc cho nên hắn ẩn tàng tương đối sâu. Gỗ mục không điêu khắc được. Ai ẩn thở dài lấy đánh giá. Tiếp tối vẫn tại tiếp tục. Mặc dù công tước cùng công tước phu nhân vẻ mặt như cũ có chút mất tự nhiên, nhưng ít ra chủ đề đã chuyển tới cùng nhau đối nhẹ nhõm trong nội dung. Ai ẩn thỉnh thoảng quan tâm một chút cái thời đại này đủ loại văn hóa cùng tập tục, cũng là cực đại trình độ hóa giải phía trước không khí ngột ngạt. Đương nhiên, ai ẩn loại này không dính khói lửa trần gian một dạng hỏi thăm cùng tò mò, cũng là để cho công tước cùng công tước phu nhân đối xem một mắt, trong lòng đều khó tránh khỏi não bổ một phen liên quan tới ẩn tình huống. Có lẽ tại hai vợ chồng xem ra, ai ẩn là mới từ cái gì lâu dài trong ngủ mê khôi phục, một lần nữa đặt chân nhân gian, cho nên mới sẽ đối một chút ở thời đại này hẳn là nhìn lắm thành quen đồ vật đều có chút có hứng thú. Càng là người thông minh càng là ưa thích não bổ. Tiệc tối sau khi kết thúc, công tước cùng công tước phu nhân trong đầu não bổ ra đồ vật, xem chừng ghép lại với nhau đều đủ viết ra một thiên dài văn tiểu thuyết. Từ bọn hắn càng ngày càng khách khí, câu nệ thái độ cũng không khó phán định đánh gãy ra điểm này dạ tiệc kết thúc, đối hai người này tới nói, tuyệt đối coi là một loại giải thoát. Ai ẩn cũng là có kém không nhiều cảm giác tương tự. Ta đi xem một chút mạn phô tình huống, ngươi muốn cùng tới sao? Ai ẩn mắt thấy cuối cùng còn có nhà âm nhạc đi lên biểu diễn, không khỏi là tìm một cái cơ thuận thế rời đi cái này hội trường. Đương nhiên, ta đối hắn khôi phục tình huống cũng cảm thấy rất hứng thú. Dịch Lễ ưu nhã lao đi khỏe miệng, đứng lên, lễ tiết không rời hướng về công tước cùng công tước phu nhân hơi hơi cúi đầu. Hai người một trước một sau đi ra phòng ăn, dọc theo tòa thành hành lang hướng mạn phụ dự chỗ gian phòng đi đến. Hành lang hai bên treo trên vách tường cổ lão đủ loại tranh sơn dầu, ánh nến tại trên tường đá bỏ ra chập chờn cái bóng. Đêm nay bữa cơm này, ăn xong đi. Ai ẩn bước chân nhẹ nhàng mà thong dong, mà Dịch Lễ thì đi theo phía sau hắn, ánh mắt thâm thúy, dường như đang suy tư điều gì. Đẩy cửa phòng ra, mạn phụ đang nằm trên giường, sắc mặt so trước đó tốt lên rất nhiều. Hô hấp đều đặn của hắn, phía trước bị hở bùa ô nhiễm linh hồn cũng tại khôi phục ở trong. Rất rõ ràng Dịch Lễ điều trị tay nghề quả thật không tệ, dù sao cũng là làm sinh hóa nghiên cứu huyết mạch dung hợp ra hỏa, tại trên trị liệu thương thế như vậy rõ ràng là kinh nghiệm kiến thức phong phú. Kỳ thực ẩn cũng có thể làm đến chuyện như vậy, ai ẩn cũng không phải không cứu được mạn phụ, chỉ là hắn cảm thấy quá hao tổn tư nguyên của mình, nhớ lại đi cho hổ gợt giáo ý trị. Ông thờ dị phu nhân đối những thứ này nghi nan tạm chứng sợ chứng nhất, mấu chốt nhất trong trường học dùng vẫn là trong trường học tài nguyên, ai ẩn cũng không thích đem bảo bối của mình dược liệu hao phí tại chưa quen biết đồng học trên thân, dù sao mạn phụ nhà không có lên cái gì cống, hắn có thể xuyên qua thời gian tới cứu mạn phụ, liền đã có thể được xem là điển hình học trường. Người ma dược trình độ vẫn rất lợi hại. Ai ẩn không tiếc tán dương đi đến bên giường, cúi đầu nhìn một chút mạn phụ tình huống, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Lễ thời điểm biểu lộ trở nên như có điều suy nghĩ. Hắn tại hồ gợt chịu ma dược thời điểm lúc nào cũng thiếu khuyết giúp đỡ, Dịch Lễ nhìn liền có chút thích hợp, đủ chuyên nghiệp cũng đủ trình độ. Vô đệ mặc về mặt thực lực chính xác thiên phú dị bẩm, cái này tuyệt đối lại là một cái đại sư bại hoại cấp ma dược trợ thủ. Bất quá đem chúa tể bóng tối trưởng kỳ giữ ở bên người loại sự tình này ẩn cũng không quá muốn làm. Có lẽ có thể tìm một biện pháp đem Dịch Lễ biến thành nhiếp hồn quái. Như thế ta liền có hai cái nhiếp hồn quái trợ thủ, còn có thể tránh đi đạo đức cùng luật pháp khiển trách. Tiểu phù thủy nội tâm đang dục dịch, hắn có đôi khi đều sẽ bội phục một chút đầu óc của mình vì cái gì tốt như vậy làm cho. Đây mới thật sự là kinh thế trí tuệ. Ta mặc dù không quan tâm những cái kia ca ngợi, nhưng tại trong trường học, ta ma dược khóa thành tích vẫn luôn là độc nhất đương tồn tại. Dịch Lệ cũng không biết ẩn suy nghĩ trong lòng, giác quan thứ 6 của hắn không đủ mạnh, cho nên chỉ là mỉm cười đáp lại, sau đó đi đến bên giường từ trong ngực lấy ra một bình ma dược. Hắn tiện tay đỡ lên mạn phù đầu, đem dược thủy chậm rãi uy vào mạn phù trong miệng. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều cần cho ăn mạn phù một chút đặc định ma dược. Ngươi trộm ma dược tài liệu thời điểm, không có bị phát hiện a? Ai ẩn tựa ở cạnh cửa thuận miệng hỏi, hắn còn nhớ rõ Dịch Lệ những thứ này ma dược, cũng là tại tòa thành ở trong ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ta chưa bao giờ thất thủ qua. Dịch Lệ đáp lại rất mịt mờ. Rất rõ ràng hắn tại hổ gợt thời điểm cũng không thiếu trộm cướp, dù sao xuất thân cô nhi viện cũng tự mua không dậy nổi đắt giá tài liệu tiến hành luyện tập nghiên cứu. Ai ẩn nhíu mày, trộm cướp cũng không phục ngươi tiêu ngạo đặc điểm. Tài nguyên có hạn, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp. Dịch Lệ lạnh nhạt nói, cho ăn xong thuốc sau, hắn đem mạn phụ nhẹ nhàng thả lại trên giường, quay người nhìn về phía Ai ẩn. Nói thật, ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là ai? Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, ngựa khí rất là cẩn thận, phản phất cũng là suy tư thật lâu mới hỏi ra vấn đề này. Ngươi tại hồ gợt thời điểm, không phải đã điều tra rất rõ ràng sao? Ai ẩn miệng hít lên, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, hắn có còn nhớ ra hỏa này tại trong hồ gợt thiết kế của đối. Một chút điểm hiểu rõ thôi. Dịch Lệ tự rêu cười cười, ta dám đánh cược, liền xem như đủm mỡ lẹ đỏ, cũng chưa chắc hiểu rõ chân từ ngươi. Ngươi hát ma pháp, mỗi một cái cũng là tại cái kia lão đầu thần kinh tiến bộ hành thích ích. Cùng ngươi so sánh, ta học những vật kia, thậm chí còn có thể tính đến bên trên thuần lương. Hắn đúng là phát ra từ nội tâm cho rằng như thế, ngữ khí cảm thán. A, ta tại đủ mỡ lẹ đỏ trong lòng trọng lượng có thể cùng ngươi một dạng. Hơn nữa, ta học ma pháp gì cũng không đi học hồn khí mới thật sự là tà ác ma pháp. Ngoại trừ hồn khí tương quan ma pháp khác sẽ chỉ ở sai lầm người trên tay mới tà ác, chỉ cần dùng ma pháp làm chuyện đúng đắn, vậy coi như ạ vạ đạ kẻ đạ dạ cũng là chính nghĩa. Ngươi nhìn, ta dùng ạ vạ đạ giết ngươi khác hồn khí, ai thấy ta không nói ta là chính nghĩa hóa thân. Hiền lành ải ẩn. Ải ẩn hùng hồn đưa cho đáp lại. Dịch Lệ có chút im lặng, nhưng lại có chút ít pháp phản bác ẩn quỷ biện. Hắn há to miệng, trầm mặc phút chốc, cuối cùng chỉ là thở dài, đó là bởi vì ngươi quyết thiếu đối sợ hãi tử vong. Phía trước ta còn không biết vì cái gì, bây giờ ta ngược lại thật ra có chút hiểu rồi. Là một găng dạy pháp, là vua ả xua lấy tên. Ta nghĩ, trong mắt bọn hắn, ngươi có lẽ mới là cái kia chân chính truyền kỳ. Dịch Lệ nhìn chăm chú tiểu phù thủy ánh mắt có chút phức tạp. Nghe vậy, Ai ẩn khẽ gật đầu, cảm tạ khích lệ. Bất quá, đừng hy vọng ta lại bởi vì chuyện như vậy liền đối ngươi có hảo cảm gì. Ngươi, tại chúng ta hổ gợt thế nhưng là người người kêu đánh chúa tể bóng tối. Mà ta luôn luôn rất hòa đồng, ngươi tùy tiện tìm những học sinh khác hỏi một chút liền biết. Tiểu phù thủy không có bởi vì thổi phồng mà cao hứng, ngược lại tại cảnh giác Dịch Lệ hoa ngôn xảo ngữ. Hắn cảm thấy chúa tể bóng tối đã nhìn rõ đến nhược điểm của mình. Dịch Lệ lần nữa im lặng lắc đầu, không có tiếp tục ngôn ngữ. Hắn quay người đến giữa một bên khác, một lần nữa đỡ lấy một ngụm nồi lớn, bắt đầu chế biến mới ma dược. Ai Ân nhìn hắn một cái, cũng là lựa chọn rời đi cái này sắp trở nên rất túi gian phòng. Trong hành lang, Ai Ân bước chân dần dần đi xa. Tòa thành ban đêm tĩnh mịch mà thâm trầm, nguyệt quang xuyên thấu qua chỗ cao cửa sổ vẩy vào trên thềm đá, chiếu ra loang lổ quang ảnh. Ai Ân dọc theo cầu thang chậm rãi hướng đi phòng qua mình, mà đổi thành một bên. Hắc ám thanh kinh, mở đi, sẽ không hồn khí. A, đây thật là bộ vệ. Hoang nôn. Dịch Lệ một bên khuấy đều ma dược một bên nhìn chăm chú ẩn rời đi phương hướng. Hắn đang thấp giọng nỉ non. Đêm nay, trẻ tuổi chúa tể bóng tối thu hoạch đến liên quan tới tiểu phù thủy tin tức mới, mà liên quan tới mở đi. Hắn rất rõ ràng cũng không lạ lắm. Chương 227, Dịch ma kính cùng mặc găng. Một. Chương 227, Dịch ma kính cùng mặc găng. Một. Bóng đêm như mực. Vừa dày vừa nặng tầng mây che đậy bốn nên ánh trăng trong sáng. Chỉ có lẻ tẻ mấy quả rõ ràng dị thường ngôi sao như cũ ở trên bầu trời lấp lóe. Tòa thành tháp lâu trong bóng đêm lộ ra phá lệ cô tịch, trên tường đá dây leo tại trong gió đêm khẽ đung đưa, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, nghe giống như là ngoài phòng có cái gì động tĩnh đang phát sinh, rất là làm người ta sợ hãi. Ai ẩn phòng ngủ ở vào tòa thành chỗ cao, nhỏ mật găng an bài gian phòng này rộng rãi mà cổ phát, treo trên vách tường mấy tấm cổ lão trên tranh sơn dầu miêu tả lấy một chút văn nhã phong cảnh. Mà trong phòng vị trí vốn nên trưng bày một tấm vừa dày vừa nặng tượng một bàn đọc sách, chẳng qua hiện nay lại bị ẩn chuyển qua nơi khác, đổi thành một cái so với hắn đều cao hơn tấm gương. Đó là Edith ma kính. Trong gian phòng tĩnh mịch đến có chút kiềm chế, chỉ có ẩn nhỏ nhẹ tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên trang giấy phiên động giòn vang. Ở trước mặt hắn, mặt kia thần bí Edith ma kính đứng lặng yên, tản ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được u quang. Gian phòng đỉnh đầu trên chân đến ngọn nến tiêu đốt lên, hoàng hôn tia sáng trong phòng bỏ ra chập chờn cái bóng. Ai ẩn không có điểm đèn, mà là ngay tại trong ánh nến khoanh chân ngồi ở trước mặt Edith ma kính. Ai, cái tình huống gì? Ai ẩn đã là bắt đầu cầu viện từ bản thân cất giữ những cái tia luyện kim sách, có thể thấy được đúng là gặp một điểm khó khăn. Lông mày của hắn hơi nhíu, ánh mắt thỉnh thoảng chuyên chú ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mặt Edith ma kính. Tại tiểu phù thủy ma pháp tác dụng phía dưới, ma kính khung kính hiện lên lấy phức tạp ẩn tàng rùn, mỗi một đạo đường vân đều tựa như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Mặt kính bóng loáng như mặt nước, chiếu rọi ra ẩn thân ảnh, nhưng cái bóng của hắn lại có vẻ có chút mơ hồ, phảng phất bị một tầng vô hình sương mù bao phủ. Người bên ngoài thấy không rõ lắm trong đó hình ảnh, chỉ có ẩn có thể biết mình nhìn thấy cái gì. Cái này cũng là Edith ma kính đặc điểm, chỉ vì soi gương người hiện ra hắn trong lòng khao khát. Bây giờ đêm đã khuya, nhưng tiểu phù thủy lại ngủ không được. Cũng đã nghiên cứu mấy giờ, ta thế mà một chút đầu mối cũng không có. Ai ẩn còn là lần đầu tiên gặp khó như thế, hắn thấp giọng tự nói nâng tay lên chỉ nhẹ nhàng mơn trớn khung kính bên trên rùn. Có sao nói vậy? Hắn luyện kim thuật tạo nghệ tại trong phù thủy giới tuyệt đối đã có thể được xem là có thể xưng đứng đầu tài nghệ, cứ việc chắc chắn không bằng ít. Phở Lạc Mèo loại kia ở vào đỉnh kim tự tháp luyện kim thuật đại sư, bất quá so với số đông cái gọi là luyện kim thuật cao thủ cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu, chỉ là tại đối mặt này mà kính thời điểm hắn nhưng có chút gặp khó khăn. Còn nhớ rõ hôm nay sớm một chút thời điểm, cũng chính là ẩn hành hung mẹt lìn thời điểm, mẹt lìn từng nói qua, mặt này trong ma kính có dấu bí mật, vẫn là vô cùng khó lường loại kia bí mật. Đây đúng là khơi gợi lên ai ẩn lòng hiếu kỳ. Trí nhớ của hắn luôn luôn rất tốt, thuộc về là đã gặp qua là không quên được, có ký ức cung điện loại kia, cho nên hắn còn nhớ rõ nhà mình lão sư Mọt Găng cũng đề cập tới nhiều lần lời tương tự. Đặc biệt là hắn còn không có tìm được Ezit ma kính, hỏi thăm Mọt Găng cái gương này có gì đặc biệt thời điểm, lão sư Mọt Găng cũng là nói qua trong gương cất giấu một cái cuốn nhiễu nàng nửa đời bí mật. Hai vị truyền kỳ đều như vậy nói qua. Rất rõ ràng trong ẻ gì xẹt ma kính nhận tàng bí mật tuyệt đối không nhỏ, ai ẩn tự cao luyện kim thuật tạo nghệ không thấp, vốn cho rằng có thể dễ dàng tìm tòi nghiên cứu ra ma kính huyền bí, nhưng mấy giờ trôi qua, hắn lại không có đầu mối kỳ thực cũng không phải xem không hiểu ẻ gì ma kính thượng những cái kia rùn. Cứ việc những thứ này cổ đại rùn có chút phức tạp, cũng không phổ biến, nhưng ẩn cũng không phải không thể phá dịch, vấn đề ở chỗ hắn giải mã ra toàn bộ rùn nhưng cũng đều không tìm được ẩn tàng không gian rùn. Nếu không phải là Mọt Găng cùng Mẹt Lìn đều nhắc qua ẹ dịch ma kính tình huống, ai ẩn không chừng liền phải hoài nghi Mẹt Lìn đang lừa dối chính mình, hắn cũng không thể đi hoài nghi chính mình trình độ luyện kim thuật không tới nơi tới chốn a. Hiện hình bạch trần, ai ẩn lần nữa thi triển chính mình dùng để nghiên cứu luyện kim tạo vật, giải mã luyện kim bí mật ma pháp, nhưng mà ẹ dịch ma kính cũng không có cho thấy bất luận cái gì ẩn tàng dùn. Đây có lẽ là bởi vì hắn ma pháp này đẳng cấp không đủ cao, giống như là mở khóa chú đẳng cấp không cao lúc không cách nào mở cao cấp khóa. Bây giờ bắt đầu luyện ma pháp đẳng cấp cũng quá chậm. Ai ẩn có chút bắt đầu khổ não, có lẽ hắn liền không nên cự tuyệt Mẹt Lìn, ai có thể nghĩ lấy được ẹ dịt ma kính vẫn rất quỷ dị. Hắn muốn cho là bằng vào học thức của mình, giải khai ma kính câu đố bất quá là vấn đề thời gian, nhưng hiện tại xem ra, mặt này ma kính so với hắn tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Mẹt Lìn tại luyện kim thuật khối này chính xác so ẩn lợi hại không thiếu. Không có cách nào. Đem so sánh những cái kia lâu năm truyền kỳ phù thủy, tiểu phù thủy xem như tân tấn truyền kỳ, vẫn là 12 tuổi truyền kỳ, đúng là phương diện tri thức dự trữ kém không phải một chút điểm. Ai, ta lần này thực sự là đánh mặt. Ai ẩn thở dài, tạm thời thay đổi vị trí suy nghĩ, hắn tự tay từ trên bàn cầm lấy một cái óng ánh trong suốt bình thủy tinh, đó chính là từ dịch lên nơi đó cầm về phong ấn bình. Tại trong cái bình này nhốt một con âm ảnh sinh vật lao sói xám hồn thể. Chỉ thấy lao sói xám co rúm ở đáy bình, nhìn mười phần yên tĩnh, thậm chí có chút khôn khéo cảm giác, giống như là một cái hợp kỳ. Ai ẩn mở ra nắp bình lao sói xám cũng không có thừa cơ đào tẩu, nó chỉ là ngẩng đầu, dùng cặp kia tròn trịa ánh mắt nhìn xem ai ẩn, không ngừng lè lưỡi, hiển nhiên không có một chút sói hoang nên có dáng vẻ. Ngươi ngược lại là đột nhiên liền rất là biết điều. Ai ẩn thấy thế lập tức chính là khẽ cười một tiếng, lay động một cái trong tay cái bình, ngón tay cũng là khe khẽ gõ một cái thân bình. Đã ngươi phối hợp như vậy, không bằng bồi ta tâm sự. Ai ẩn cũng muốn nghiên cứu lao sói xám, còn có lao sói xám bí mật phía sau. Đương nhiên, không có vấn đề. Lao sói xám hồn thể hơi rung nhẹ, phản phất tại gật đầu. Thanh âm của nó trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia lấy lòng định nọt. Ngài nghĩ trò chuyện gì vậy? Lao sói xám thậm chí còn dùng chính mình mặt sói lộ ra mỉm cười. Không có kinh khủng cấp hiệu ứng, nhìn giống như là hoan nhạc cấp hiệu ứng, rất hài kịch. Tâm sự hồn điện A ẩn hoạt động một chút cổ của mình, trong đôi mắt chiếu ảnh ra lão sói xám chân thực bộ dáng, cái kia vòng quanh bóng tối tại trước mắt hắn không có chút nào bất luận cái gì che giấu hiệu quả. Thì như ngươi là thế nào gia nhập vào hồn điện? Hắn chủ động lựa chọn một cái cũng không tính nhiều mẫn cảm chủ đề, bắt đầu câu được câu không mà cùng lão sói xám tán dóc. Gia nhập vào hồn điện sao? Lão sói xám trầm mặc phút chốc, dường như đang hồi ức quá khứ của mình. Thanh âm của nó chậm rãi vang lên, mang theo một tia cảm khái, ta có một cái túc địch, nàng chỗ mã trở thành một cái đại cô nương, dọn đi rồi, ta ngược lại thật ra không thể nào hoài niệm. Chỉ là cuộc sống về sau có chút trống rỗng, cho nên thỉnh thoảng sẽ ra cửa tìm một chút việc vui. Ta đã thấy rùa thỏ thi chạy, cũng nhìn qua đua sư tử quật khởi, sợ quá khóc qua sông ngựa nhỏ, đã cười nhạo mỏ trăng sáng con khỉ, cuộc sống như vậy cũng coi là bên trên là phong phú. Chỉ là, có một ngày, trong rừng rậm xảy ra một hồi đại hỏa, ngọn lửa màu đen thôn phệ hết thảy. Ta chết ở trong trận hỏa hoạn kia, nhưng linh hồn của ta cũng không có tiến vào minh giới. Ngay tại ta thời điểm mê mang, xin được là xuất hiện. Nàng mang ta đi hồn điện, cho ta mới một đoạn lang sinh. Đương nhiên, còn có khác một chút thần kỳ động vật. Lão sói xám hồn thể tại trong bình hơi rung nhẹ, nhìn ra được đoạn hồi ức này cùng đi qua đối với hắn cảm xúc ảnh hưởng khá lớn. Xin được lạ. Ai ẩn nhíu mày. Cô bé lọ lem. Hắn còn muốn xác nhận một chút. Đúng vậy. Lão sói xám gật đầu một cái. Trong hồn điện chỉ nàng sự tình nhiều nhất, chúng ta đều cảm thấy nàng chính là cùng hồn điện điện chủ. Nàng nói cho ta biết, chúng ta cũng là cố sự bên trong nhân vật cho nên nắm giữ tương đối đặc biệt sức mạnh. Kỳ thực ta cũng mất giải được quá nhiều đồ vật, đây là ta nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ của ta chính là trông nom găng, bởi vì nàng là độ nha phụng dưỡng thiên sứ một trong. Không thể không nói, lão sói xám có thể như vậy lơn là sơ suất bị ẩn bắt giữ, chính xác không phải là không có nguyên nhân, nhìn ra được kẻ như vậy, liền tuyệt đối không phải là kinh nghiệm gì phong phú ra hỏa. Độ nha thiên sứ sao? Chương 227, ẹ dịt ma kính cùng mặc găng, 2, chương 227, ẹ dịt ma kính cùng mặc găng, 2, ai ẩn thấp giọng tái diễn xưng hô thế này, hắn đối với thiên sứ từ ngữ này đã không phải là lần đầu tiên nghe được, tinh tế suy xét, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ mặt phức tạp. Xem ra các ngươi có thể nhìn rõ vận mệnh, đương nhiên, đây chính là thời gian lữ hành cơ bản nhất đặc điểm. Tiểu phù thủy ngẩng đầu nhìn về phía lao sói xám, ngữ khí hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Như vậy, ngươi gặp qua độ nha sao?" Hắn tại từng bước xâm nhập, hiểu rõ hồn điện cấp độ càng sâu bí mật. "Nói như thế nào đây? Rất cẩn thận, rất có thủ đoạn, bất quá lại rõ ràng quá mức cẩn thận một chút." Lao sói xám bây giờ chính là biết gì nói đó trạng thái, nó lắc đầu kết quả cắt đưa cho trả lời: "Không có. Vĩnh Hằng độ nha là hồn điện cao nhất tồn tại, cơ hồ không có người gặp qua hắn. Bất quá, mỗi một cái hồn điện thành viên trong đầu đều có hắn là cấn, đó là chúng ta nhậm chức chứng tử. Cũng chính bởi vì cái này là cấn, ta mới có thể đối với ngài cảm thấy sợ hãi. Ngài chính là chúng ta chúa, đúng không?" Lão sói xám thận trọng hướng ẩn chứng thực, nó biết gì nói nấy dĩ nhiên không phải làm phản, mà là cũng tại trong lòng quyết định ẩn thân phận. "Có lẽ vậy." Hai ẩn nháy mắt, có chút lập lờ nước đôi. Nhậm chức chứng tử loại thuyết pháp này, cũng thực là giống như là phong cách của hắn, chỉ là hắn cũng không biết rõ. Tại sao mình lại trong tương lai một mực lấy độ nha hình tượng gặp người, là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đưa đến không biến về được hay là cái khác gì tình huống? Nghĩ tới đây, Ai ẩn không khỏi liền nghĩ tới mở địa cái này chính mình xác định mã giáp, nếu như mở địa cùng độ nha có thể đồng thời tồn tại, vậy thì chứng minh hắn hạ nhì mặt hẳn là không xảy ra vấn đề. Cái kia mở địa đâu? Ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Ai ẩn vội vàng hỏi thăm. Một người phân sức hai sừng ngược lại là không có vấn đề, có thể nghĩ đến chính mình thu được hạ nhì mặt hình thái phương thức, hắn cũng rất là cảm thấy không hiểu đâu, luôn cảm giác có chút trôi nói không thông. Này, cái này sao? Lao sói sáng thẻ lưỡi. Tựa như cũng có chút hoang mang tại ẩn tại sao muốn hỏi thăm những vấn đề này. Là tại khảo nghiệm chính mình. Một bên não bổ, nó cũng là một bên đáp lại. Mở địch là hồn điện đại hộ pháp, nhưng hành tung của hắn so trong lòng của ngài còn muốn thần bí. Nghe nói hắn nóng lòng đốt giết cướp giật, phi thường yêu thích đi làm một chút rất khó đánh giá thiện ác sự tình. Lao sói sáng tựa như đã nhận định ẩn chính là nhà mình vĩnh hằng chúa. Bất quá. Nó rõ ràng còn không biết mở địch cũng là ẩn, bằng không chắc chắn sẽ không nói ra đánh giá như vậy. Ai ẩn nghe vậy lại bắt đầu bực bực, nếu như chỉ có công thức nói như vậy, cái kia có lẽ còn có thể nói là lời đồn chuyện quá và mèo, nhưng vì cái gì trong hồn điện thành viên cũng nói như vậy à? Hắn mới không thích cái gì đốt giết cướp đoạt đâu. Ngươi hẳn là cũng chỉ là nghe nói à? Ai ẩn chưa từ bỏ ý định truy vấn. Lao sói xám trả lời ngược lại là cho hắn tâm lý an ủi. Ân, có lẽ chỉ có xin là cùng cả sản giờ dạ gặp qua hắn. Chúng ta hồn điện thành viên ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, hơn nữa ta vẫn tân thủ, biết cũng không nhiều. Nó chính xác chưa thấy qua, cũng không cùng mở điện từng có gặp nhau. Hơn nữa số đông hồn điện thành viên hẳn là cũng giống như nó. Ai ẩn nghe đến đó, lập tức liền không có phiền muộn như vậy. Vậy thì vẫn là lời đồn. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, ngữ khí kiên định. Bất quá, hồn điện đủ loại nhiệm vụ. Có lẽ ta sẽ như thế là nguyên nhân. Ai ẩn trầm mặc phút chốc, ngón tay vô ý thức đập cái bình. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Etit ma kính thượng, trong kính cái bóng vẫn như cũ mơ hồ, bất quá tại con ngươi của hắn ở trong, lại có thể thấy được một cái vô cùng rõ ràng hình ảnh. Ai ẩn đương nhiên có thể nhìn đến khát vọng của mình. Hắn nhìn thấy mình ngồi ở trước bàn sách, trong tay nâng một quyển sách, trên trang sách rõ ràng in cái kia đoạn văn tự ta muốn chúng sinh, tất cả cần sáng tỏ ta ý. Đây chính là ẩn đã từng đã nói với đủ bờ lẽ đỏ mình tại trong ẹ gì xẹt ma kính nhìn thấy hình ảnh mình tại lặng lặng đọc sách, nhìn cái kia bản ngộ không chuyện. Bất quá. Cùng lúc trước cùng đủ bờ lẽ đỏ giảng thuật hơi có khác biệt, trong ma kính, cả quyển sách kỳ thực không có khác nội dung, đều chỉ phơi bày cái kia đoạn văn tự ta muốn chúng sinh, tất cả cần sáng tỏ ta ý. Tựa như. Cả trong quyển sách. Ai ẩn cũng chỉ quan tâm một câu nói kia một dạng. Đương nhiên. Chính hắn có lẽ cũng không cho rằng như vậy, bất quá dựa theo hệ dịch ma kính đặc điểm, đó cũng chỉ là chính hắn còn không có phát hiện, tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng mà thôi. Không cần ngày che không được mắt, cũng không cần mà chôn không dưới tâm, đồng dạng không có cần thần ma tan thành mây khói, chỉ là đơn thuần muốn chúng sinh sáng tỏ ta ý chính là ta trung cực hy vọng. Ai ẩn nhìn chăm chú ma kính, thật lâu không nói, hắn càng phát giác, hồn điện cùng với liên quan tới mở điểm những cái kia thần bí truyền thuyết, có lẽ cũng là mình tại truy tìm cái này mục tiêu cuối cùng quá trình bên trong cần phải trải qua câu đố. Chỉ là, đối với cái này khao khát hắn còn chưa cái gì xúc động, nhìn chăm chăm tấm gương, Ai Ân trầm tư rất lâu. Trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngọn nến thiêu đốt lúc phát ra nhẹ tiếng tí tách. Cái này ma kính thượng, nhất định còn có ta không có phát hiện ẩn tàng dùn thủ đoạn. Ai Ân nghĩ đi nghĩ lại, lại muốn trở về ban sơ mình muốn từ trong ma kính phân tích ra dấu đồ dùn ý đồ. Hắn cầm lấy trên bàn một bản bút ký, bắt đầu cẩn thận ghi chép dùn sắp xếp cùng hình dạng, hy vọng thông qua chỉnh lý cùng phân tích, có thể tìm tới phá giải ma kính bí mật chìa khóa. Cùng lúc đó, trong bình lao sói xám lần nữa dùn, nó hồn thể ở trong bình hơi rung nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà liên tại tiểu phù thủy hết sức chuyên chú nghiên cứu dùn thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng đánh, giống như là có đồ vật gì đang nhẹ nhàng đốt pha lê. Con rơi. Ai ẩn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Chỉ thấy, bóng đêm thâm trầm, thế giới ngoài cửa sổ bị một tầng thật mỏng sương mù bao phủ, nguyệt quang xuyên thấu qua tầng mây tung xuống yếu ớt quang huy, chiếu rọi ra một cái bóng người mơ hồ. Bóng người kia tóc hai bù xù, giống như là từ trong địa ngục leo ra u linh, đang dán tại trên cửa sổ. Ngón tay nhẹ nhàng đập pha lê tại, nhát gan một chút người thấy được cần phải bị sợ kêu to một tiếng không thể. Bất quá, Ai ẩn cũng may con mắt dễ dùng, năng lực nhìn ban đêm giống như ban ngày, cho nên cho dù cách vẩn đục cửa sổ, hắn cũng liếc mắt nhận ra người bên ngoài, đó là tương lai mình lão sư, bây giờ học đồ. Mặc găng tiểu thư. Mặc găng khuôn mặt dán tại trên cửa sổ, một đôi mắt to tò mò phòng nghỉ thời gian nhìn quanh. Tóc của nàng bị gió đêm thổi đến lộn xộn, trên mặt còn mang theo vài phần không khí lạnh hun ra đỏ ửng. Hình tượng này quá coi âm. Ai ẩn có chút dở khóc dở cười, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Tiểu Mặc găng thế mà từ tòa thành tường ngoài tay không bỏ tới ngoài cửa sổ của hắn, phải biết đây chính là cao mấy chục mét tháp lâu, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã tan xương nát thịt loại kia mức độ nguy hiểm. Nhưng nhỏ Mặc găng thế mà không có chút nào sợ, còn tại ngoài cửa sổ tới lui. Lá gan này chính xác đủ lớn. Ai ẩn lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, cửa sổ im lặng mở ra. Gió đêm trong nháy mắt rót vào gian phòng, lay động sách trên bàn trang cùng ánh nến. Mặc găng ghé vào trên bệ cửa sổ, nửa người mò vào, cười hì hì hỏi, "Lão sư, ngươi đang làm gì đâu? Ta vừa mới nhìn thấy phòng ngươi ngọn nến vẫn sáng, liền muốn tới xem." Vừa nói, Mặc găng một bên liền muốn hướng về trong phòng bò, bất quá, bởi vì nàng mặc lấy váy nguyên nhân, không dễ làm lấy mặt ẩn dùng nâng cao chân tư thế vượt qua cửa sổ. "Lão sư, tới giúp ta một chút." Cho nên nàng chỉ có thể là cười hì hì hướng ân cầu viện. Ai ẩn không có trả lời. "Ân." Nhỏ Mặc găng còn tưởng rằng ẩn tức giận, bất quá, tại ngẩng đầu nhìn về phía ẩn thời điểm, nàng lại là hơi kinh ngạc phát hiện, Ai ẩn ánh mắt cũng không có rơi vào trên người mình, mà là tại nhìn mình sau lưng. "Đằng sau ta có cái gì?" Tiểu Mặc găng gan lớn, bất quá cũng cảm giác sau lưng có chút lạnh lẽo. "Có người." Ai ẩn trả lời ngôn duy ni minh. Chỉ thấy, trong bóng đêm, một cái thân ảnh màu đen đang lặng lặng phiêu phủ ở ngoài cửa sổ, khoảng cách Mặc găng bất quá vài mét khoảng cách. Thân ảnh kia bị một tầng bóng tối vờn quanh phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Bất quá, trốn không thoát ẩn ánh mắt. Thậm chí còn Ai ẩn ánh mắt còn xuyên thấu tầng kia bóng tối, thấy rõ dấu ở trong đó sự vật. Đó là một tấm tinh xảo mà lạnh diễm gương mặt, làn da tái nhợt như tuyết, tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống, lọn tóc hơi hơi quan xoắn, nhìn ra được là một cái có chút nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này phát giác ân nhìn chăm chú. "Xin được lạ." Thế là, tiểu phù thủy tính thăm dò mở miệng. Chương 228, Ai ẩn mới là vốn Nemot. Chương 228, Ai ẩn mới là vốn Nemot. Bầu trời trời u ám, tinh thần thưa thớt. Pháo đài bên ngoài thế giới bị bóng tối thôn vệ, chỉ có vài chiếc yếu ớt đèn đuốc trong gió chập chờn. Tại không có điện cùng khoa học thế giới bên trong, nguyệt quang ảm đạm cũng liền mang ý nghĩa đưa tay khó gặp năm ngón tay. Đó là rất nhiều thành thị bên trong người chưa bao giờ cảm thụ qua hoàn cảnh, người bình thường tại dạng này hoàn cảnh ở trong căn bản không có cách nào quan sát, bất quá ai bảo ẩn không phải một người bình thường đâu. Hắn thấy rõ ràng cái kia cùng màn đêm hòa làm một thể bóng tối, cùng với trong bóng tối nữ nhân. Cái kia phảng phất chuyện cổ tích bên trong đi ra bên ngoài, để cho tiểu phù thủy không khỏi ngờ tới lên đây chính là lao sói xám trong miệng cái kia hồn điện điện chủ. "Cô bé lọ lem, ngươi là xin là sao?" Ai ẩn mắt thấy chính mình lần thứ nhất lên tiếng. Đối phương không có phản ứng, dứt khoát đi tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú đối phương vị trí lần nữa lớn tiếng hỏi thăm. Một đoàn quỷ dị bóng tối đang lơ lửng, trong bóng tối tựa hồ bao quanh một nữ nhân, ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía Ai ẩn, trong đôi mắt toát ra mấy phần kinh ngạc cảm giác. Bất quá, tại ẩn sau khi mở miệng, nữ nhân này thần sắc chính là phát sinh biến hóa. Trong bóng tối nữ nhân nghe được ẩn trong miệng tên, nàng lộ ra một vòng như có như không giễu cợt, bờ môi giật giật, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Phản phất tại im lặng cười nhạo cái gì. "Ân." Ai ẩn ngược lại là không ngờ tới một màn này. Chẳng lẽ mình nhận là người? Đối phương nhìn tựa như rất xem thường xỉn đỡ là một dạng. "Không nên à, nếu là trong hồn điện người, dựa theo cái này chỉ ngu xuẩn lang nói tới tình huống, cái kia hẳn là đối xỉn đỡ là rất tôn kính mới đúng, dù sao cơ hồ tất cả trong hồn điện người cũng là xỉn đỡ là cho chiêu mộ tiến hồn điện." Ai ẩn nhíu mày, ánh mắt của hắn tại tiểu Mặc găng cùng nữ nhân kia ở giữa vừa đi vừa về dao động. Trong lúc nhất thời cũng đoán không được nữ nhân này xuất hiện, đến cùng là bởi vì tiểu Mặc găng nguyên nhân, còn là bởi vì chính mình. Vừa rồi nữ nhân kia trên mặt kinh ngạc biểu lộ rất rõ ràng, nghĩ đến hẳn không phải là bởi vì chính mình mới đúng. Ngay tại trong lòng ẩn phỏng đoán, hơn nữa âm thầm cảnh giác, ma trượng đã tùy thời xúc thế đai phát thời điểm. "Lão sư, ngài đang nhìn cái gì?" Tiểu Mặc găng gặp ẩn không có trả lời, quay đầu nhìn một chút, lại phát hiện sau lưng không có vật gì. Nàng quay đầu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Ai ẩn. "Đằng sau ta là có đồ vật gì sao? Là tại làm ta sợ?" "Nhưng ta không sợ cái quỷ gì các loại đồ vật." Tiểu Mặc găng chính xác gan lớn, nói lên loại những lời này sức mạnh rất đủ. Nàng vẫn là ghé vào phía bên ngoài cửa sổ, bàn tay nhỏ trắng đoán đào tại trên khung cửa sổ, hoàn toàn không có cái loại cảm giác này đến quỷ dị, liền muốn nhanh chóng leo đến trong phòng tới khiếp đảm cảm giác. "Phía sau của ngươi có cái phù thủy." Ai ẩn cũng không có che che lấp lấp, hắn thậm chí còn đưa tay cho tiểu Mặc găng chỉ cái vị trí, nhưng mà tiểu Mặc găng lần nữa quay đầu theo ẩn ngón tay phương hướng nhìn sang sau cũng vẫn là cái gì cũng không thấy. "Ta không hề phát hiện thứ gì, phù thủy ở nơi nào?" Tiểu Mặc găng dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, tỉ mỉ trong đêm tối tìm kiếm có thể ẩn giấu thân ảnh, chỉ có điều như cũng không thu hoạch được gì. Ánh mắt của nàng không chỉ một lần dừng lại ở bóng tối vị trí, nhưng lại giống như là căn bản không có phát hiện bất luận cái gì không đối kình tình huống. Cuối cùng vừa nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia cho ý đồ tìm kiếm ẩn nói phù thủy. "Ân, ngươi nhìn lại một chút." Ai ẩn nghe vậy, trên mặt lộ ra thần tình kinh ngạc, hắn giơ tay tại tiểu Mặc găng trước mắt nhẹ nhàng một vòng, giao cho tiểu Mặc găng năng lực nhìn ban đêm. "A, trời ạ, cái này có thể thật thần kỳ." Tiểu Mặc găng cảm nhận được không giống nhau tầm mắt, lần nữa cảm nhận được ma pháp kỳ diệu, nàng đội vàng lần nữa quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. "Ta chỉ có thấy được bên kia trên cây có một tổ cú mèo." Tiểu Mặc găng nhìn phương hướng thật là nữ nhân lơ lửng phương hướng, nhưng mà nàng lại không có nhìn thấy cái kia lơ lửng bóng tối, chỉ là thấy được bóng tối đằng sau trên cây cối tổ chim. "Cái này hiển nhiên không bình thường." "Gì tình huống?" Ai ẩn con ngươi hơi hơi co bảo, hắn quan sát tỉ mỉ lấy tiểu Mặc găng biểu lộ, tính toán từ trong ánh mắt của nàng tìm ra một tia đùa giỡn vết tích, nhưng tiểu mập găng cảm xúc đúng là loại kia rất mơ hồ cảm xúc. Nàng chính xác không tìm được cái gì phù thủy, cùng đều cho thấy, nàng chính xác đối cái kia nữ nhân thần bí hoàn toàn không biết gì cả. Cái này nhưng có ý tứ. Ái ẩn nhíu mày. Bên ngoài lơ lửng nữ nhân ở bọn hắn trò chuyện ở giữa, cũng không có cái gì hành động, vẫn là yên tĩnh phiêu phù ở nơi đó, ánh mắt không ngừng mà từ trên thân Ái ẩn đổi được tiểu mập găng trên thân. Là có phù thủy ẩn thân, ta mới nhìn không đến sao? Tiểu mập găng cũng tại xác định ẩn không có đùa chính mình chơi, nàng rất là hiếu kỳ đối nhà mình vị lao sư này mở miệng hỏi thăm. Có lẽ vậy. Ái ẩn cũng không xác định. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nữ nhân kia vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, thân ảnh ở trong màn đêm như ẩn như hiện, để cho tiểu phù thủy không khỏi cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Có thể làm cho một cái truyền kỳ cảm thấy uy hiếp nữ nhân, cũng là truyền kỳ. Ái ẩn không quá xác định. Bất quá đối tại chính mình giác quan thứ 6, tiểu phù thủy luôn luôn có chút tin tưởng, cho nên sau một khắc, ống tay áo ở trong ma trượng liền đã lặng yên không tiếng động tuột xuống tới ẩn trong tay. Cái kia chứa lao sói xám cái bình, cũng là tại hắn gậy nhẹ ma trượng ở giữa, từ ẻ dịch ma kính để trên mặt đất, trực tiếp chính là bay đến hắn trong tay kia. Ngu xuẩn lang. Ái ẩn đem cái bình đối chuẩn bên ngoài, để cho lao sói xám có thể nhìn đến bóng tối vị trí. Đó là ai? Hắn hướng cái này đồng dạng sử dụng bóng tối xem như sắc ngoài, hơn nữa đến từ hồn điện hồn thể tiến hành hỏi thăm, nhưng mà lao sói xám hồn thể tại trong bình luồn lên nhảy xuống mà lắc lư mấy lần sau. Vĩnh hằng chủ a, ngu xuẩn lang ta cái gì cũng không thấy a. Nó thuận thế nhận lấy ẩn đối nó xưng hô, chỉ là hoang mang không hiểu ngữ khí để cho tình huống lộ ra càng quỷ dị hơn thêm vài phần. Gia hỏa này cố gắng tại phân biệt ẩn chỉ vị trí, phát hiện con mắt không dùng sau, còn lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp, dường như đang cố gắng cảm giác phía ngoài hết thảy. Nhưng mà vẫn như cũ không có cảm giác được ẩn nói xin được lạ hay là người nào khác. Ngài nhìn thấy cái gì? Lao sói xám nhịn không được hỏi thăm. Ái ẩn không có cho dư trả lời. Liên đồng dạng bóng tối hồn thể lão sói xám đều không nhìn thấy nữ nhân kia. Ánh mắt của hắn lóe lên mấy lần. Còn có không phải hồn điện hồn thể, có thể có được tương tự thủ đoạn sao? Ái ẩn nhặt bà ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nữ nhân kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó, khóe môi nết lên cái kia xóa nụ cười chế nhạo. Môi của nàng lần nữa giật giật, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, nhưng ẩn lại nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Liên phảng phất đó là đến từ một mảnh khác thời không ngôn ngữ. Ái ẩn cố gắng giải đọc lấy nàng ngôn ngữ, lại phát hiện những cái kia âm tiết hoàn toàn xa lạ, không thuộc về hắn học qua bất luận một loại nào ngôn ngữ. Ngay tại ẩn lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, nữ nhân kia đột nhiên lắc đầu, miệng lần nữa đóng mở mấy lần, lập tức trên thân vòng quanh bóng tối lại bắt đầu cực kỳ sống động phun trào. Cơ hồ là theo bản năng phản ứng, Ái ẩn nâng lên chính mình ma trượng, chỉ hướng nữ nhân phương hướng, ma pháp của hắn hình thành đồng thời, bóng tối tính cả bao khỏa nữ nhân càng là bắt đầu phi tốc trở nên nhạt. Chỉ là trong chớp mắt, bóng tối cùng nữ nhân liền hoàn toàn biến mất, giống như là chưa từng tồn tại. Bầu trời đêm lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước, chỉ có con rơi hoặc loài chim âm thanh đang đan xen. Hô 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 ẩn cũng không có hủy bỏ ma pháp, mà là dùng hỏa diễm chiếu sáng bầu trời đêm, đem chúng quanh chiếu lên thông minh, chỉ tiếc, trừ bỏ bị giật mình mấy cái chim bay bên ngoài cái gì cũng không có soi sáng ra tới. Nữ nhân kia thật sự biến mất, cũng không có áp dụng một loại nào đó ẩn thân thủ đoạn, mà là triệt để rời đi mảnh không gian này, biến mất đột ngột, giống như là tới thời điểm không có người biết tại sao tới. Quá khốc linh hỏa. Tiểu Mặc Găng nhìn xem trong bầu trời đêm tiêu đốt, tắt hỏa diễm, nàng không có để ý ẩn đến cùng ở trong trời đêm nhìn thấy cái gì phù thủy. Chỉ là sợ hai thán phục tại ẩn ma pháp này cực kỳ cảnh đẹp ý vui, tiểu mập găng đương nhiên có thể nhận ra lệ hỏa, bởi vì buổi chiều ẩn cùng Madeline chiến đấu, nàng cũng là biết ngọn lửa này tên. Có chút không hiểu thấu a. Ai ẩn ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở cái kia phiến bị ngọn lửa chiếu sáng trong bầu trời đêm. Trong lòng tràn đầy không hiểu, hoàn toàn không làm rõ ràng được nữ nhân kia vì cái gì xuất hiện, vì sao lại tiêu thất, càng là không thể hiểu được, vì cái gì nữ nhân kia chỉ có hắn có thể nhìn đến. Trong bóng tối nữ nhân đến cùng là ai? Tiểu mập găng không có cách nào nhìn thấy coi như xong, nhưng ngay cả trong hồn điện lao sói xám cũng không nhìn thấy. Cảm giác không đến cũng có chút không hợp lý. Phải biết, Ái ẩn cũng sẽ không nhận sai. Nữ nhân kia cũng là hồn thể, dùng bóng tối cùng lao sói xám bóng tối là cùng tiểu, nói không phải tới từ hồn điện là thật quá xào hợp, có thể nói nếu là đến từ hồn điện lại có chút để cho người ta khó có thể lý giải được. Vĩnh hằng chủ a, nơi đó đến cùng có cái gì? Lao sói xám còn tại hỏi thăm, đặc biệt là nhìn thấy ẩn thi triển ma pháp sau, càng là hiếu kỳ ẩn đến cùng nhìn thấy cái gì. Đợi lát nữa ta phải xem trí nhớ của ngươi. Ái ẩn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bất quá lao sói xám lại không có bất luận cái gì kháng cự. Phun cái đầu lưỡi tại trong bình dù muốn hay không liền gật đầu. Đối tại nó dạng này đặc thù thần kỳ động vật linh hồn mà nói, có thể tới gần một vị thần linh tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thở. Nó nhưng từ tiểu liền nghe nói liên quan tới một chút vận khí tốt thần kỳ động vật bị thần linh nhận lấy làm sủng vật cố sự, cho dù là đối tại trong chuyện cổ tích nhân vật, bọn chúng cũng có chính mình nghe nhiều nên quen truyền thuyết cố sự. Lão sư, giúp ta một chút. Lúc này, tiểu mọt găng lại bắt đầu nếm thử lật vào trong nhà, nàng hướng ẩn cầu viện, ai ẩn lần này ngược lại là đưa tay đem nàng kéo đi vào. Tại nắm giữ truyền kỳ thể chất ẩn mà nói, tiểu mọt găng cơ thể nhẹ nhàng giống một mảnh lông vũ, tiểu mọt găng cơ hồ không tốn sức chút nào liền bị hắn kéo vào gian phòng. Vẫn là trong phòng ấm áp, tiểu mọt găng mới vừa rơi xuống đất, liền vô vô trên váy cho bụi, lập tức liền bước nhanh chạy về phía đã sớm hấp dẫn nàng lực chú ý ẹ dịt ma kính. Nàng vây quanh trong phòng ẹ dịt ma kính xoay quanh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khung kính, trong mắt tràn đầy đối cái này luyện kim tạo vật rất hiếu kỳ. Ái ẩn cũng nhìn về phía ẹ dịt ma kính, chỉ là trong mắt lại tất cả đều là bất đắc dĩ. Hắn vẫn như cũ không có hiểu rõ cái này trong gương ẩn tàng trong không gian cất giấu cái gì, thậm chí ngay cả ẩn tàng không gian hắn đều không có tìm được, có lẽ Elbert Dumbledore đối này có biện pháp giải quyết. Dù sao, lão hiệu trưởng đã từng dùng cái này ệ dịch ma kính nhận nút đá ma pháp, cũng không biết lão hiệu trưởng có biết hay không trong ệ dị sét ma kính nguyên bản cất giấu đồ vật đến cùng là cái gì. Ngay tại tiểu phù thủy suy nghĩ trở về hồ gợt thỉnh giáo hiệu trưởng thời điểm, nó có tác dụng gì đâu? Tiểu Mặc Găng lần nữa đặt câu hỏi. Bất quá, mặc dù nàng trên miệng tại hướng ẩn tiến hành thỉnh giáo, bất quá người nàng đã đi vòng qua phía trước gương, ngừng chân sau đó, liền lập tức phát hiện cái gương này ẩn chứa đặc thù ma pháp. Chỉ là nhìn về phía mình trong gương, Tiểu Mặc Găng cũng đã là sững sờ tại chỗ. Ai ẩn thấy thế, trong lòng hơi động, tạm thời đem vừa rồi nữ nhân thần bí sự tình quên hết đi. Ngươi trong gương nhìn thấy cái gì? Ai ẩn nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm. Tại truyền kỳ nữ phù thủy hắc ám trong lòng khao khát, tiểu phù thủy cũng sớm đã không phải lần đầu tiên lòng sinh tò mò. Chỉ là tại mê ly trong ảo cảnh, tương lai Mặc Găng lão sư đối hắn căn bản không có lời nói thật. Bây giờ cái này tuyệt đối là cơ hội tuyệt hảo, có thể biết tại vị này truyền kỳ nữ phù thủy hắc ám trong lòng, đến cùng cái gì mới là nàng truy cầu cùng dục vọng, nghĩ đến tuổi nhỏ tiểu Mặc Găng hẳn sẽ không giấu giếm. Ai ẩn cũng không quá xác định, dù sao nữ nhân xinh đẹp từ nhỏ đã hỏng, không thích nói lời nói thật, liên quan tới điểm này, Trương Vô Kỵ hắn lão mụ tại trong chuyện Kim Dung có thể đề cập tới. Tiểu Mặc Găng cảm nhận được ân nhìn chăm chú, nghiêm túc nhìn chằm chằm ệ dịch ma kính, một lát sau, nàng mở miệng nói ra, ta nhìn thấy ta dùng ma pháp cải tạo thế giới này. Đây đúng là một cái nghe rất tà ác hy vọng. Có nữ phù thủy hắc ám cái kia có phong cách. Dạng thế giới gì đâu? Ai ẩn nhíu mày tiếp tục dẫn dụ, suy nghĩ Mặc Găng sẽ không phải cùng Jin Đoàn một dạng, đều muốn sáng tạo một cái chỉ có phù thủy thế giới a. Đối tại ẩn hỏi thăm, Tiểu Mặc Găng không có cái gì để phòng. Đó là một cái nam nhân cùng nữ nhân đều có thể chính mình sinh con, nghị sinh bao nhiêu ổ liền sinh bao nhiêu ổ thế giới. Tiểu Mặc Găng thanh âm non nớt nghe rất là đồng ngôn đồng ngữ. Chỉ là nghe được như thế một cái trả lời, Ai ẩn lại càng không xác định Tiểu Mặc Găng có phải hay không đang nói hưu nói vượng. Hắn cảm giác được một chút, Tiểu Mặc Găng cảm xúc rất bình thường, nhưng hắn vẫn là hoài nghi đối phương có lẽ cũng giống như mình không nói toàn bộ lời nói thật. Nếu không phải như thế, dạng này một cái có thể xưng ma huyễn khát vọng cùng mộng tưởng, như thế nào suy xét đều cảm giác so để thế giới cảm thụ đau đớn còn muốn cùng tà ác thái quá. Bao nhiêu ổ là cái gì hình dung tử? Ai ẩn tắt tiếng khó khăn bình. Tiểu Mặc Găng tựa như còn đắm chìm tại ngưng thị ệ dịch ma kính trên tấm hình. Ta nhìn thấy chính mình đứng tại một cái tia sáng bắn ra bốn phía chỗ, mọi người xung quanh đều đang hoan hô, tiếp đó nam nhân cùng nữ nhân đều tại quỳ lạy ta, cảm tạ ta cải tạo thế giới này. Nàng vẫn tại bày tỏ chính mình nhìn thấy trang cảnh, không giữ lại chút nào. Chỉ là lần này ngôn luận lại là để cho ẩn càng ngày càng im lặng. Ệ dịch ma kính bày ra chính là mọi người ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất đồ vật, chẳng lẽ Tiểu Mặc Găng ở sâu trong nội tâm khát vọng chính là như vậy một cái hoang đường thế giới? Đây cũng quá nói chuyện vớ vẩn a. Trong gương cái gì cũng là hư vô, đừng quá mức tại trầm mê cái này giả tạo huyễn tượng, cái kia rất dễ dàng nhường người mê thất chính mình. Ai ẩn dùng đã từng đùm bỡ lẹ đỏ khuyên bảo nhắc nhở lên Tiểu Mặc Găng. Ân, ta hiểu, lão sư. Tiểu Mặc Găng gật đầu một cái, không xem qua con ngươi nhưng lại không chỉ hướng. Ta chỉ là muốn xem hoàn toàn bộ cố sự. Nàng hướng ẩn giảng giải tại sao mình di bất khai cước. Những người kia tại ca tụ ta, tiếp đó, bây giờ lại có người đi tới. Tiểu Mặc Găng rõ ràng không có lãnh hội loại này xem TV cảm giác, nàng còn tại ngữ khí ngạc nhiên thuật lại lấy chính mình nhìn thấy chẳng cảnh. Người kia quỳ ở trước mặt của ta, chúng ta đưa lên hắn lễ vật. A. Tiểu Mặc Găng miêu tả đống nhiên im bặt mà dừng, sau một khắc nàng liền bị thần xui khiến hướng về phía trước đưa tay. Thế là, tại ẩn kinh dị chăm chú, một cái nặng trĩu hộp giống như là trống rỗng xuất hiện rơi xuống Tiểu Mặc Găng trong tay, một màn này là thật để cho ẩn mơ hồ, hắn thậm chí còn cảm nhận được một tia rẻ chà bu. Tựa như tình tiết tương tự, tại Haji, bất tử cùng đá ma pháp trong chuyện xưa liền từng có hiện ra. Muốn thu được bảo bối người, như thế nào vào đầu bức thai đều không biện pháp nhận được trong gương giấu đồ vật, có thể không tâm người hữu duyên, không phế chút sức lực liền có thể thu được tấm gương quà tặng. Cái này nói không phải liền là ẩn cùng Mặc Găng tình huống hiện tại sao? Xong đời, Ai ẩn vỗ chán một cái, ta thành bốn đệ mọt. Ngữ khí của hắn có chút bị đè nén. Chương 229, khiêu động trái tim, đột nhiên quay về chương 229, khiêu động trái tim, đột nhiên quay về trong gian phòng. Đỉnh đầu nến tản ra hoàng hôn ánh sáng, trên vách tường cái bóng theo ánh nến lắc lư mà bật mèo. Kèm theo ngoài cửa sổ gió nhẹ, trần nhà trên chân nến hỏa diễm hơi hơi chập chờn, mặc dù nó tản ra ánh sáng không coi là bao nhiêu sáng tỏ, nhưng cũng đem toàn bộ gian phòng bao phủ tại trong một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng. Ít nhất số đông đồ vật, liền Tiểu Mặc Găng đều có thể thấy rõ ràng. Ta thật đúng là im lặng. Ai ẩn nhìn chăm chú Tiểu Mặc Găng vật trong tay, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình hao phí đại lượng tinh lực, đau khổ tìm kiếm ệ dịch trong ma kính ẩn tàng chi vật, lại không thu hoạch được gì. Mà Tiểu Mặc Găng, nhìn như không có chút nào tâm tư, lại đột ngột từ trong ma kính lấy được phần kia hắn vắt hết óc đều không tìm được đồ cất giữ. Đây chính là ệ dịch ma kính sẽ giáo huấn mỗi một cái gấp gáp người. Ai ẩn cảm thấy một tia bất đắc dĩ, chính xác cũng ý thức được chính mình vừa rồi phảng phất trở thành vô đệ một bộ dáng, rơi xuống tục giống, chấp nhất tại một kiện nhìn như có thể đụng tay đến lại vẫn luôn không cách nào có được đồ vật. Cái này ệ dịch ma kính đến cùng là thế nào giấu đồ? Ai ẩn bây giờ cũng là tương đối tâm tư khẩn cấp, chỉ có điều loại này khẩn cấp từ tìm được gần tàng đồ vật đã biến thành đối với ệ dịch ma kính chức năng chấp nhiệm. Hắn không từ bỏ lần nữa xích lại gần ma kính, cẩn thận xem xét dùn tình huống. Ma kính bên trên dùn như thần bí ký hiệu, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa liên quan đến ma pháp huyền bí. Không đúng, không đúng, đến cùng giấu ở nơi quái quỷ gì a? Cái kia đoạn nên có dùn. Ai ẩn ánh mắt tại dùn ở giữa du tẩu, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ, nhưng hắn nhìn rất lâu, vẫn không có phát hiện dùn có bất kỳ chỗ khác biệt, căn bản tìm không thấy cái kia dấu ở trong ma kính đặc thù dùn. Chẳng lẽ bộ phận này dùn dấu ở ẹt dịt ma kính nội bộ cái nào đó không nhìn thấy bộ kiện bên trong? Ai ẩn âm thầm suy nghĩ, trước mắt hắn có thể nghĩ tới hợp lý phỏng đoán cũng chỉ có cái này. Hắn có loại muốn đem ẹt dịt ma kính mở ra xúc động. Không có cách nào, nói như thế nào đây, số đông thời điểm, loại này cực đoan cùng kiêu ngạo, cũng là người nào đó sẽ ở cái nào đó trong lĩnh vực thành công nguyên nhân. Hơn nữa càng là chắc việc lĩnh vực, trong đó người thì sẽ càng kiêu ngạo, ai ẩn đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cùng số đông thiên tài mở dạng, cũng không quá tiếp nhận chính mình liền dấu vết để lại đều không phát hiện được. Ngay lúc này, ngay tại ẩn lòng tràn đầy phiền muộn thời điểm, tiểu mặc găng ngẩng đầu, nhìn xem cái hộp trong tay, một mặt tò mò hỏi thăm ai ẩn, lão sư, đây là vật gì? Nàng đã từ ẩn trong lúc biểu lộ phát hiện một chút tin tức, cho nên cảm thấy ẩn nói chung biết mình tìm được cái gì. Nói thật, tiểu mặc găng hoàn toàn không có phát hiện cái hộp này là thế nào xuất hiện ở trong tay chính mình. Nàng cũng khẩn cấp muốn có được đáp án. Bất quá, cái này thuộc về đối với ma pháp cùng kiến thức truy cầu. Nếu như tiểu mặc găng đi hổ gợt đi học mà nói, chỉ cần không bị phân phối đến ạt ca bằng, nàng khả năng cao cũng hẳn là sẽ đi dạ vẹn cân mà không phải sở lì thờ gìn. Ta cũng muốn biết bên trong chứa cái gì. Ai ẩn đình chỉ đối với hệ thịt ma kính nghiên cứu, nhìn về phía nhỏ trong tay mặc găng, tuổi nhỏ trong tay nữ phù thủy nâng một cái cổ phát tinh xảo hộp. Cái hộp mặt ngoài điêu khắc phức tạp hoa văn, biên giới nạm mấy quả lập lòe ánh sáng nhạt bảo thạch. Cái hộp chất liệu dường như là một loại nào đó cổ lão vật liệu gỗ, chỉ có điều mặt ngoài lại là hiện ra nhàn nhạt màu xanh đồng sắc, có sáng bóng như kim loại vậy, còn mang theo vài phần cổ pháp khí tức, phảng phất đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Không bằng mở ra nhìn một chút. Ai ẩn hướng tiểu mọt găng đề nghị. Chỉ là tiểu mọt găng do dự một chút, ngón tay tại cái hộp biên giới nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đang cân nhắc cái gì. Cuối cùng nàng lại vẫn như cũng là đem hộp đưa cho ai ẩn. Vẫn là ngài đến đây đi, lão sư, ta sợ bên trong có cái gì cả bấy. Dù sao trên thế giới không có uổng phí ăn trễ cơm, tiểu mọt găng cũng là biểu hiện ra một cái phù thủy nên có cẩn thận. Nàng phản phất đối với phần này ẹ dịt ma kính quà tặng cũng không quá yên tâm. Hẳn là không vấn đề gì. Ai ẩn tiếp nhận hộp, cảm nhận được lạnh buốt cùng trọng lượng của nó xúc cảm. Hắn cúi đầu xuống, cẩn thận nghiên cứu trên cái hộp dùn cấm chế. Những thứ này dùn tản ra nhàn nhạt sóng ma lực động. Ai ẩn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, bắt đầu nghiêm túc giải đọc lên những thứ này dùn. Lần này ngược lại là không có gặp phải khó khăn gì. Hắn bằng vào chính mình sát thật kiến thức ma pháp, nhẹ nhõm liền giải đọc ra trên cái hộp dùn cấm chế là gì tình huống. Lại tại một lần nữa xác định không có cạm bẫy sau, ẩn từ từ mở ra hộp, đem so sánh phá giải cấm chế hoặc đoán chính xác mật mã. Vẫn là thủ đoạn cũ dùng tốt. Những cấm chế này cũng không phức tạp, đơn giản mở khóa chú liền có thể mở ra. Hắn thấp giọng nói, ngón tay tại cái hộp mặt ngoài nhẹ nhàng sẽ qua, lập tức thấp giọng đọc lên một chuỗi chú ngữ. Nắm giữ lạ thường đặc tính mở khóa chú hiệu quả nhanh chóng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên cái hộp dùn dần dần sáng lên, sau đó lại cấp tốc cảm đạm xuống. Cái hộp cái nắp phát ra một tiếng nhỏ nhẹ cách cạch âm thanh, liên phản phất một loại nào đó cơ quan bị kích phát, làm cơ quan chụp văng ra nháy mắt, máy móc phong minh thanh đâm thủng không khí. Theo cái hộp mở ra, một hồi máy móc vận chuyển âm thanh vang lên, thanh thúy mà giàu có tiết tấu phản phất một loại nào đó dụng cụ tinh vi đang khởi động. Ai ẩn cùng tiểu mặc găng ánh mắt đồng thời tập trung tại hộp nội bộ, chỉ thấy bên trong tồn phóng một khỏa hoàn toàn do kim loại chế tạo trái tim. Chỉ thấy cái hộp nội bộ, một khỏa hoàn toàn do kim loại chế tạo trái tim lặng lặng nằm ở nơi đó, mặt ngoài lập lòe lạnh lùng ngân quang, cái kia nhìn vô cùng phức tạp kim loại hoa văn tinh tế tỉ mỉ mà hợp quy tắc. Nó phảng phất như là từ đứng đầu nhất công tượng chú tâm điêu khắc thành, rất có xỉ bở mỹ cảm. Làm cho người kinh ngạc chính là, quả tim này vậy mà tại chậm rãi nhảy lên phát ra máy móc vận hành luyện chuyển âm nhạc. Nó mỗi một lần nhảy lên đều kèm theo một hồi nhỏ nhẹ tiếng cơ giới vang dội, kéo theo không khí chúng quanh khẽ chấn động, âm thanh không tính lớn, thế nhưng là tuyệt đối là dị thường rõ ràng cùng đặc biệt. Và đây là một kiện sẽ động tác phẩm nghệ thuật sao? Tiểu mọt găng ánh mắt trợn tròn lên, tràn đầy mới lạ mà nhìn xem viên này máy móc trái tim trong miệng nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Ta nhớ nó không phải tác phẩm nghệ thuật. Ai ẩn thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc từ trong ngực trong túi tiền móc ra phía trước tại mẹt lìn nơi đó thuận đi viên kia ánh mắt. Quả nhiên, chính như tiểu phù thủy suy đoán như vậy, ánh mắt tại trong lòng bàn tay của hắn điên cuồng chuyển động, phản phất nhận lấy một loại nào đó đặc biệt triệu hoán, nguyên bản bình tĩnh mặt ngoài tựa hồ có vô số tia sáng đang lóe lên. Cùng lúc đó, trong hộp viên kia máy móc tim đập phải càng thêm thường xuyên, âm thanh cũng càng gấp rút. Hai quả thần kỳ sự vật ở giữa phảng phất sinh ra vô hình nào đó liên hệ, bọn chúng dường như đang hấp dẫn lẫn nhau, tính toán tụ hợp cùng một chỗ, lại phảng phất khuyết thiếu ở giữa giằng cùng, cũng chính là những thứ khác bộ kiện. Luyện kim chi thần, nhân tạo thần linh khí quan sao ẩn thấp giọng thì thảo, trong đầu hiện ra mẹt lìn đã từng đề cập tới liên quan tới viên này ánh mắt lai lịch. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ luyện kim chi thần là chân thật tạo vật chủ, cũng chính là độ nha mã giáp thân phận sáng tạo, nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ sáng tạo ra những vật này là xuất phát từ cái mục đích gì. Đương nhiên, có lẽ hắn có thể mượn nhờ hai cái này cái gọi là khí quan đi tiến hành phỏng đoán. Nếu như tiểu phù thủy không có phán đoán sai, hai cái này khí quan hẳn là bản thân đều có một chút năng lực đặc biệt. Chỉ là đến cùng có dạng gì năng lực đặc thù còn cần nghiên cứu thật kỹ cùng tìm tòi. Nghĩ đến hẳn sẽ không đơn giản, dù sao dám lấy thần linh vì cái này tạo vật hoàn chỉnh hình thái mệnh danh, vậy ít nhất cũng phải là hoàn chỉnh sau đó có thể chống lại thần linh chân chính mới đúng. Ngay tại ẩn nhìn chằm chằm hai quả muốn tụ hợp lại không cách nào thành công luyện kim tạo vật xuất thần lúc, tiểu mặc găng lại đột nhiên nhìn về phía ẩn, ánh mắt có chút khẩn trương không khỏi vì đó nói một câu. "Lão sư, ngài muốn rời đi sao?" Đây tuyệt đối là có chút đột ngột một câu hỏi thăm, thậm chí chuyên tâm nghiên cứu máy móc tim Hải Ẩn đều không thể phản ứng lại tiểu bọt găng tại sao lại hỏi như thế. Nhưng mà, ngay tại Ẩn ngây người trong vài giây này, đột nhiên, hắn chịu đến trong ngực cổ đại thời gian chuyển hóa khí bắt đầu khẽ chấn động. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chuyển hóa khí mặt ngoài lập lòe hào quang nhỏ yếu, phản phất là bị lực lượng nào đó tiếp xúc phát. Trong lòng Ẩn cả kinh, không nghĩ tới thời gian chuyển hóa khí sẽ ở thời điểm này khởi động, là đời sau Phở Lạ Mèo giáo sư vừa tìm được tiếp dẫn biện pháp của hắn. Đây cũng quá đột nhiên một điểm a. Hải Ẩn cảm nhận được thời gian lực lượng đang dần dần xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dòng lũ thời gian ở bên người phu trào. Bất quá, lúc này Ẩn càng kinh ngạc là tiểu mọt găng vì cái gì có thể sớm biết, là bởi vì tiểu mọt găng đối với thời gian cảm giác lực mạnh hơn chính mình, còn là bởi vì tiểu mọt găng cũng có tiên đoán tiên phú. Tựa như chính mình nhận biết rất nhiều lợi hại phù thủy, đều có tiên đoán sức mạnh, cho dù là đồn bợ lẹ đỏ cũng chỉ là lựa chọn không đi tin tưởng tiên đoán sức mạnh mà thôi. Liên tự mình không có loại tiên phú này, Hải Ẩn cũng không lo được chửi bậy, móc ra sáng lên thời gian chuyển hóa khí, lại nhìn một chút cái kiếp nhưng vẫn bị chứa ở trong hộp kim loại trái tim. Ta nhớ nó nên thuộc về ngươi, tiểu phù thủy đem hộp một lần nữa đóng lại, máy móc vận chuyển âm thanh lập tức tiêu thất, hắn lập tức liền đem hộp lần nữa đưa cho tiểu mọt găng. Chỉ là tiểu mọt găng lại không có đi đón. Còn có thể gặp mặt lại không? Tiểu mọt găng nhìn thấy Ẩn biểu lộ, lập tức nghiệm chứng cảm giác của mình. Ánh mắt của nàng lập tức trở nên có chút không muốn đứng lên. Thậm chí hiếm thấy cảm nhận được cô gái này có chút hốc mắt phím hồng. Đương nhiên, Hải Ẩn không chút do dự hồi đáp. Hắn cấp tốc lấy ra chính mình ngày thường lên lớp bút ký, đưa cho tiểu mọt găng. Bút ký phong bì đã có chút mài mòn, phía trên viết đầy Ẩn chữ viết, ghi chép đủ loại kiến thức ma pháp cùng tâm đắc của hắn lĩnh hội. Trong đó tự nhiên cũng có trong mê ly huyễn cảnh mọt găng đã từng dạy dỗ hắn đồ vật. Vậy cái này hộp, chúng ta lần nữa lúc gặp mặt, ngài lại cho ta a. Tiểu mọt găng nhận lấy Ẩn máy vi tính sách tay, bút ký, bất quá vẫn như cũng là không có đi tiếp cái kia ẹ dịt ma kính rơi ra ngoài hộp. Rõ ràng, nàng muốn dùng cái hộp này xem như Ẩn cùng mình một loại ước định. Ai Ẩn nhìn xem tiểu mọt găng, còn muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên ý thức được dịt lệ cùng mạn phụ không có ở chính mình phụ cận, hắn lập tức chính là chợt nhìn về phía lại môn. Muốn chạy tới hoặc thi triển ma pháp đem bọn hắn gọi. Chỉ có điều, cổ đại thời gian chuyển hóa khí sức mạnh phát huy rất nhanh, chung quanh thuộc về thời gian ba động bao phủ mà đến, càng cương đại, như mãnh liệt như thủy triều đem Ẩn bao phủ ở trong đó. Chỉ thấy, Hải Ẩn thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Ma Ẩn trong tầm mắt, thuộc về cái thời đại này hết thảy, cũng tại nhanh chóng trở nên mơ hồ. Tiểu Mọt Găng đứng tại chỗ, trong tay ôm thật chặt quyển sổ kia, ánh mắt rất lâu mà dừng lại ở Ẩn nơi biến mất. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia lệ quang nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. "Ta sẽ tìm được ngươi, lão sư, vô luận phải dùng bao lâu," nàng nhẹ nói. Thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tâm, đối với mình lão sư nàng còn có quá nhiều chưa từng hiểu rõ đồ vật. Bất quá, có lẽ những tin tức này chính mình cũng có thể từ cái kia bị lão sư rơi xuống Nam Hải trong miệng biết. Tiểu Mọt Găng rời phòng đi tới trên hành lang, nàng nhìn thấy dịch lệ gian phòng vẫn như cũ có bóng người đang lăn lư. Rõ ràng, hai người khác cũng không có cùng Ẩn cùng rời đi. Nói thật, kỳ thực liên quan tới điểm này, Ai Ẩn cũng cảm giác vô cùng im lặng, hắn thân ở thời gian trong thông đạo lại không có phát hiện dịch lệ cùng mặt vô dịch. Cái kia trở lại quá khứ đến tột cùng là làm gì đi a? Hải Ẩn vốn chính là quay lại thời gian đuổi bắt dịch lệ, chưa từng nghĩ hắn không chỉ không có tìm về đi mạn phụ còn liền dịch lệ đều cho rơi xuống. Chuyến này lữ trình, mạch, kỳ thực cũng không phải không có chút ý nghĩa nào à, ít nhất chính mình đứng hàng truyền kỳ, cũng cứu được một cái thành thị. Chỉ là không biết dịch lệ cùng mạn phụ ở chính giữa thế kỷ đến tuột cũng sẽ có tai họa làm gì. Tuyệt đối đừng cho ta xem đến hoàn toàn biến dạng sách sử, hoặc toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa. Hải Ẩn một bên ở trong lòng chờ mong, vừa cùng theo thời gian to hướng phía sau thế mà đi. Trung quanh quang ảnh phi tốc lưu chuyển, giống như là vô số bể tan cảnh mặt kính, chiết xạ ra lịch sử đoạn ngắn. Hắn thấy được thời trung cổ các kỵ sĩ trên chiến trường xung kích giết địch kiến công lập nghiệp, cũng nhìn thấy văn hóa phục hưng thời kỳ các nghệ thuật gia đang vẽ bố phía trước huy sái linh cảm, thậm chí thấy được cách mạng công nghiệp ống khói phun ra khói đặc ở trong máy hơi nước cũng tại bên mình vang dội. Những thứ này đoạn ngắn, chính là có sự kiện trọng đại vĩ đại giả hiện ra huy hoàng trong nháy mắt, chính là có kẻ thất bại dị thường thảm thiết bi kịch, bọn chúng đều giống như bị thời gian đọc lại tiết điểm, im lặng chắp vá ra nhân loại hoàn chỉnh lịch sử. Trong đó đương nhiên còn có rất nhiều liên quan tới phù thủy đoạn ngắn, tỉ như hổ gợt thiết lập, cùng với cái kia thần bí học sinh chuyển trường cùng độ nha, cái kia học sinh chuyển trường chính xác đầy đủ thần bí. Hải Ẩn không chỉ thấy được đối phương đại sát tứ phương, thậm chí tại một con rồng té ở đối phương dưới chân thời điểm, Hải Ẩn thể chính mình thấy được đối phương ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Tình huống giống nhau, Hải Ẩn phía trước tại thời gian trong thông đạo cũng đã gặp qua một lần. Bất quá, phía trước lần kia nhìn về phía chính mình Hải Nhi thật không đơn giản. Cái này học sinh chuyển trường, Hải Ẩn không kịp nhìn nhiều quá nhiều, liên quan tới học sinh chuyển trường cùng hổ gợt đoạn ngắn liền đã thoáng qua. Chuyến này đoàn tàu rõ ràng so với một lần trước càng nhanh hơn, cũng không biết phải hay không sợ chậm thì sinh biến nguyên nhân, thời gian lực lượng phảng phất là giục ngựa ra roi cuốn lấy Ẩn lui về phía sau thế mà đi. Đột nhiên, một đạo quang mang chói mắt từ tiền phương đánh tới, Hải Ẩn vô ý thức nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ cường đại sức mạnh nắm kéo thoát ly thông đạo. Cuối cùng trở lại ta thời đại sao? Hải Ẩn bên tai truyền đến một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh, giống như là vô số người đang thấp giọng nỉ non, nhưng lại nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Có lẽ đây chính là tăng tốc độ di chứng về sau chứ. Cũng may thời gian kéo dài không lâu. Hải Ẩn lập tức cảm thấy chính mình thân thể trọng tân trở nên trầm trọng, hai chân tựa hồ dẫm ở kiên cố trên mặt đất. Hắn từ từ mở mắt, đập vào tầm mắt chính là một mảnh cảnh tượng quen thuộc hồ gợt luyện kim thuật giáo sư văn phòng. Trong gian phòng, trên giá sách bày đầy cổ lão sách cùng kỳ dị dụng cụ luyện kim. Ai ẩn ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng như ngừng lại phía trước. Chỉ thấy, khẩn trương Elbert, đúng vỡ lẹ đỏ hiệu trưởng, cùng với núi lỏng một đại khẩu khí nít. Phở lạc mèo giáo sư đang đứng tại trước mắt của mình. Tin tức tốt. Ai ẩn phát hiện hai vị giáo sư ăn mặc, còn có phòng học sắp đặt không có phát sinh cái gì thay đổi, cảm giác ở trong, hồ gợt bên trong cũng không có dựng thẳng lên liên quan tới vốn đệ mọt chinh phục thế giới cờ sĩ cùng quảng cáo. Đến nỗi tin tức xấu. Hắn tại quá khứ một chút hành vi cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến tương lai. Ai ẩn tại căn phòng làm việc này trên vách tường, thấy được vốn không nên tồn tại ở nơi này một bộ cổ đại tranh sơn dầu. Phía trên có hắn, còn có bị miêu tả thành bóng tối quái vật hở bù. Mặt của hắn vẫn là đặc tả. Chương 230, quay về hoác trường học, hai đánh mẹ lìn. Chương 230, quay về hoác trường học, hai đánh mẹ lìn. Rời nhà mấy ngày, thay hình đổi dạng, có thể trở về vẫn là thiếu niên. Ai ẩn mi mắt bị lưu kim một dạng ánh đến nhẹ nhàng đảo qua. Khi hắn mở mắt ra trong nháy mắt, Nít Phở làm cái kia kỳ lạ phỉ củ cấp mô hình địa cầu đang tại trên giá sách xoay chậm chậm. Giấy da dê quyển trục trong không khí tản ra mùi đặc thù, một loại nào đó hỗn hợp có lưu mình cùng kim loại khí tức cũng đập vào mặt, đó là hồ gợt luyện kim thuật giáo sư văn phòng mùi đặc thù. Đúng vợ lẹ đỏ đôi mắt thâm thúy xuyên thấu qua hình bán nguyệt kính mắt nhìn chăm chú lên Ai ẩn, thần sắc khẩn trương, dường như đang xác nhận hắn phải trang bình yên vô sự. Hắn trên trường bào thêu lên phức tạp ngân sắc hoa văn, trong tay nắm một cây lão ma trượng, trượng nhẹ bén hơi hơi lập loè tia sáng, rõ ràng phía trước tiếp dẫn Ai ẩn sử dụng ma lực liền đến từ vị này cường đại phù thủy. Nít Phở Lam thì đứng ở một bên, trên mặt mang vẻ bề bài, nhưng trong mắt lại lập lòe vui mừng tia sáng. Trong tay của hắn nắm một bản cổ lão sách, trang sách ô vàng, biên giới đã mài mòn. Có lẽ đây chính là vị này luyện kim học giáo sư dùng để tìm tiếp dẫn Ai ẩn biện pháp cổ tịch. Hồ Gươm. Ai ẩn nhìn chăm chú nhìn về phía trung quanh. Ngoại trừ Nít Phở Lam mèo giáo sư cùng Đùm Bơ Lẹ Đỏ hiệu trưởng bên ngoài, phòng làm việc này bên trong cũng không có những người khác. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt ở treo trên vách tường một bộ trên tranh sơn dầu. Cái này vẽ lấy hắn cùng hở bộ tranh sơn dầu để cho tiểu phù thủy nội tâm có chút thấp hỏng. Cảm tạ mẹ Lìn quan tâm, cuối cùng đem ngươi cấp cứu trở về. Nít Phở Lam thanh âm bên trong mang theo một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trang sách phảng phất tại cảm tạ quyển cổ tịch này. Luyện kim thuật đại sư đối với tri thức luôn luôn có cảm giác nghi thức cấp tôn trọng. Bên cạnh Đùm Bơ Lẹ Đỏ cũng khẽ gật đầu, cái tia nụ cười ấm áp vẫn như cũ quen thuộc gần chứa làm người an tâm sức mạnh. Mẹ Lìn đoán chừng không quá muốn quan tâm ta. Ai ẩn cười ha hả cho nhà mình luyện kim thuật giáo sư đáp lại một câu. A. Nít Phở Lam trong nháy mắt giống như là hiểu rồi cái gì. Xem ra kinh nghiệm của ngươi chính xác đặc sắc. Hắn nhịn không được cảm khái. Rõ ràng là ít nhất đã đoán được ẩn chính xác cùng mẹ Lìn gặp nhau qua. Hoan nên về nhà, Ai ẩn. Đùm Bơ Lẹ Đỏ mỉm cười tiến lên ôm một cái Ai ẩn, thanh âm bên trong mang theo một tia ấm áp cùng lo lắng, ánh mắt cũng là tại trên thân Ai ẩn dừng lại phút chốc. Lập tức, hắn hơi hơi nheo lại, phảng phất nhìn ra cái gì, thâm thúy trong đôi mắt xẹt qua một tia cảm khái, ta có thể nhìn ra, ngươi đã trải qua một đoạn vô cùng đặc sắc lữ trình. Cái này rõ ràng không chỉ là tại nói ẩn thế mà gặp được mẹ Lìn sự tình, thế kỷ này vĩ đại nhất trắng phù thủy là đã lanh mắt cảm nhận được ẩn có sẵn truyền kỳ vị cách. Chính xác, xảy ra không ít chuyện. Ai ẩn cảm khái nói, trong đầu hiện ra đi qua phát sinh đủ loại sự tình, suy nghĩ bắt đầu giống như thủy triều tuôn ra quay lại đoạn thời gian kia ngắn nhưng lại để cho người khó quên kinh nghiệm. Hắn lắng đọng rồi một lần cảm xúc, lần nữa nhìn về phía vị này khí chất bất phàm lao hiệu trưởng, ngài cũng có không nhỏ biến hóa, chẳng lẽ ta đã rời đi một quãng thời gian không ngắn sao? Sở dĩ có thể có nghi ngờ như vậy, là bởi vì ẩn cũng tương tự có thể cảm nhận được, trước mặt Đùm Bơ Lẹ Đỏ có sẵn bị cách, thế mà đã là cùng hắn đồng dạng truyền kỳ. Đặc biệt là vừa rồi lao ma trượng bên trên còn có ma pháp rung động không có tiêu tán thời điểm càng là phá lệ rõ ràng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cũng khó trách ẩn sẽ lo lắng cho mình đã biến mất rồi rất lâu. Vận khí của ngươi rất không tệ, bây giờ khoảng cách ngươi tiêu thất cũng liền qua mấy ngày mà thôi. Đùm Bơ Lẹ Đỏ cho ẩn ăn viên thuốc can thần, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay lão ma trượng nụ cười vẫn ôn hòa như cũ. Đến nỗi trên người ta biến hóa, cũng không thể để cho hậu bối học sinh đơn giản như vậy liền đem chính mình siêu việt ta. Hắn giống như là ngày bình thường nói đùa tầm thường đang trêu ghẹo. Bất quá, Nít Phở Lam mèo ngược lại là nói ra chân tướng, vì có thể mau chóng tìm được đem ngươi mang về biện pháp, Elbert chỉ có thể là từ bỏ kế hoạch ban đầu nhanh chóng hoàn thành tự thân trên vị cách tấn thăng. Dù sao, muốn đem ngươi từ hơn 2000 năm trước mang về, cái kia so với mở ra một cái thời gian thông đạo càng thêm khó khăn rất nhiều. Vị này luyện kim thuật đại sư ngữ khí tràn đầy cảm thán. Ai ẩn nghe xong lập tức chính là như có điều suy nghĩ, rất là cảm kích nhìn về phía nhà mình lão hiệu trưởng, hắn đương nhiên có thể nghe được, Nít Phở Lam mèo đang biểu đạt một cái có ý tứ gì. Elbert Đùm Bơ Lẹ Đỏ vì cứu mình từ bỏ một chút tốt hơn khả năng. Cảm nhận được tiểu phù thủy nhìn chăm chú. Như bây giờ thành tựu, kỳ thực đã viễn siêu ta nguyên bản hy vọng xa vời. Elbert Đùm Bơ Lẹ Đỏ lại là khẽ cười một cái, hy vọng tiểu phù thủy đừng có tâm lý gì áp lực. Ai ẩn há to miệng, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Ai, cũng là ta khinh thường, không có suy xét tinh tường liền tùy tiện đuổi theo. Ai ẩn đối với cái này chính xác rất ảo não, bất quá, kỳ thực cũng không trách được hắn quá mức lỗ mãng. Ngay lúc đó dịch lệ căn bản không cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian. Lại nói, phân biện mũ thế nhưng nói qua hắn có tiến gở dịp phải đỏ tư cách. Đó cũng không phải lỗi của ngươi, chúng ta đều biết Tom không phải một cái dễ đối phó nhân vật, hắn không chỉ là đùa bỡn ít, cũng thành công hoàn thành đối ta một lần lừa gạt. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Ân, có lẽ là bởi vì chúng ta đối mặt vô đệ mật quá lâu, khiến cho dù là ta, cũng quên đi hắn đã từng đúng là thiên tư thông tuệ phù thủy. Elbert Dumber lẹ đỏ nhẹ giọng trấn an tiểu phù thủy. Chính xác, vụ về vốn đệ mót giảo hòa tom. Ai ẩn đối với đủ mỡ lẽ đỏ đánh giá có chút đồng ý, cảm động lây, hắn chính xác cũng là được đối với vốn đệ mót nhận thức sai lầm ảnh hưởng. Ai cũng nói vốn đệ mót chỉ thích gặm lướt qua, nhưng lại hiếm có người sẽ nhớ kỹ trẻ tuổi Tom đúng là trí dụng song toàn, kỳ thực nếu không phải cổ đại thời không quá mức hung hiểm, dít lệ kế hoạch tuyệt đối coi là một loại chắc tuyệt nhu đồ. Đúng, ta hỏi ngươi một chút. Ngay lúc này, Nifler làm tựa như cuối cùng kìm nén không được tò mò trong lòng, nói đến, chúng ta phía trước lần thứ nhất đối với ngươi tiến hành tiếp dẫn, ngươi biết vì sao lại đột nhiên gián đoạn hơn nữa cũng không còn cách nào thông qua ngươi trông lớn cảm ứng được ngươi sao? Cái này rõ ràng chính là vì cái gì éo bật đủ mỡ lẽ đỏ nóng lòng thăng cấp truyền kỳ nguyên nhân, nguyên bản đại bổn trung hẳn là có thể xem như chỉ dẫn lợi dụng nó tiến hành xuyên qua ẩn bay về tín tiêu mới đúng. Chính là bởi vì đột nhiên đã triệt để mất đi cùng ẩn ở giữa liên hệ, cho nên éo bật đủ mỡ lẽ đỏ mới có thể cùng nít phở làm mẹo đi tìm ẩn có thể rơi vào thời đại nào ở trong. Bởi vì ta phải trở về thời điểm, hết thể trở về người là ba cái, ta cho rằng cái này đưa đến tiếp dẫn sức mạnh vượt qua phụ tải. Ai ẩn hít sâu một hơi nói ra phía trước dịch lệ phán đoán. Đây đúng là khả năng lớn nhất. Thì ra là thế. Nifler làm nhau bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, rõ ràng cũng tán thành loại tình huống này chính xác sẽ ảnh hưởng ẩn quay về. Bất quá, nghe được tiểu phù thủy trả lời, đúng vậy lẽ đó lại giống như là ý thức được cái gì, đầu tiên là có chút ngạc nhiên, lập tức ánh mắt hơi hơi lấp lóe, ánh mắt hơi hơi ngưng lại nhìn về phía còn tại thường xuyên nhìn về phía vách tường phương hướng tiểu phù thủy. Mạn phu tiên sinh không có cứu trở về sao? Lao hiệu trưởng bất thình lình mở miệng hỏi thăm một câu, hắn cùng Nifler làm mèo rõ ràng cũng đã điều tra rõ ràng đêm đó ẩn tao ngộ. Ái ẩn thở dài. Mạn Phu tình huống cũng không tệ lắm, cứ việc bị một chút ngoài ý muốn cùng tai nạn, bất quá dịch lệ nhưng cũng sắp đem hắn chữa khỏi, chỉ là hắn cùng dịch lệ cùng một chỗ bị ta ở lại mẹt lìn thời đại. Một lần này quay về quá đột nhiên, ta căn bản không kịp làm bất kỳ chuẩn bị nào. Ai ẩn cũng có thể hiểu được vì cái gì quay về nhanh, đúng vợ lẽ đỏ cùng nít phở làm chắc chắn đều muốn nhanh lên đem hắn cứu trở về. Dịch lệ vẫn là sống lại sao? Nít phở làm thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Rõ ràng từ ẩn trong lời nói cùng với phía trước nâng lên ba người sự tình, Nifler làm mèo đã đại khái làm rõ sự tình đi qua. Hắn cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cũng là thời đại này một đỉnh một người thông minh. Đương nhiên, rõ ràng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ phát giác điểm này thời gian còn muốn sớm hơn một chút. Nghe được ẩn đáp lại sau, lão hiệu trưởng cũng không kinh ngạc, chỉ là biểu lộ bình tĩnh gật đầu một cái. Ai ẩn trả lời tựa hồ nghiệm chứng trong lòng của hắn ngờ tới. Bất quá, đem so sánh lão hiệu trưởng bình tĩnh, tiểu phù thủy tâm tư liền có chút phức tạp, đối với dịch lệ, ai ẩn trong lòng có chút lo nghĩ, hắn nhìn về phía Đùm Bỡ Lẹ Đỏ mở miệng hỏi. Dạng này sẽ ảnh hưởng lịch sử sao? Nói xong, ánh mắt của hắn không tự chủ rơi vào trên vách tường bộ kia trên tranh sơn dầu, hiển nhiên là lo lắng dịch lệ tại quá khứ hoàn toàn thay đổi lịch sử. Đây là vì tìm kiếm người đánh rơi địa phương nào, ta cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ tiến hành tìm tòi nghiên cứu lúc tìm được manh mối. Nifler làm theo ẩn ánh mắt nhìn lại thấp giọng giải thích nói. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tranh sơn dầu bên dưới, trong mắt mang theo một tia cảm khái, trong giọng nói còn mang theo một chút thổn thức hương vị, nó bị giấu ở một cái phủ đầy bụi trong thần điện. Lần nữa nhìn về phía tiểu phù thủy, vị này luyện kim thuật đại sư trong đôi mắt mang theo không chút nào che giấu kính nể. Ai ẩn, ngươi làm một kiện vô cùng chuyện khó lường. Hắn đương nhiên có thể phân biệt ra được tranh sơn dầu tại miêu tả dạng cảnh tượng gì, đối với ẩn tao nộ hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động. Kỳ thực từ vừa rồi ý thức được ẩn đã là một vị truyền kỳ bắt đầu, Nifler làm mẹo liền đã không biết nên đánh giá như thế nào ẩn thành tựu. 12 tuổi truyền kỳ. Còn tại đi qua chiến thắng vô số người nghe tin đã sợ mất mật hắc ám truyền kỳ. Đây là bực nào để cho người ta xem thế là đủ rồi thành tựu. Ta cái này hẳn liền xem như một loại đối với lịch sử thay đổi cùng bóp méo a. Ai ẩn ánh mắt tại trên tranh sơn dầu dừng lại phút chốc, cuối cùng lại chuyển qua Nifler làm cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trên thân. Lão hiệu trưởng cũng không đáp lại, chỉ là nhìn về phía bên cạnh lão bằng hữu. Nifler làm mèo mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Có phải hay không bạn mèo cùng thay đổi, cái kia ở chỗ ngươi như thế nào đối đãi lịch sử? Có lẽ hết thảy nay đã phát sinh, chúng ta chỉ là tại ngươi bổ tu lịch sử lúc mới nhìn đến lịch sử. Hắn nói, từ trên giá sách rút ra một bản vừa dày vừa nặng sách lịch sử, đưa cho Ai ẩn. Ai ẩn tiếp nhận sách, phong bì bên trên thiếp vàng kiểu chữ ở dưới ngọn đèn lập lòe hào quang nhỏ yếu. Đây là tới từ ở hát một chút tương phản chủ biên sở hữu làm sách lịch sử. Hắn lật ra trang sách, ánh mắt rơi vào Nifler làm mèo đã từng tiến hành xếp liên quan tới vòng cổ thành đi lại. Chỉ thấy trong sách thế mà viết hắn trong trí nhớ lịch sử, vòng cổ thành biến mất. Các chuyên gia hoa tiêu phỏng đoán là tan biến tại núi lửa bùng phát. Bất quá tại trong cái này sách lịch sử, nhưng lại nói ra một cái có phản chủ lưu cách nhìn, nói là có phù thủy nghiên cứu, cảm thấy nguyên bản vòng cổ thành bởi vì một hồi tai nạn tiến hành di chuyển đúng vậy, cũ vòng cổ thành tại núi lửa bùng phát sau rời chỗ, về sau biến mất thành thị cũng không phải lúc đầu vòng tẩy. Cách nhìn như vậy là thật để cho ẩn kinh ngạc. Cùng hắn trong trí nhớ lịch sử không có kém, có thể tìm ra vị đứng lên nhưng lại cảm thấy một loại không nói được kỳ lạ. Có lẽ ta phải biết nguyên bản vòng tẩy cuối cùng đi nơi nào. Trong lòng ẩn bỗng nhiên suy nghĩ, trong đầu cũng không biết vì sao lại đột nhiên hiện ra mình tại trong mê ly huyễn cảnh từng thấy đã đến Trầm Luân Chi Thành. Ngay lúc này, người bây giờ lo lắng nhất là dịch lệ sẽ ảnh hưởng lịch sử, đúng không? Đúng vậy, Lệ Đỏ thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia phảng phất xem thấu ẩn ý nghĩ bình tĩnh. Ân, Hải ẩn gật đầu một cái, không cần khẩn trương như vậy. Đúng vậy, Lệ Đỏ nhẹ nhàng khoát tay áo, trên mặt mang hoàn toàn như trước đây thong dong cùng bình tĩnh, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình thản. Ai ẩn, lịch sử liền như là một đầu lao nhanh không ngừng dòng sông, nó có chính mình hướng chạy. Chúng ta không cách nào hoàn toàn nắm nó trong tay, cũng không cách nào dự báo nó mỗi một cái ngoặt. Nhưng có một chút là xác định, khi triều tịch đầu nguồn không có lan đến gần chúng ta, hết thảy đều sẽ không định tính. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt hơi hơi chuyển hướng Ải Ẩn, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường, tia sáng cũng không biết lao hiệu trưởng vì cái gì như thế lòng tin 10 phần tại xác định điểm này. Ý của ngài là? Ải Ẩn tính thăm dò mà mở miệng, nhưng Đùm Bỡ Lẽ Đỏ đã xoay người, vỗ bả vai của hắn một cái. Đừng lo lắng. Đùm Bỡ Lẽ Đỏ âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, bất quá lại mang theo một loại vô cùng đặc biệt mị lực, ta sẽ giải quyết cái phiền phức này. Vấn đề còn lại giao cho ta liền tốt. Đùm Bỡ Lẽ Đỏ lúc nói chuyện, vẻ mặt trên mặt vô cùng chắc chắn, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Tốt, giáo sư. Ai Ẩn nhìn qua Đùm Bỡ Lẽ Đỏ, không khỏi vì đó, trong lòng cái kia một mực căng thẳng dây trùng xuống, một loại không hiểu yên tâm cảm giác xông lên đầu. Đây chính là yếu bật Đùm Bỡ Lẽ Đỏ một loại mị lực đặc biệt. Xuyên qua đã đến hổ gợt đồng học đều biết, Đùm Bỡ Lẽ Đỏ cam đoan lúc nào cũng để cho người ta cảm thấy yên tâm, phản phất chỉ cần hắn tại, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhẹ nhàng nuốt nuốt mi tâm, thả lỏng trong lòng Ẩn cũng là cuối cùng có thể bắt đầu trải bước từ bản thân kinh nghiệm. Giáo sư hắn đông nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia yêu kỳ, ta vẫn muốn hỏi, ngài và Phở làm mẹo giáo sư, vì cái gì có thể như vậy tinh chuẩn tìm được ta? Tiểu phù thủy chỉ là thấy được bức kia cùng ẩm có liên quan tranh sơn dầu, cũng không có phát hiện cái gì có thể đem chính mình cùng đua ả sủa thời đại liên hệ tới chứng cứ. Hắn là một cái dạ vẹn cần học sinh, đối với những thứ không biết cùng tri thức thiên nhiên có sẵn khó mà chống cự lòng hiếu kỳ. Nghe vậy, Đùm Bỡ Lẽ Đỏ cùng Nít Phở Lam Mèo liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một nụ cười. Ngươi là hài tử thông minh, Ai Ẩn, nhưng ngươi không để ý đến một cái chi tiết trọng yếu. Chi tiết gì? Ai Ẩn truy vấn, trong mắt lập lòe hiếu kỳ. Đối với phần này hiếu kỳ, Đùm Bỡ Lẽ Đỏ không có trực tiếp trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía Ẩn trước ngực cổ đại thời gian chuyển hóa khí. Ai Ẩn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình kim sắt trang bị, lại theo Đùm Bỡ Lẽ Đỏ ánh mắt nhìn về phía sau lưng tòa kia cực lớn đại bộ trung. Phía trên trung nạm một cái cùng trong tay hắn giống nhau như lúc thời gian chuyển hóa khí. Cái này, Ai Ẩn phảng phất ý thức được cái gì. Hắn bước nhanh đi đến đại bổn trung phía trước, cẩn thận chu đáo lấy cái kia thời gian chuyển hóa khí. Nó mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng trong tay hắn giống nhau như lúc, là thật có chút quá mức bất khả tư nghị một điểm. Đây cũng không phải là trang bị tiêu chuẩn có thể giải thích tình huống, dù sao liền một ít địa phương mài mòn vết tích đều tương tự. Vì nghiệm chứng trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, Ai Ẩn vô ý thức dùng ma trượng tại trên chính mình thời gian chuyển hoán khí quẹt cho một phát vết cắt, lập tức liền ngẩng đầu mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào đại bổn trung. Quả nhiên, đại bổn trung bên trên khảm nạm cái tia thời gian chuyển hoán khí thế mà cũng bắt đầu nổi lên giống nhau như lúc vết cắt. Đây thật là kỳ lạ. Ai Ẩn nhịn không được tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe. Đúng vậy a, rất kỳ lạ. Đùm Bỡ Lẽ Đỏ âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, nhưng nó nhất định không phải trùng hợp. Lao hiệu trưởng âm thanh mang theo vài phần cảm thán. Nghe vậy, trong lòng Ẩn bỗng nhiên khẽ động, một cái ý niệm trong đầu thoáng qua. Hắn nhìn về phía Đùm Bỡ Lẽ Đỏ, mở miệng nói ra, ta nghĩ có người có thể nói cho chúng ta biết đáp án. Đang khi nói chuyện, trong đầu hắn nổi lên ở tại chính mình phòng ngủ đối diện học đệ bộ dáng. A, Đùm Bỡ Lẽ Đỏ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, hắn rõ ràng không ngờ rằng Ẩn lại đột nhiên nói lời như vậy. Liên Nít Phở Lam Mèo cũng là có chút kinh ngạc nhìn Ai Ẩn chừng mấy lần. Xem ra ngươi biết cái gì chuyện chúng ta không biết. Nít Phở Lam Mèo ngữ khí có chút hưng phấn. Nguy hiểm không? Hắn cũng không phải cố kỵ, ngược lại là tại kích động. Bao thắng? Ai Ẩn đáp lại có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nói như thế nào đây? Tự tin là phải. Đánh một hắn đều không sợ, huống chi bây giờ là 2-1 hoặc 3-1. Nghĩ tới đây, Ai Ẩn cũng có chút hiếu kỳ, cũng không biết Dinh Đoạn phải chăng cũng đã trở thành truyền kỳ. Chương 231, Tiểu Phù Thủy báo ứng. Chương 231, Tiểu Phù Thủy báo ứng. Ẩn quay về hồ gợt cổ đại thời gian chuyển hóa khí, lại chính là Đùm Bỡ Lẽ Đỏ lúc còn trẻ tìm đến bên kia, cũng là lúc trước lợi dụng đại bổn trung đả thông lịch sử cổ đại thời gian chuyển hóa khí. Kỳ lạ như vậy trùng hợp, là thật là để cho người ta có chút nhịn không được sẽ đi suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này cũng là một loại nào đó thiết kế tỉ mỉ bẩn mệnh? Vẫn là nói sau lưng cất giấu sâu hơn bí mật. Ai Ẩn nội tâm có loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt. Hắn tin tưởng cái này tuyệt đối là có nguyên nhân. Phải biết, thượng đế có thể hay không đổ xúc sắc có lẽ không người có thể biết, cũng không có ai có thể nghiệm chứng, nhưng phù thủy thế giới ở trong tuyệt đối không có trùng hợp thuyết pháp này cũng đối là một cái chân lý. Hết thảy trùng hợp cũng chỉ là vận mệnh bệnh, mà phù thủy đó là có thể chạm đến loại này tầng diện tồn tại, bởi vậy, trùng hợp tại phù thủy trong thế giới quan nhất định có thể truy căn tố nguyên. Tin tưởng vững chắc điểm này, người không chỉ Ai Ẩn, còn có Elbert Đùm Bỡ Lẽ Đỏ cùng với Nít Phở Lam Mèo. Không chỉ như vậy, nghe tới tiểu phù thủy nói biết ai có thể giải đáp loại này trùng hợp, mặc kệ là Elbert Đùm Bỡ Lẽ Đỏ cùng với Nít Phở Lam Mèo đều ý thức được. Ai Ẩn lần này chắc chắn khẳng định cùng hắn tại quá khứ một chút kinh nghiệm có liên quan. Cũng chính bởi vì như thế, Nít Phở Lam Mèo mới có thể hỏi thăm có nguy hiểm hay không. Mà Elbert Đùm Bỡ Lẽ Đỏ thì càng là trực tiếp, hắn cúi đầu nhìn xem trước mặt tiểu phù thủy, đôi mắt hơi rung nhẹ. Ngươi cổ đại thời gian chuyển hóa khí đến từ Mẹ Lìn. Lão hiệu trưởng cũng không chính mắt trông thấy đi qua phát sinh sự tình, bất quá hắn nhưng dù sao có loại này có thể xưng cầm kịch bản tầm thường sức quan sát, kỳ thực từ Ẩn nhắc lên tại cổ đại gặp qua Mẹ Lìn sau kết luận như vậy cũng không khó suy đoán. Không dù sao mặc kệ là ở đâu một thời đại, thời gian chuyển hóa khí cũng là cực kỳ vật chân quý. Ai Ẩn có thể tại trong một thời đại tìm kiếm trợ giúp những người kia tóm lại sẽ không vượt qua 100 cái. Đối mặt lão hiệu trưởng hỏi thăm, Ai Ẩn cũng không có dấu giếm. Đúng vậy, hiệu trưởng, Ta từ trong tay mẹ lìn giành được cái này thời gian chuyển hóa khí. Ai ẩn túi đầu nhìn về phía trong tay viên kia có ánh vàng rực rỡ vẻ ngoài cổ đại thời gian chuyển hóa khí. Ngươi còn cùng mẹ lìn đánh cược thắng. Nít phở là mẹo lập tức cũng có chút kinh ngạc tắt lưỡi, thì ra là thế, chẳng thể trách ngươi biết nói mẹ lìn cũng không quá muốn phù hộ ngươi. Vị này luyện kim thuật đại sư sức tưởng tượng nhận lấy một chút hạn chế, có lẽ là bởi vì mẹ lìn ở thời đại này tên tuổi quá vang dội, lúc này mới khiến cho hắn đều không có dám đi nghĩ ẩn có thể sử dụng ma pháp chiến thắng mẹ lìn. Tiểu phù thủy cũng không có giảng giải, có tất không phải nhất định muốn tại chỗ liền trang, để trước ở nơi đó. Tâm tình tốt thời điểm lấy thêm ra tới giả bộ một chút cũng là có thể được. Đây mới thật sự là trang bức quản lý thủ đoạn. Ta bây giờ có chút không rõ ràng cho lắm, cùng một mai thời gian chuyển hóa khí, vì cái gì có thể đồng thời tồn tại ở một cái thời gian tiết điểm. Ai ẩn nhìn về phía Albert Dumbledore. Hơn nữa nó còn có thể trở lại một cái nào đó thời đại, sau đó trở thành ngài vật sưu tập. Tiểu phù thủy lòng hiếu kỳ bẩm sinh, hắn ý đồ muốn làm rõ giống như càng ngày càng loạn tin tức. Dumbledore mỉm cười, con mắt màu xanh lam xuyên thấu qua hình bán nguyệt kính mắt nhìn chăm chú lên Ai ẩn, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Ai ẩn, thời gian lực lượng so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Nó không chỉ là đi qua, bây giờ cùng tương lai loại kia đơn giản phân chia. Có đôi khi, thời gian vết tích sẽ gấp, cũng sẽ bằng vào chúng ta không thể nào đoán trước phương thức hiện ra. Còn nhớ rõ vừa rồi ta từng nói với ngươi sự tình sao, khi ảnh hưởng còn chưa đến, liền hết thảy đều không có vấn đề gì, đạo lý này đặt ở bây giờ vẫn như cũ áp dụng. Giống như là ta và ngươi, hay là những người khác, đều có thể mượn nhờ thời gian chuyển hóa khí đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương, rất nhiều hổ gươm học sinh đã từng dùng nó lên một lượt hai môn khóa. Tất nhiên chúng ta có thể, một món đột như vậy vật phẩm lại vì cái gì không thể đâu. Albert Dumbledore hiệu trưởng lời nói rất có triết lý, còn có loại thời gian phía dưới vạn vật bình đẳng lý niệm. Nghe tiểu phù thủy như có điều suy nghĩ. Ngay tại ân còn tại lĩnh hội Albert Dumbledore hiệu trưởng ân cần dạy bảo thời điểm. Tốt, tốt, những chuyện này các ngươi về sau có nhiều thời gian đàm luận, cái kia cho ta cái lao nhân này giải giải hoặc. Nifler làm quả quyết tiến hành lên chen vào nói. Hắn chính xác càng ngày càng kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Tiểu Ai ẩn, ý của ngươi là nói, ngươi cảm thấy mẹ lìn biết đáp án, hơn nữa cho là hắn sống gần 2000 năm, ngươi còn có thể tại chúng ta thời đại này tìm được tung tích của hắn. Nifler làm mẹo ngược lại không phải là không thể tiếp nhận có người so với mình lớn tuổi. Hắn chỉ là hiếu kỳ tại Madeline có thể sống nhiều năm như vậy nguyên nhân, đầu tiên khẳng định muốn loại bỏ hết hồn khí cùng với đá ma pháp. Dù sao, Madeline chắc chắn không có khả năng sử dụng hồn khí loại kia hèn nhát thủ đoạn, mà có thể duy trì thời gian dài như vậy tiêu hao đá ma pháp, muốn chế ra lời nói tất nhiên sẽ trong lịch sử có vết tích. Mà đối tại cùng đá ma pháp vấn đề tương quan, Nifler làm cơ hồ nắm giữ mỗi cái thời đại mỗi một khỏa đá ma pháp toàn bộ tư liệu, này ngược lại là nguồn gốc từ tiểu phù thủy phía trước lấy ra đống kia vứt bỏ đá ma pháp để hắn sinh ra tìm tòi nghiên cứu muốn. Đương nhiên, mặc kệ vì cái gì đi thăm hỏi những tài liệu này, tóm lại là để Nifler làm mẹo rất vững tin mẹ lìn chỉ chế tạo qua ba mai đá ma pháp, hơn nữa cũng là đưa cho những người khác dùng, hay là dùng để cứu vớt cực kỳ đáng sợ tai nạn. Ta không cần đi tìm hắn, bởi vì hắn có lẽ vẫn ở bên cạnh của chúng ta. Ai ẩn quả quyết nói ra chính mình suy đoán, nhìn về phía trước mặt mình hai vị trưởng giả, nhị dẹm vị kia xem như ổ lì vẹn đờ nhà hậu duệ nhập học giả vẹn cơn đồng học, hắn để ta có loại cảm giác hắn nhất định có vấn đề. Tiểu phù thủy ngữ khí tràn đầy chắc chắn, đúng vậy, lẹ đỏ trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra tia sáng, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái ra hiệu ẩn nói tiếp. Ta đã gặp qua đi qua mẹ lìn, ta nhớ được mẹ lìn ma lực khí tức. Ai ẩn hạ giọng, mà nì dèm. Ta rất xác định cùng mẹ lìn ma lực là một cái con đường. Đây là ẩn nhiều lần hồi ức, nhiều lần đối so sau cho ra kết luận thậm chí không chỉ là nì dèm còn có năm ngoái cái kia đột nhiên mất tích từ chức luyện kim học giáo sư Asua. Kim. Chật chật. Càng nghĩ ẩn lại càng tức giận. Đi qua thời không ở trong mẹ lìn còn chỉ trích hắn là cái biến thành tiểu hài lừa gạt người khác lao yêu quái. Kết quả là vừa ăn cướp vừa la làng, mẹ lìn mới là cái kia ưa thích biến thành tiểu hài tử gạt người ra hỏa. Là như thế này sao? Người tiểu nói này lời nói. Ân, có thể đi điều tra điều tra. Đúng vậy, lẹ đỏ vẫn không có trực tiếp đáp lại, nhưng hắn tựa hồ đối ẩn phỏng đoán cảm thấy có thú. Lúc này, đứng ở một bên Nifler la mèo đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lập lòe vẻ hứng phấn. Thú vị, quá thú vị. Nifler la mèo xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt là nhao nhao muốn thử thần sắc, mẹ lìn à. Đây chính là trong truyền thuyết phụ thủy chi vương. Ai không muốn đích thân gặp một lần đâu? Ta nhớ được nhị dèm người bạn học này, hắn hướng ta hỏi qua ma trượng chế tác. Nếu như nhị dèm thật là mẹ lìn, vậy hắn chắc chắn kỳ thực là có so ta xuất sắc hơn luyện kim thuật thủ đoạn. Càng nói, Nifler làm thì càng kích động. Không nghĩ tới cho dù là luyện kim thuật đại sư cũng ngăn cản không nổi đối mẹ lìn thần tượng lọc kính. Đương nhiên, cũng có thể là Nifler làm mẹo muốn cùng mẹ lìn chân chính giao lưu luận bàn liên quan tới luyện kim thuật tri thức. Người đi. Tổng hội sở trường của đối chỗ, dâng lên hướng những rào rào giả kia ganh đua so sánh tâm, Nifler làm trước kia tâm như chỉ thủy bình tĩnh phong dòng, tất cả đều là bởi vì không có thể cùng hắn sánh ngang đối tay. Nhưng mẹ lìn không giống nhau. Nifler làm chính xác muốn cùng tiên hiền tiến hành cùng ngồi đàm đạo. Liên quan tới điểm này, cũng không chỉ là tiểu phù thủy có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, đùm bỡ lẹ đỏ cũng nhìn Nifler làm mèo một mắt, trong mắt mang theo một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nít, tỉnh táo một điểm. Chúng ta còn không có chứng cứ xác thực. Còn phải là lão hiệu trưởng, như thế bắn nổ một tin tức cùng tình huống, lại như cũng không để cho hắn có quá lớn cảm xúc biến hóa. Tỉnh táo, lý trí. Chính là éo bất đùm bỡ lẹ đỏ mặt đối cơ hồ bất cứ chuyện gì lúc đặc điểm lớn nhất đương nhiên, cùng ạ gì ạ nạ chuyện có liên quan đến, ngược lại là hiếm thấy để hắn không kiềm chế được nỗi lòng qua mấy lần. đối mặt Đùm Bỡ Lẹ Đỏ lời nói, nhưng ẩn trực giác luôn luôn rất chính xác, không phải sao? Nifl La Mèo ngược lại là rất tin tưởng tiểu phù thủy, nói như thế nào đây, một cái ưu tú luyện kim thuật sư tất nhiên trực giác rất chính xác. Trên một điểm này, trực giác của hắn cũng tại nói cho hắn biết, Ai Ẩn không tệ, cho nên, vị này luyện kim thuật đại sư mang theo nét mặt hưng phấn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Ai Ẩn. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào nghiệm chứng cái suy đoán này? Hắn xoa xoa đôi bàn tay, gương mặt kích động, phản phất lập tức liền muốn đi tìm cái kia năm thứ nhất tân sinh. Ai Ẩn trầm ngâm chốc lát sau mới lên tiếng, nếu như nhị dẻm thật là mẹ lìn, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình, nhưng chúng ta có đầy đủ thủ đoạn để hắn hiện ra nguyên hình. Hắn lời nói mang theo vài phần kiên định. Nhưng mà, chúng ta có thủ đoạn như vậy sao? Nifl La Mèo vẫn đủ ánh mắt mang đầy lấy mờ mịt, hắn nhìn chung quanh luyện kim thuật đạo cụ, cũng không tìm được cái gì có thể đối chuyển kỳ phù thủy có hiệu quả đồ vật. Nói như thế nào đây, hắn căn bản liền không có nghiên cứu qua tương tự đạo cụ, dù sao nếu không phải là năm nay gia nhập hồ gợt, hắn cũng sẽ không tin tưởng mạn pháp thời đại còn có chuyển kỳ như cũ tồn tại. Ai Ẩn quay đầu thấy được Đùm Bỡ Lẹ Đỏ hiệu trưởng cũng tại nhìn mình chằm chằm. Kia chính là ta có để hắn lộ ra nguyên hình thủ đoạn. Hắn uốn nắn rồi một lần chính mình vừa rồi dùng từ. Đối tại đến tột cùng là thủ đoạn gì, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ không có hỏi thăm. Hắn chỉ là trong tay vuốt vuốt lao ma trượng nhẹ nhàng mở miệng. Đi tìm hắn a, Ai Ẩn. Lao hiệu trưởng ngữ khí rất nhạt, bất quá, hắn thưởng thức lao ma trượng thủ pháp lại có chút khiến người ta cảm thấy ý vị sâu xa. Rất rõ ràng, thế kỷ này vĩ đại nhất trắng trong lòng phù thủy cũng không phải chân chính không có chút rung động nào. Mỗi người đều có sự kiêu ngạo của mình. Elbert Đùm Bỡ Lẹ Đỏ có lẽ cũng nghĩ tại trên ma pháp hướng mẹt lìn tỉnh giáo. Ân, đây là khiêm tốn dùng từ. Ai Ẩn cảm thấy chính mình rất rõ ràng cảm nhận được lao hiệu trưởng trên thân loại kia mênh mông sức sống. Tốt, giáo sư. Ai Ẩn cất xong trong tay cổ đại thời gian chuyển hóa khí, đang chuẩn bị quay người rời đi, Nifl La Mèo lại đột nhiên kêu hắn lại. Chờ một chút. Chỉ thấy, vừa nói, Nifl La Mèo còn vừa chạy đến hắn đống kia luyện kim trong tác phẩm lục soát, Ai Ẩn dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía Nifl La Mèo. Ai Ẩn cho là hắn phải chuẩn bị cái gì cường đại ma pháp đạo cụ, không nghĩ tới vị này luyện kim đại sư lại là từ trong cái nào đó bị thay thế chưa giặt trường bào móc ra một cái tinh xảo bình thủy tinh. Hắn cầm cái bình này, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Ai Ẩn trường bào, đem miệng bình dán tại trên góc áo của hắn. Chỉ thấy miệng bình vị trí có ma pháp ba động đang lưu chuyển. Đây là cái gì? Ai Ẩn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn thấy được vô số thật nhỏ hạt tròn đang tràn vào cái bình ở trong. Người trên trường bào có hơn 1.000 năm trước nước mưa. Nifl La Mèo giải thích nói, trong mắt tràn đầy hứng phấn, ta muốn ngắt tụ tập một chút hàng mẫu, nghiên cứu một chút đi qua thời đại nước mưa thành phần. Đây chính là cơ hội khó được. Chúng ta không chỉ có thể hiểu qua đi hoàn cảnh, còn có thể chính xác xác định mẹt lìn thời đại này. Nifl La Mèo thanh âm bên trong mang theo một tia khó che giấu tràn đầy phấn khởi. Ai Ẩn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng cảm khái. Thật không hổ là luyện kim đại sư chi tiết cùng tò mò, cũng thật không hổ là một cái mấy trăm tuổi lão đầu cái kia có nhàm chán. Có lẽ, mặc kệ là Ai Ẩn, vẫn là bây giờ Nifl La Mèo, hay là đa trí gần giống yêu quái éo bất đù mờ lẹ đỏ, tại lúc này đều không ý thức được Ẩn mang về bình nhỏ này nước mưa đến cùng ý vị như thế nào. Nó sẽ mang tới biến đổi. Căn bản không ai có thể dự đoán. Nifl La Mèo cẩn thận cất giữ thu tập được đi qua thời không nước mưa cái bình. Ai Ẩn mang theo hai vị trưởng giả hướng dạ vẹn cần học viện phòng nghỉ đi đến. Mặt trời đều không dâng lên, hồ gợt ở trong tự nhiên im ắng một mảnh. Chỉ có bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót, cùng với ba người tiếng bước chân tại giao hòa quen quần. Ai Ẩn dọc theo hồ gợn hành lang hướng dạ vẹn cần học viện phòng nghỉ đi đến. Hắn kìm nén không được hiếu kỳ. Chúng ta không đi gọi hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư sao? Kỳ thực tiểu phù thủy là hiếu kỳ bây giờ dính đoàn tình huống, như thế nói xa nói gần phương thức quá mức đơn sơ một chút. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đương nhiên biết hắn ý tứ, bất quá lao hiệu trưởng không có trực tiếp trả lời, nét miệng mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia có chút phức tạp tia sáng. Chờ hắn trở về, ngươi sẽ biết. Đáp phi sở vấn đáp lại để trong lòng Ẩn miên man bất định. Chỉ là hắn cũng không tốt truy vấn. Rất nhanh, ba người liền đi tới dạ vẹn cần học viện phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ tràn ngập một loại tĩnh mịch thần bí không khí, màu lam nhạt đèn treo tản ra ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng chung quanh sắp xếp gọn gàng kệ sách cùng thoải mái dễ chịu ghế sofa. Lúc này chính vào sáng sớm, mặt trời chưa dâng lên, toàn bộ phòng nghỉ không có mưa hay. Xuyên qua khu nghỉ ngơi ghế sofa cùng giá sách, đi ngang qua dạ vẹn cần nữ sĩ pho tượng, bọn hắn trực tiếp hướng đi phòng ngủ khu. Giờ này khắc này, số đông học sinh còn đang trong giấc ngủ, nhưng Ẩn có thể cảm giác được, không thiếu trong phòng ngủ đã truyền đến lật sách âm thanh cùng tiếng nói nhỏ. Rõ ràng, dạ vẹn cơn các học sinh đã bắt đầu một ngày nội quyền. Chợt có yếu ớt ma pháp quang mang từ trong khe cửa lộ ra. Trở về thật tốt. Ai Ẩn đứng tại phòng ngủ của mình trước cửa, hắn hơi cũng cảm giác một chút tình huống bên trong. Quả nhiên, Michael còn tại nằm ngáy ho ho, mà William thì đã ngồi ở trước bàn sách, vùi đầu học hành cực khổ. Hắn không có quấy rầy bọn hắn, mà là đưa mắt nhìn sang nhị rèm cửa phòng ngủ. Chuẩn bị xong chưa? Ai Ẩn thấp giọng hỏi, trong tay đã nắm chặt ma trượng. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cùng Nifl La Mèo đối xem một mắt, lại không có rút ra ma trượng. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ thậm chí còn muốn lễ phép gõ cửa. Nhưng Ẩn nhưng lại có phán đoán của mình. Không có ai so với hắn càng hiểu phù thủy chi vương Mẹ Lìn. Đả thảo kinh xà mà nói, Mẹ Lìn là sẽ biến đổi mai chạy trốn. Mặc dù tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng Ẩn cảm thấy chính mình tuyệt đối đã hiểu rất rõ vị này phù thủy chi vương. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn trực tiếp huy động ma trượng, thấp giọng thì thầm, ạ lọ hộ mộ ra. Kèm theo ma chú ma pháp mọi việc đều thuận lợi. Cửa phòng ngủ ứng thanh mở ra. Một mảnh trong mờ tối, trên giường như có người đang ngủ. Mà vừa lúc này, Ai Ẩn vừa định đối hai vị trưởng bối nói cái gì, lại là phát hiện Nít Phở Làm cùng Đùm Bờ Lẹ Đỏ đột nhiên sắc mặt đại biến, hai người bọn họ cũng là không để ý hình tượng hướng đại môn triệt hồi. Gì tình huống? Ái ẩn trực giác chậm một nhịp, giống như là bị một loại nào đó quấy nhiễu, khiến cho nội tâm của hắn vừa mới sinh ra dự cảm không tốt. Sau một khắc, dầm dầm đỉnh đầu trần nhà đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng. Đây là Hoàng Hà chi thủy trên trời tới nơi này vàng chữ là mặt chữ ý tứ, hình dung là cái kia nước chảy màu sắc, vận đục mà mãnh liệt, một cỗ chất lỏng màu vàng như là thác nước chút xuống. Buổi sáng tốt lành, Ái ẩn. Một thanh âm trong phòng vang lên. Ác độc, ta ác. Ít nhất tại ẩn nghe là như thế. 2000 năm tích lũy, ngươi chống đỡ được sao? Một ngày này, có lẽ hồ gợt là chân chính không sạch sẽ. Chương 232, phù thủy chi vương bị vùi dập giữa chợ. Chương 232, phù thủy chi vương bị vùi dập giữa chợ. Hồ gợt sáng sớm bình thường đều rất yên tĩnh. Hơn nữa cơ hồ hơn 1000 năm đến nay đều vô cùng sạch sẽ, bởi vì hồ gợt các nhân viên quản lý toàn bộ đều rất phụ trách, các địa phương vệ sinh tình huống thậm chí đều có thể mỗi ngày dùng ứng phó ban ngành liên quan kiểm tra. Như thế thoải mái dễ chịu hoàn cảnh có thể nghĩ có bao nhiêu thoải mái dễ chịu. Nhưng mà, ngoài ý muốn có đôi khi chính là đột nhiên như thế, hôm nay Dạ Vẹn Cân phòng ngủ khu lại hoàn toàn phá vỡ phần này nhiều năm giữ ghi chép. Lý Dệm cư trú trong phòng ngủ. Chân nhà đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cỗ chất lỏng màu vàng như là thác nước chút xuống. Chất lỏng kia mang theo một cỗ mùi gây mũi trong nháy mắt quán trú cả phòng. Cũng may Đùm Bờ Lẹ Đỏ cùng Nít Phở Làm sớm làm ra phản ứng, thối lui ra khỏi cái này phòng ngủ hơn nữa trước tiên thi triển ma pháp, đem như lũ quét một dạng chất lỏng ngăn cách ở trong phòng ngủ. Nếu không phải như thế, toàn bộ Dạ Vẹn Cân khu nghỉ ngơi, thậm chí toàn bộ hồ gợn đều có thể gặp nạn, giống như là cái kia đột nhiên vang lên âm thanh nói tới, 2000 năm tích lũy cũng không phải một cái nhỏ phân lượng. Ngoài phòng, tránh đi dâng trào tà ác chi thủy Đùm Bờ Lẹ Đỏ cùng Nít Phở Làm mèo đứng ở trong hành lang, khẩn trương chú ý tình huống trong nhà. Bọn hắn cũng chỉ là dự cảm được có biến cho nên mới lui ra ngoài theo bản năng thi triển ma pháp, bất quá, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng thuộc về thực là bị trước mắt một màn này làm choáng váng. Đây là có chuyện gì? Nít Phở Làm mèo lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ngậy. Đùm Bờ Lẹ Đỏ ánh mắt cũng biến thành khó mà hình dung. Hắn chăm chú nhìn trong phòng, tính toán biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, cái mũi run run ở giữa biểu lộ bắt đầu trở nên càng ngày càng quái. A, không, mùi vị kia. Nít Phở Làm mèo cũng bắt đầu ý thức được xảy ra chuyện gì. Hai người cũng rất khó tin tưởng. Mẹ liền thế mà lại làm loại sự tình này. Cũng quá cầu. Quá không làm người. Thật là buồn nôn một chút ta. Ái ẩn. Nít Phở Làm có chút thương hại nhìn về phía trong phòng ngủ. Bọn hắn bên ngoài mảnh này khu vực ngược lại là bảo vệ, nhưng toàn bộ phòng ngủ vậy thì trực tiếp tao đường. Toàn bộ phòng ngủ trong nháy mắt bị dìm ngập, giường chiếu, cái bàn đều ở đây dòng lũ bên trong lung lay sắp đổ. Thậm chí liền Ái ẩn đều không thể không bị thúc ép ngâm mình ở cái này bằng ố, nghe còn có chút phát hỏa năm xưa lão diếu ở trong. Đáng chết mẹ lìn. Ái ẩn chửi ầm lên. Có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy, đi dèm thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết, dù sao ngoại trừ mẹ lìn ai sẽ đánh lén như vậy hắn. Tiểu phù thủy lần theo cười ha ha âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trần nhà vết nước phía trên có tiểu nam hải dáng ngoài mẹ lìn đang đỡ chỗ yếu hại của mình lanh lẹ run lên mấy lần. Trong cả căn phòng tràn ngập nước biển rõ ràng đều là hắn hiện rồi đi ra ngoài. Chẳng thể trách vẫn là nóng. Ai ẩn thật sự phục mẹ lìn cái này lão lục, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra kỳ quặc, mẹ lìn thế mà cùng vốn đệ mọt một dạng đối tự thân làm ma pháp cải tạo. Nhưng mà có khác biệt dùng vốn đệ mọt loại kia vì thực lực tiến hành ma pháp biến hình, mẹ lìn thế mà lựa chọn là dùng ma pháp cho hắn tự mình tạo cái đối với thực lực nói chung không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng siêu cấp bằng quang. Vì trả thù hơn 1000 năm trước ẩn đối với hắn thực hiện bóng ma tâm lý, hắn ở trong thân thể của mình cất hơn 1000 năm vứt bỏ chất lỏng. Đáng sợ đến mức nào nghị lực cùng lực chấp hành. Đương nhiên, ngoại trừ điểm này, ngược lại cũng có thể nhìn ra được, Ai ẩn tại quá khứ thời không đối với mẹ lìn thi triển ma pháp tại mẹ lìn trong lòng lưu lại bao lớn bóng tối. Nếu không phải như thế, làm sao đến mức nhớ 2000 năm, còn bóp điểm trả thù lại. Có phần này nghị lực, chẳng thể trách ngươi làm cái gì đều biết thành công a. Cơ thể của ẩn tại năm xưa lão diếu bên trong chìm nổi, bất quá hắn trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu tức giận, có chỉ là cảm khái. Vì một ngày này, ta có hy vọng chờ quá lâu. Medlin bắt đầu quan áp không có cách nào, hắn nếu lại không dừng lại, toàn bộ phòng ngủ tràn ngập năm xưa lão diếu đều nhanh lan tràn đến hắn đứng trần nhà. Nếu không tại sao nói là bóng ma tâm lý đâu, liền chính mình vứt bỏ bài tiết nước, Medlin cũng không muốn nhiễm phải một chút xíu hắn chính là từ đó về sau trở thành tương đối đặc biệt bệnh thích sạch sẽ người bệnh đúng vậy. Ai ẩn cái kia một trận mưa chính là như vậy để cho mẹ lìn ký ức vẫn còn mới mẻ, bóng ma tâm lý diện tích cực lớn. Nó như thế nào đây? Chỉ sợ ngoại trừ mẹ lìn, chỉ có ẩn mới có thể hơi lý giải một chút ta, bất quá cũng không thể hoàn toàn lý giải cùng trung tình. Dù sao chỉ có mẹ lìn biết mình vì loại trừ cái kia một trận mưa, cho mình cơ thể tạo thành lây nhiễm cùng ảnh hưởng đến thực chất hoa bao lớn công phu tiểu phù thủy từng nói với hắn những món kia vì rút thật sự ủng hộ. Nào chỉ là không có nói sai. Cho đến ngày nay, mẹ lìn nhớ lại, thậm chí đều cảm thấy ẩn kiêm tốn, những cái kia loạn thất bát tao vì rút quá mức tà môn. Hắn thậm chí hoài nghi ẩn đối với virus từng tiến hành ma pháp cải tạo, đã có nhằm vào động vật cùng nhân loại ma pháp cải tạo, đương nhiên tồn tại nhằm vào virus cùng vi khuẩn ma pháp cải tạo. Muốn nói bình thường luyện kim thuật sư chắc chắn sẽ không nghiên cứu cải tạo như thế tà môn đồ chơi. Nhưng để ở độ nha, trên thân Ai ẩn, Medlin cảm thấy phán đoán của hắn chắc chắn 8/9. Đối phó Ai ẩn, Medlin biết ma pháp đối kháng ma pháp hành động tuyệt đối sẽ không thành công. Dù sao ẩn cái này tà môn đồ chơi sau khi biến thân có ma miễn sức mạnh, nguyên nhân chính là như thế. Bây giờ lần này thao tác, chính là mẹ lìn cảm thấy duy nhất có thể làm cho mình lấy lại danh dự biện pháp. Như thế nào? Biết cái này có nhiều chán ghét ta. Mẹ lìn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hoàng hà bên trong chập trùng không ngừng ai ẩn, trong lòng của hắn dâng lên trước nay chưa có thoải mái. Quả nhiên, như vậy trả thù thành công cảm nhận được khoái hoạt đó là thật sảng khoái. Bởi vì 2000 năm chờ mong, chấp niệm nhận được thỏa mãn, mẹ lìn trong lúc nhất thời cũng là có chút buông lòng tâm tình đã mất đi cảnh giác. Hắn có lẽ cũng không có ý thức được ẩn biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Hắn cứ như vậy tại hoàng hà bên trong lắc lắc ung dung, thậm chí ngay cả bay lên ý tứ cũng không có. Ta chỉ muốn nói, Medlin đại pháp sư, ngươi vẫn là quá thiện lương, không dám hướng về chính mình trong bảng quang hạ độc. Ai ẩn thậm chí còn một mặt hận thiết bất thành cương tiến hành chỉ điểm. Medlin hoàn toàn không ngờ tới ẩn thế mà lại cùng chính mình giảng cái này. Hắn biểu lộ có chút một bức, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối thường ứng. Mà vừa lúc này, đại pháp sư, ngươi không giảng võ đức, vậy cũng đừng trách ta, có câu nói tốt, lấy răng đổi răng, lấy mắt đổi mắt, ngươi nhất định lấy đau hoàn lại ngươi đối với ta độc nhất vô nhị tuyệt kỹ chung cước. Ai ẩn đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy sau một khắc hắn toàn bộ thân thể giống như là tại ao nước bên trong bị ngâm phình to mở dạng, mắt trần có thể thấy đang nhanh chóng bành trướng thành một cái khí cầu bộ dáng hình thể. Medlin cực kỳ hoảng sợ, ý hắn nhận ra không thích hợp muốn huyễn ảnh hiện hình tại chỗ hóa thân mai chạy trốn, cũng không có từng muốn, ma pháp giống như là bị quấy rầy rồi, mà cái này ngắn ngủi quấy nhiễu liền trực tiếp để cho hắn bỏ lỡ cao nhất thoát đi thời cơ. Bành, ai ẩn nổ, giống như là đổ xuống cao su, nổ rất vang dội, còn rất có khí thế, lực xung kích cực lớn trực tiếp đem năm xưa lao diếu nổ cuộn cuộn, bốn phương tám hướng đủ loại bắn tung tóe một lần nữa về tới trên thân Medlin. Không chỉ như vậy, ai ẩn nổ tung sau trong không khí còn tràn ngập một cỗ càng thêm mùi gây mùi đó là cố lên nha hương vị, màu vàng nâu nước bùn, hô tạp chất lỏng màu vàng bắn tung tóe Medlin đầy người. Khu khu cụ, Medlin căn bản không có phản ứng kịp, liền bị ẩn nổ tung cho tác động đến, tóc của hắn bị tạc phải dựng lên, cả người trực tiếp từ trên trần nhà rơi xuống chính mình chế tạo trong ao. Đương nhiên, cái này còn không phải là để cho hắn hoảng sợ sự tình, để cho hắn hoảng sợ sự tình là chính mình đầy người ô uế, chật vật không chịu nổi, ủy mới biết bên trong những vật dơ bẩn này bị tiểu phù thủy tăng thêm bao nhiêu liệu. Không, Medlin đâu chỉ tê cả da đầu, trái tim nhỏ của hắn đều biết rung động. Phải chết thật. Cơ hồ là theo bản năng hành vi, Medlin lập tức thi triển ma pháp, đem trong phòng tràn ngập hoàng hà cũng dẫn đến ai ẩn nổ tung sinh ra cố lên nha toàn bộ đều cho chuyển tới một chỗ xui xẻo chỗ. Sau đó, gian phòng trống rỗng bên trong, Medlin cuối cùng cho thấy chính mình làm phù thủy chi vương vốn có thực lực một giây thời gian chính là xoát 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 liên tục thả mấy chục lần ma pháp, bất quá tất cả đều là nhắm ngay gian phòng cùng mình thi triển từ hắn sửa đổi thanh lý chú. Nhìn ra được, nếu là Medlin cũng có hệ thống, ma pháp này đoán chừng hắn đã sớm luyện đến mắt cấp. Đương nhiên, dù vậy, Medlin vẫn như cũ run lẩy bẩy, thanh lý chú căn bản không dám dừng lại. Có lẽ, nên gọi cái này tịnh hóa chú, nó phát minh còn để cho Medlin cứu trợ qua không ít lần ôn dịch. Ngay lúc này, ngươi liền đúng chính mình không đủ hung ác, không dám giống như ta đối với chính mình phân thân chọn tài liệu đều đủ hung ác. Trong hành lang truyền đến một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân. Ai ẩn bản thể chậm rãi đi tới. A, đúng, cũng không có ta túc trí đa mưu tiểu phù thủy trên mặt mang theo người thắng mỉm cười. Đúng vậy, vừa rồi bước vào trong phòng ngủ cái kia ẩn chỉ là hắn thường dùng phân thân mà thôi. Tại ý thức đến nhỉ dẻm chính là Medlin thời điểm, ai ẩn cũng đã có một chút để phòng tâm, liên quan tới điểm này, thường xuyên trột dạ người hẳn là đều có thể lý giải là một loại phòng ngừa chú đáo. Nguyên nhân chính là như thế. Ai ẩn lựa chọn cẩn thận. Quả nhiên, sự thật cũng chứng minh hắn cẩn thận là chính xác cẩn thận đúng. Medlin cũng nghĩ giống như hắn bận. Đáng tiếc Medlin không biết hắn còn có thể càng bận một chút. Đối với Medlin sẽ dự đoán được tự mình tới vạch trần thân phận chuyện này, biết rõ Medlin không có việc gì liền đưa thích mở lấy năng lực tiên đoán ai ẩn đương nhiên sẽ có đề phòng. Không phải sao? Medlin nhìn xem ẩn gương mặt đắc ý kia, trong lòng vừa nổi nóng vừa bất đắc dĩ, còn mang theo vài phần hoang mang, ngươi chừng nào thì trốn? Hắn đúng là mượn năng lực tiên đoán ra lận, giống như là Jin Đoàn thường xuyên tiến hành loại kia nhìn trộm, thường có Jin Đoàn cho giáo huấn, ai ẩn đối mặt mấy người này có thể qua cảnh giác. Đương nhiên là quyết định cùng hai vị giáo sư cùng tới tìm ngươi. Ai ẩn nháy mắt, hắn muốn đi nhìn đùm bỡ lẹ đỏ cùng Nít Phở làm hai vị trưởng bối. Chưa từng nghĩ hai người kia đã yên lặng trốn chỗ rất xa. Phản phất là chỉ sợ hắn lên tay lại hướng Medlin ném cố lên nha. Ai ẩn im lặng cực kỳ. Chỉ có thể là quay đầu một lần nữa nhìn về phía Medlin. Đại Pháp Sư, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đánh lên ta, cho nên sớm làm điểm chuẩn bị. Như thế nào, kinh hỉ sao? Ai ẩn chính xác nghĩ đến Medlin lòng dạ hỏi. Chỉ là hắn không lường được nghĩ đến Medlin trả thù lại là cái này phương thức. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng ở ngay từ đầu liền quyết định nên như thế nào cùng Medlin biểu đạt đã lâu không gặp hình thức. Tốt tốt tốt. Medlin tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực phản bác. Hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, tiếp tục nôn khan lấy, trong lòng âm thầm thề một ngày nào đó muốn tìm trở về chẳng tử. Có thể giấu giếm được năng lực tiên đoán của ta, xem ra ngươi thật đúng là thông minh. Hắn cắn răng từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, hắn lời nói cũng chính xác đã chứng minh hắn dùng năng lực tiên đoán dự đoán trước ẩn quay về cùng đến. Đương nhiên, ai ẩn thuộc về dự đoán trước hắn dự phán. Đây cũng để cho ta xác định suy đoán của ta. Chỉ cần có thể lừa gạt chỗ ở có người, coi như được là lừa gạt thế giới, cái này cũng đem trực tiếp ảnh hưởng các ngươi những tiên đoán này nhà năng lực tiên đoán. Ai ẩn còn tại tổng kết thu hoạch của mình. Bất quá, nói cho ta biết, ngươi tại ngươi trong phân thân tăng thêm cái gì liệu? Medlin lại là căn bản muốn không quan tâm điểm này, ngẩng đầu liền dũng cảm gần như thanh âm run rẩy hỏi thăm. Hắn chính xác không nghĩ tới, chính mình chú tâm bày kế trả thù, cư nhiên bị ẩn dễ dàng nhìn thấu, thậm chí còn một quân phản tướng, hơn nữa, còn nhờ vào đó tìm được tiên tri nhược điểm lớn nhất. Chỉ là loại này chuyện đối với Madeline mà nói cũng không trọng yếu. Hắn sợ chỉ có ẩn những quỷ kia đồ vật. Ngạch. Đối mặt Madeline hỏi thăm, Ai ẩn hơi chần chờ phút chốc, hắn cố kỵ mình tại đùm bờ lẽ đỏ trong mắt vấn đề hình tượng, cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là có chút chuyển đối với Madeline thấp giọng hỏi thăm. Đại pháp sư, ngươi biết đông cải sao? Hắn tận lực thấp giọng. Bất quá vẫn là bị xa xa đùm bờ lẽ đỏ cùng Nít Phở làm mẹo nghe xong vừa vặn, hai người biểu lộ cũng rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, có lẽ chỉ có Madeline còn chưa phản ứng lại. Có ý tứ gì? Madeline âm thanh mang theo nôn khan cảm giác. Ta ý tứ chính là, đại pháp sư ngươi lập tức cũng không cần sầu đông cải không đủ ăn rồi, toàn thân cao thấp đều biết giải à, một gốc dạ tiếp một gốc dạ giải có thể nhanh nhưng nhanh lắm. Đương nhiên, vốn là ta còn muốn nó có đủ mọi màu sắc hình thái, đáng tiếc ta cho nó tăng thêm một chút đâu ma miễn thủ đoạn, này liền khiến cho ta chỉ có thể từ bỏ để cho đông cải mở sáng lạng ý nghĩ. Cái này rất tiếc nuối. Ai ẩn đúng là tiến hành vi rút vi khuẩn nghiên cứu ma pháp, đây chính là hắn thành quả, bất quá là thuộc về là không dám phát biểu luận văn cùng tập san cái chủng loại kia thành quả nghiên cứu. Vốn là đã đứng dậy mẹ lìn, nghe vậy cả người đều cứng ngắc lại, hắn sát mặt trắng bệnh quay đầu nhìn xem ngoài cửa tiểu phù thủy, tại tất cả mọi người không hề có điểm báo trước tình huống phía dưới liền bịch một chút quỳ xuống. Cái này dĩ nhiên không phải cầu xin tha thứ, mà là chân thật sự mềm nhũn. Cầu vật, xem như ngươi lợi hại. Không thể không nói, mẹ lìn bản thân vẫn là thật mạnh khí, dù là sắc mặt đã trắng giống như giấy, hắn vẫn là cắn răng không có chịu vua. Đại pháp sư, ta lại thắng. Bên ngoài gian phòng, Ái Ân nhẹ giọng mở miệng. Madeline không có trả lời. Tiểu phù thủy chỉ coi hắn tại ngầm thừa nhận. Mà mắt thấy một màn này, vốn là tâm tình phức tạp, Elbert đùm bờ lẽ đỏ cùng Nít Phở làm tâm tình lập tức thì càng phức tạp. Hai người đều nghĩ lên phía trước tiểu phù thủy nhắc lên liên quan tới thắng nổi Madeline sự tình. Hóa ra là loại này thắng pháp. Cái này, đây chính là truyền kỳ phù thủy ở giữa đối kháng. Nít Phở làm tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Hắn muốn hướng bên cạnh một cái khác truyền kỳ phù thủy chứng thực. Nhưng mà đùm bờ lẽ đỏ chỉ là bưng kín khuôn mặt, trở về lấy trầm mặc. Hắn cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hai người đều thuộc về bạn bạn không thể tin được, không dám tưởng tượng, truyền kỳ phù thủy ở giữa đối kháng, lại còn có thể nguyên thủy như thế, phản pháp quy chân như thế. Bọn hắn hồi nhỏ cũng không làm qua loại này đâu a. Nói thật, ta thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, mẹ lìn thế mà lại là cái dạng này. Nít Phở làm có chút thở dài, cảm giác chính mình đối với mẹ lìn lọc tính phá thoái, có thể là nhận lấy một ít không bình thường ảnh hưởng a. Đùm bờ lẽ đỏ thì có chút im lặng liếc mắt nhìn Ai Ẩn, nói thật, hắn thậm chí cũng không phát hiện Ai Ẩn là lúc nào làm ra lần này sắp đặt. Dựa theo bình thường logic đến xem, một cái học sinh ưu tú tuyệt đối sẽ để hắn cảm giác vui mừng. Chỉ là, giờ này khắc này, nhớ lại Ẩn vừa rồi cái kia một phen nước chảy mây trôi sắp đặt. Đùm bờ lẽ đỏ thật sự rất muốn đặt câu hỏi, Ai Ẩn. Dình sơ, hồ vừa xuất sắc nhất người học sinh này, phát triển trưởng thành phương hướng có phải hay không có một chút như vậy? Sai lầm. Cũng may hắn không có hướng về đắc tội hắn những cái kia sợ lì thợ gìn học sinh trong phòng ngủ ném vân. Xem như hồ gợt hiệu trưởng, Elbert đùm bờ lẽ đỏ cảm thấy mấy phần may mắn. Phương thức công kích như vậy quả thật làm cho hắn đều cảm giác tê cả da đầu. Hoàn toàn không muốn đối mặt. So ma pháp càng ma pháp, so đoạt hồn chú dọa người hơn, hắn nguyện xưng là chân chính tinh thần công kích. Xem Madeline liền biết, phù thủy chi vương đều không gánh nổi thủ đoạn A. Không thể tha thứ chú có cái này chiến tích. Chương 233, đùm bờ lẽ đỏ. Chí dung song toàn. 1. Chương 233, đùm bờ lẽ đỏ. Chí dung song toàn. 1. Trước ta dịch sai nhị dẻm thành lý gì úm nên ta sửa lại nha. Cái này ta chịu đấy, lúc đấy có dẫn chứng nào lì dị ùm là mẹt lìn bỏ lên phần mềm dịch nó ra lì dị ùm thôi. Nếu ta rảnh ta sẽ chỉnh lại tên mấy chắc trước, bị mẹt lìn dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ người không thấy cái mùi gì đây. Bất quá. Elbert. Đúng vợ lẹ đỏ cùng Nít Phở làm mẹo lại như cũ thật không dám tới gần tận mắt nhìn thấy quá cứng mới cái kia ác tâm đến cực điểm trang cảnh, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng của bọn họ đều sẽ cao lên mấy phần kháng cự. Loại chiến đấu này phương thức, Elbert ngươi nhìn thế nào? Nít Phở làm phá vỡ trầm mặc, âm thanh trầm thấp mà ôn hòa, mang theo một tia tiếng pháp giọng điệu. Muốn ta nói lời nói thật sao? Đùm bờ lẽ đỏ không trả lời ngay, mà là khẽ thở dài một cái, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú cách đó không xa ẩn đứng tại cửa lớn thân ảnh. Cái này rất khó đánh giá, Nít ẩn chiến đấu phương thức chính xác nằm ngoài dự đoán của ta. Ma pháp của hắn không chỉ có cường đại, hơn nữa tràn đầy sự không chắc chắn. Hơn nữa suy nghĩ của hắn phương thức cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói hắn tồn tại bản thân liền là một loại dị thường. Đùm bờ lẽ đỏ không chỉ là huyền chuyển bình phán ai ẩn đối mệt liền thi triển thủ đoạn, đồng thời xuất sắc sức quan sát cũng làm cho ý hắn nhận ra ẩn cái này hoang đường thủ đoạn sau lưng. Đến cùng ẩn chứa bao nhiêu ma pháp tầng diện hàm kim lượng, vậy tuyệt đối là số đông phù thủy khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Mà tại sức quan sát phương diện này, Nít Phở làm mẹo cũng không giống như đùm bờ lẽ đỏ yếu bao nhiêu. Ngươi nói không sai, Elbert. Nít Phở làm mẹo gật đầu một cái, chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy, ma pháp của hắn, thậm chí để cho ta nghĩ tới những cái kia cổ lão luyện kim thuật truyền thuyết. Hắn biến hình thuật đã đột phá thường quy giới hạn, thậm chí đã tham dự chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng qua lĩnh vực. Hắn dừng lại một chút, trong giọng nói mang tới vẻ nghi hoặc cảm giác. Là một sống hơn 600 năm nhân tinh, Nít Phở làm mẹo đối tại hắn tựa hồ đối mẹ lìn có một loại đặc thù nào đó ảnh hưởng. Ta nói không chỉ là mẹ lìn cũng sẽ làm như thế chán ghét chuyện, mà là mẹ lìn đối tại hắn giống như có một loại đặc thù nào đó tình kết. Chính là bởi vì loại tình tiết này, mới khiến cho mẹ lìn Nít Phở làm mẹo lời nói cũng chưa có nói hết, bất quá rõ ràng Elbert. đúng Bờ Lẹ Đỏ cũng có thể biết rõ hắn ý tứ. Đơn giản chính là vì cái gì sẽ nghẹn nước tiểu 2000 năm nguyên nhân. Tình huống này tuyệt đối không chỉ là một lần gặp nhau, một lần luận bàn, liền có thể để cho mẹ Lìn làm ra như vậy hoang đường quyết định nguyên nhân. Đối với cái này, đúng Bờ Lẹ Đỏ cách nhìn cũng giống như vậy, bất quá hắn ngược lại không muốn phải qua nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Đúng Bờ Lẹ Đỏ khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Bất kể nói thế nào, Ải Ẩn dù sao vẫn là một cái hài tử. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng khoan dung, tại bao che cho con một khối này bên trên hổ gợt lao hiệu trưởng luôn luôn không kém. Mà tại trên thân Ải Ẩn hắn cái này một cái đặc điểm thì càng thêm rõ ràng. Không có cách nào. Ai bảo hắn là thật có điểm yếu tại Ẩn trên tay đâu. Đối với cái này, Nít Phở La Mẹo cũng không cảm giác có cái gì không đúng, hơn nữa còn có chút tán thành, hắn có lẽ là các ngươi hổ gợt trong lịch sử, thiên phú xuất chúng nhất một cái học sinh. Vẫn còn con nít, có chút thái quá hành vi cũng là khó tránh khỏi. Lại nói, thiên phú như vậy cùng sức sáng tạo, có lẽ chính là trở thành một vĩ đại luyện kim thuật sư thiết yếu tố chất. Nít Phở La Mẹo mỉm cười, trong giọng nói cũng đầy mang đối Ẩn thiên vị, không có cách nào, ai không thích học sinh ưu tú đâu. Cho dù dứt bỏ hắn tại trên thân tiểu phù thủy nhìn thấy một chút đặc thù, liền chỉ nói hôm nay tiểu phù thủy ma pháp để cho hắn cảm nhận được loại kia đặc biệt, cũng đủ để cho hắn xem nhẹ trên thân Ải Ẩn bất luận cái gì khuyết điểm. Dù sao, đây chính là tất cả luyện kim thuật sư đều khao khát. Huyễn tưởng, hai vị lao phù thủy tại trò chuyện. Một bên khác, Ải Ẩn thì đang đứng tại trước mặt Mẹ Lìn, vừa dùng ma trượng nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay của mình, một bên chửi bậy, ta thế mà một mực không có phát hiện ngươi là lao quái vật. Nghe vậy, Mẹ Lìn liếc mắt, muốn hỏi một câu đến cùng ai mới là lao quái vật, bất quá cuối cùng câu nói này vẫn là bị hắn nuốt trở vào. Ta làm xáo trộn chú không cách nào ảnh hưởng ngươi, cho nên kỳ thực ngươi đã sớm cái kia đoán được, không phải sao? Mẹ Lìn lập tức lạnh nhạt nói, mang theo vài phần đối Ẩn trí thông minh chất vấn. Tiểu phù thủy cũng liếc mắt, cũng trách ta sức tưởng tượng không đủ, không ngờ tới một cái phù thủy lại có thể sống nhiều năm như vậy. Ai Ẩn vừa nói một bên giơ lên ma trượng, hắn trên không trung nhẹ nhàng bung lên, chỉ thấy trượng nhẹ bén lập tức tuôn ra một cấu ngân sắc và mang tia sáng giống như sợi tơ lay động, từ từ trên không trung ngưng tụ thành từng cái chữ cái. Chính là ni dẻm tiếng Anh viết. NILZM những chữ này trong không khí chập chờn lắc lư, mà kèm theo Ẩn lần nữa nhẹ nhàng gõ gõ chính mình má trượng, bọn chúng sắp xếp trình tự liền xảy ra trước sau trình tự bên trên biến hóa. MSLIN đây chính là mẹ lỉn tên tiếng Anh viết phương thức. Danh tự này biến đổi cho xiếc, còn thật thú vị, chỉ có thể nói ngươi mới thật sự là Voldemort. Ai Ẩn đối tại quen thuộc như thế tên sắp xếp thủ đoạn rất là khó khăn bình. Hắn cũng là nhịn không được phát ra từ nội tâm chửi bậy một câu. A mẹ lỉn nhếch miệng mỉm cười, không có cho dư những thứ khác đáp lại, duy chỉ có nhìn Ai Ẩn ánh mắt có chút cổ quái. Phản phất có thứ gì lời nói muốn thốt ra nhưng lại muốn nói lại thôi. Ta muốn làm gì, ngươi mới có thể thu hồi người ô nhiễm thân thể của ta virus. Mà đem so sánh sự tình khác, giờ này khắc này mẹ lỉn vấn đề quan tâm nhất đương nhiên vẫn là tự thân khỏe mạnh tình huống. Trước kia nghĩ lại mà kinh. Hắn thật sự không muốn lại trở thành một lần ôn dịch chi nguyên. Vừa nghĩ tới chính mình khi xưa tao ngộ, mẹ lỉn liền không nhịn được tiếp tục hướng về trên người mình ném lên đủ loại cải tiến bản tịnh hóa ma pháp. Nhưng mà, chính hắn cũng có thể cảm giác được hiệu quả không lớn. Đại pháp sư, đáp ứng ta một cái yêu cầu, việc này chúng ta liền phi thiên, ngươi cũng không cần lo lắng toàn thân dài bông cải. Ai Ẩn nhíu mày lựa chọn quả quyết mở miệng. Mẹ Lìn sửng sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Yêu cầu gì? Hắn thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia đề phòng. Ai Ẩn nhìn xem Mẹ Lìn, trong lòng biết do hắn đề phòng không chỉ là bởi vì hai người tại 2000 năm trước gặp nhau, mà là bởi vì Mẹ Lìn hoài nghi hắn chính là trong truyền thuyết kia độ nha. Mà cái này cũng là Ẩn muốn giải khai câu đố. Ta muốn biết ngươi hiểu biết liên quan tới độ nha tất cả mọi chuyện. Ai Ẩn nhìn chằm chằm Mẹ Lìn ánh mắt, gàn từng chữ mở miệng. Hắn có loại không hiểu trực giác, biết rõ ràng chính mình cùng độ nha quan hệ trong đó phi thường trọng yếu. Dạng này sao? Mẹ Lìn nghe được yêu cầu này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt vẻ cảnh giác thoáng hòa hoãn, hắn nhẹ nhàng thở ra sử dụng sau này suy tư ánh mắt quan sát một chút Ải Ẩn. Xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Mẹ Lìn như có điều suy nghĩ, mà liên tại tiểu phù thủy vừa dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm. Tốt, chúng ta tới ký kết khế ước a. Mẹ Lìn đột nhiên cấp ra đề nghị, trong ánh mắt cảnh giác vẫn không có tiêu thất, trong giọng nói cũng mang theo một tia cẩn thận. Ân. Hồ Gợt người nào không biết ta là quân tử? Quân tử ngươi cũng phỏng. Ta không phải là loại kia không giữ lời hứa người. Ai Ẩn cảm thấy mẹ Lìn đối chính mình có chút hiểu lầm. Đối với cái này, mẹ Lìn chỉ là lấy ha ha đáp lại. Lần trước ký khế ước sơ suất bị hố người thế nhưng là ta, mà không phải ngươi. Ai Ẩn cũng là bất đắc dĩ, lại còn gặp một cái so với hắn còn chấp nhất tại khế ước ra hỏa. Ân. Mẹ Lìn cười không nói. Hắn không có thi triển khế ước ma pháp, mà là trực tiếp từ trong trường bảo móc ra một tấm cổ lao giấy da dê, lấy cổ xưa nhất phương thức, bắt đầu ở phía trên viết khế ước nội dung. Chỉ có thể nói lần này thao tác là thật bước vàng. Mẹ Lìn so lần thứ nhất cùng Ẩn ký khế ước thời điểm kiểm tra còn cẩn thận, phản phất chỉ sợ Ẩn lợi dụng khế ước trốn hố, giấy da dê viết xong sau đó thậm chí còn nhiều lần kiểm tra nhiều lần có hay không thiếu sót có thể bị chui. Ai Ẩn ngược lại cũng không chột dạ, chỉ là không hiểu cảm giác chính mình giống như bị bóp bảy tấc. Ngươi thật đúng là cẩn thận a. Ai Ẩn nhìn xem Mẹ Lìn động tác, trong lòng không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, hắn thật không biết mình tại trong lòng Mẹ Lìn đến cùng là một cái dạng gì hình tượng.